Chương 225, Sở Huyền bản năng, còn còn lại bao nhiêu? Chương 225, Sở Huyền bản năng, còn còn lại bao nhiêu? Hắn nhìn về phía Huyền Minh ánh mắt cũng biến thành vô cùng phức tạp. Đó là xa lạ bên trong, mang theo một tia liền chính hắn cũng không từng nhận biết quen thuộc. Càng là tín nhiệm. Huyền Bùi há miệng, muốn nói cái gì, rồi lại không biết vì sao lại nói thế. Hắn có thể cảm giác được chính mình thay đổi. Mặc dù là kim tiên tu vi, nhưng cảm giác chính là trở nên càng mạnh hơn. Hắn cúi đầu, nhìn mình hai tay, cảm thụ trong cơ thể cái kia cô dồi dào đến sắp tràn ra tới sức mạnh. Hắn lần thứ nhất thử nghiệm chủ động đi điều động. Một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác xông lên đầu. Tựa hồ đó là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng. Hắn theo bản năng mà đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Một đoàn yếu ớt, mờ mịt khí lưu đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cái kia khí lưu rất nhỏ, chỉ có sợi tóc giống như độ lớn, nhưng nó tỏa ra khí tức, nhưng mang theo hủy diệt tất cả sức mạnh. Thấy cảnh này, Huyền Minh thân thể mềm mại run lên bần bật. Nàng cặp kia băng lạnh trong con ngươi, trong nháy mắt bùng nổ ra có một không hai mừng như điên cùng kích động. Tiểu Huyền Tử bản mệnh thần thông, ngày xưa hắn chính là dùng đạo này phát tác, quyền đánh tam thanh, chân đạp hai thánh, chính là dùng đạo này phát tác, gắng chống đỡ thiên đạo, cùng Hồng Quân đồng quy vu tận. Tuy rằng hiện tại cái này đạo phát tác yếu ớt đến như nến tàn trong gió, nhưng đây là một cái khởi đầu tốt, quá tốt rồi. Tiểu Huyền Tử, Huyền Minh cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm kích động, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ hai mắt. Nàng đột nhiên nhào tiến lên, đem Huyền Bùi thật chặt ôm vào trong ngực. Cái kia mềm mại mà tràn ngập kinh người co giãn thân thể mềm mại, thật chặt dán vào hắn, mang theo một tia man mát, cùng làm người an lòng mùi thơm ngát. Ngươi nhớ lại đến rồi, có đúng hay không? Nàng âm thanh mang theo không kìm nén được run rẩy cùng chờ đợi. Huyền Bùi bị bất thình lình ôm ấp, làm cho có chút không biết làm sao. Hắn có thể cảm nhận được cô gái trong ngực cái kia kịch liệt nhịp tim, cùng phần kia không hề che giấu vui sướng. Hắn lắc lắc đầu, có chút hổ thẹn. Không có, chỉ là cảm giác nó vốn là nên thuộc về ta. Nghe được câu trả lời này, Huyền Minh trong mắt mừng như điên, thoáng làm lạnh. Nhưng thay vào đó là càng thêm hóa không mở ôn nhu cùng sủng lịch. Nàng buông tay ra, nâng Huyền Bùi mặt, dùng cặp kia hiện ra lệ quang đôi mắt đẹp thật sâu nhìn hắn. Không sao, không nhớ rõ cũng không liên quan, chỉ cần ngươi vẫn còn là tốt rồi. Nàng tiến lên trước, ấm áp hô hấp nhẹ nhàng phun ở Huyền Bùi trên mặt, để hắn trong lòng rung động. Từ hôm nay trở đi, ta đến dạy ngươi. Dạy ngươi làm sao một lần nữa nắm giữ thuộc về ngươi sức mạnh. Ngươi dạy ta? Hắn có chút không dám tin tưởng. Vị này nhưng là tổ vu, vũ pháp tắc người trưởng khống, mà chính mình lòng bàn tay là lực chi pháp tắc. Chuyện này có thể dạy sao? Huyền Minh tựa hồ nhìn thấu hắn nghi ngờ, nhếch miệng lên một vệt cảm động độ cong. Ngươi đã quên, ngươi sở hữu bản lĩnh đều là chúng ta 12 cái giáo. Chúng ta đối với ngươi hiểu rõ, vượt xa chính ngươi. Nàng kéo Huyền Bùi tay, để hắn khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm cảm thụ. Huyền Bùi ngoan ngoãn nghe theo. Hắn liền cảm giác được một đôi mềm mại mà man mát tay nhỏ kề sát ở chính mình hậu tâm. Một luồng tinh khiết, nhu hòa, rồi lại mang theo một tia bá đạo hàn ý lực lượng bản nguyên, chậm rãi độ vào trong cơ thể hắn. Nguồn sức mạnh kia cũng không có đi xung kích kinh mạch của hắn, mà là xem một vị ôn nhu nhất người hướng dẫn, dẫn dắt trong cơ thể hắn cái kia mới vừa thức tỉnh lực chi phát tắc, ở tứ chi bách hải của hắn, kỳ kinh bát mạch bên trong, chậm rãi chảy xuôi. Một lần, lại một lần. Mỗi một lần lưu chuyển, Huyền Bùi cũng cảm giác mình đối với trong cơ thể lực lượng khống chế lại tinh tiến một phần. Loại kia cảm giác vô cùng kỳ diệu. Nhớ kỹ loại này cảm giác. Huyền Minh nghiêm thanh, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mang theo một tia mê hoặc. Sau đó, ta mỗi ngày đều sẽ như vậy, giúp ngươi tu hành. Huyền Bùi mặt hơi có chút nóng lên. Hắn tuy rằng ký ức không đầy đủ, nhưng cũng biết, loại này lấy lực lượng bản nguyên lẫn nhau dẫn dắt phương thức, là đạo lữ trong lúc đó, thân mật nhất phương pháp tu hành một trong. Tôi gọi, song tu. Huyền Bùi tâm rối loạn. Hắn có thể cảm giác được, Huyền Minh đối với hắn cảm tình, tuyệt đối không chỉ là thầy trò đơn giản như vậy. Đó là một loại, hầu như phải đem hắn hòa tan ở trong xương, quá cố chấp yêu thương cùng ý muốn sở hữu. Đối với loại này cảm giác, hắn bản năng cũng không bài xích. Trái lại có một tia không thể giải thích được ấm áp, cùng trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Có người cháo cảm giác. Tam thập tam trọng thiên bên trên, Hạo Thiên sắc mặt âm trầm ngồi ở long ỷ bên trên, quanh thân tỏa ra làm người không rét mà run áp suất thấp. Giao Chỉ sắc mặt tương tự không dễ nhìn, nhân tộc khí vận tựa hồ lại mạnh. Giao Chỉ âm thanh mang theo một tia nghiêm nghị cùng không rõ. Hạo Thiên đột nhiên vỗ một cái long ỷ tay vị, phát sinh rung trời nổ vang. Chấm nhìn thấy, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập đấu kỵ cùng nổi giận. Ngay ở mới vừa, hắn thông qua Hạo Thiên kính lại lần nữa dò xét Bất Chu Sơn, lại phát hiện cái kia vốn nên ở thần nông chết rồi, khí vận suy sụp nhân tộc khí vận kim long, không những không có nửa điểm bề bài, trái lại so với trước càng thêm ngưng tụ, càng thêm cường thịnh. Cái kia cố trùng thiên khí vận hầu như muốn hóa thành thực chất, để hắn cái này thiên đế đều cảm thấy một trận khiếp đảm. Này không hợp lý, này hoàn toàn không hợp lý. Nhân tộc tam hoàng một trong thần nông cũng chết, tại sao nhân tộc còn có thể như vậy hưng thịnh? Át sẽ có kỳ lạ. Hạo Thiên đột nhiên đứng lên, ở bên trong cung điện đi qua đi lại, trên mặt biểu hiện biến ảo không ngừng. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Hạo Thiên trong đầu đột nhiên né qua một đạo linh quang, nhất định là thần nông đỉnh. Cái này do Sở Huyền tự tay luyện chế công đức linh bảo, cái này vốn nên theo thần nông cùng ngã xuống, rồi lại quỷ dị xuất hiện ở nhân tộc bộ lạc, cũng chủ động nhận chủ một phàm nhân trí bảo, nhất định là nó đang quay phá. Hạo Thiên trong mắt bùng nổ ra điên cuồng sắc cơ. Vật ấy chính là Sở Huyền lưu, bản thân liền ẩn chứa nhân đạo khí vận, càng là nhân tộc tam hoàng tượng trưng. Nó ở nhân tộc tinh thần bất diệt, khí vận liền sẽ không suy yếu. Được lắm Sở Huyền, chết rồi đều còn muốn cho chấm lưu lại như thế một cái hỗn loạn. Hạo Thiên giận dữ cười, Nếu tìm tới vấn đề căn nguyên, chuyện đó liền dễ làm. Phá hủy nó, hoặc là cướp đi nó. Chỉ cần để thần nông đỉnh từ nhân tộc biến mất, nhân đạo khí vận chắc chắn bị thương nặng. Đến lúc đó, hắn thiên đình lại lấy thiên đạo chính thống chi danh, ban bố thiên điều, thống ngự vạn linh, cứ kéo dài tình huống như thế, nhân đạo không đáng sợ. Nghĩ đến này, Hạo Thiên đã không còn chút nào do dự. Hắn muốn chủ động tấn công. Hạo Thiên gầm lên một tiếng, truyền chấp ý chỉ, lấy nhân tộc tư tàng lịch thiên đồ vật, nhiễu loạn hồng hoang trật tự vì là do, hiệu lệnh thiên binh thiên tướng, vây quét nhân tộc. Thần nông thị bộ lạc, huyền đuổi chính chìm đắm ở sức mạnh chậm rãi khôi phục vui sướng bên trong. Tuy rằng chỉ là bước đầu nắm giữ cái kia một tia yếu ớt lực chi phát tắc, nhưng loại này từng bước một trở nên mạnh mẽ cảm giác, để hắn vô cùng mê. Hắn trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một luồng không cách nào hình dung khủng bố cảm giác đột ngột, tự trên chín tầng trời, ầm ầm giáng lâm. Nguồn sức mạnh kia, mang theo huy hoàng thiên uy, tràn ngập không thể nghi ngờ thẩm phán cùng ý sát phạt. Huyền đuổi theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong mắt của hắn, lén qua một tia liền chính hắn cũng không từng nhận biết cảnh giác cùng căm ghét. Tuy rằng ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn bản năng nhận ra được, nguồn sức mạnh này, đối với nhân tộc, đối với hắn, tràn ngập không hề che giấu chút nào ý. Thiên đỉnh. Hai chữ từ huyền bụi trong miệng, theo bản năng mà phun ra. Một bên Huyền Minh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng tự nhiên cũng cảm ứng được thiên đỉnh dị động, nhưng nàng không có lập tức lên tiếng, chờ huyền bụi phản ứng của chính mình. Nàng muốn nhìn một chút, cái này mất đi ký ức tiểu huyền tử, còn sót lại bao nhiêu thuộc về thánh sư sở huyền bản năng. Chương 226, ký ức khôi phục, chương 226, ký ức khôi phục. Vòng trời bên trên, phong vân biến sắc, lôi đình nổ vang. Một đạo to lớn màu vàng quyển trục xé ra tầng mây, chậm rãi triển khai. Cái kia quyển trục bên trên khắc họa huyền ảo thiên đạo phù văn, mỗi một chữ đều ẩn chứa thiên đế vô thượng uy nghi cùng uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Thiên đế chiếu viết: nhân tộc vô đức, bất kính thiên địa trước, kim lại tư tàng lịch tặc sở huyền lưu chi không rõ đồ vật thần nông đỉnh lưu toan lật đổ thiên đạo trật tự, tội lôi đáng chém. Chấm, lấy thiên đế chi danh, đại thiên hành phạt, khiến thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng tức khắc đi đến nhân tộc đất tổ. Phàm có người chống cự, giết chết không cần luật tội. Tìm kiếm thần nông đỉnh người, thưởng. Băng lệnh, âm thanh uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ hồng hoang tam giới. Hồng hoang và tộc hoàn toàn chấn động. Vô số đại năng dồn dập đưa mắt tìm đến phía Bất Chu Sơn phương hướng. Thật vất vả bình tĩnh vào năm, lại muốn làm việc. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vệt băng lạnh ý cười. Được lắm Hạo Thiên, cuối cùng cũng coi như làm kiện thông minh sự. Đánh đi, đánh cho càng kịch liệt càng tốt. Tốt nhất có thể bước ra sở huyền lưu lại hậu chiêu. Phương Tây, Thu Di Sơn. Chuẩn Đề đạo nhân nghiệp Phật Châu, trên mặt khó khăn vẻ càng nồng, trong mắt nhưng lập lòe cười trên sự đau khổ của người khác ánh sáng. Thiện hai, thiện hai. Đây là nhân tộc chi kiếm ấy, cũng là ta Tây Phương giáo cơ hội duyên a. Thần nông thị bộ lạc. Thiên đế Chu Sát lệnh mang đến uy thế khủng bố, để sở hữu tộc nhân đều nằm rạp trên mặt đất, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Xong xuôi, thiên đế muốn tiêu diệt chúng ta nhân tộc. Tại sao? Chúng ta đã làm sai điều gì? Bi thương tiếng gào khóc ở trong bộ lạc liên tiếp. Huyền bụi sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn lửa giận, chính đang đáy lòng tiêu đốt. Loại này cao cao tại thượng, xem mạng người như cỏ rác tư thái, để hắn bản năng muốn phản kháng. Liên bởi vì các ngươi chấp trưởng thiên đạo, là có thể tùy ý phán định một chủng tộc sinh từ sao? Huyền Minh nhìn Huyền Bụi trong mắt lửa giận, cùng cái kia cô cùng trong ký ức giống nhau như lúc bá đạo khí tức. Nàng khoe miệng, rốt cục làm nổi lên một vẻ vui mừng độ cong. Đây mới là nàng tiểu huyền tử. Dù cho mất đi ký ức, này cô thả gãy không con ngâm nên, cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nàng biết, thời cơ đến. Ngươi biết, hắn tại sao làm như vậy sao? Tại sao? Bởi vì ngươi. Huyền Minh trả lời, đơn giản mà trực tiếp. Bởi vì thần nông đỉnh lựa chọn ngươi, để nhân tộc khí vận không những không có suy sụp, trái lại càng cường thịnh. Hắn sợ. Hắn sợ nhân tộc tái xuất một cái thánh sư, vì lẽ đó hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, đem tất cả uy hiếp đều bóp chết từ trong trứng nước. Huyền Bùi Tâm đột nhiên chìm xuống. Vậy ngươi? Hắn nhìn về phía Huyền Minh, lại nhìn một chút cái kia đầy trời thiên binh thiên tướng, âm thanh hơi khô khốc. Các ngươi vu tộc sẽ xuất thủ sao? Dưới cái nhìn của hắn, cái này căn bản không là vấn đề. 12 tổ vu, người nào không phải hủy thiên diệt địa tồn tại? Hơn nữa còn có hậu thổ như vậy đại đạo thánh nhân, thiên đình điểm ấy binh lực đủ ai đánh? Huyền Minh nhưng lắc lắc đầu. Cái gì? Huyền Bùi sửng sốt. Năm đó phạt tiên cuộc chiến, đại đạo hạ xuống phát chỉ, thánh nhân không phải lượng kiếp không được nhúng tay hồng hoang tục sự, đại la kim tiên bên trên, 10 cái nguyên hội bên trong, không được vọng khai sát giới. Huyền Minh ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Đây là thiết luật, không người nào có thể vi phạm. Chúng ta nếu là ra tay, chính là công nhiên cãi lời đại đạo, tân thiên đạo sẽ lập tức hạ xuống thần lôi, đem chúng ta, thậm chí toàn bộ vũ tộc đều hóa thành cho bụi. Huyền Bùi Tâm một chút chìm xuống dưới. Sẽ không có biện pháp khác sao? Huyền Minh ánh mắt sáng quắc điệu theo dõi hắn. Biện pháp duy nhất chính là ngươi. Huyền Bùi chỉ mình mũi, cảm giác hoang đường tới cực điểm. Ngươi đừng đùa. Ta mới vừa kim tiên tu vi, đối diện nhưng là 10 vạn thiên binh thiên tướng, còn có một cái thiên đế Hạo Thiên. Ta lấy cái gì với bọn hắn đấu? Hắn không phải tự ti, đây là sự thực. Hiện tại cái này chút thực lực, xông lên chính là đưa món ăn. Ai nói nhường ngươi với bọn hắn liều mạng? Huyền Minh trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Ngươi đã quên, ngươi là ai? Ngươi là Sở Huyền, là cái kia đã từng bằng sức một người, đem toàn bộ hồng hoang, đem sở hữu thiên đạo thánh nhân đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay thánh sư Sở Huyền. Ngươi mạnh mẽ, xưa nay đều không đúng chỉ dựa vào tu vi. Huyền Minh âm thanh tràn ngập đầu độc. Là trí tuệ của ngươi, nhu lược. Là ngươi cái kia biên, liên đạo tổ đều tính toán có điều tâm. Nàng nâng lên Huyền Bùi mặt, ép buộc hắn cùng mình đối diện. Tiểu Huyền tử, ngươi hiểu chưa? huyền bụi triệt để choáng váng. Hắn nhìn trước mắt tấm này gần trong gang tấc, đẹp đến nỗi người nghẹt thở mặt. Cảm thụ trong mắt nàng cái kia đậm đến hóa không mở tín nhiệm cùng chờ đợi. Hắn cái kia viên vốn đã yên tĩnh lại tâm, lại lần nữa kịch liệt nhảy lên lên. Ta, đúng là Sở Huyền sao? Hắn cúi đầu, nhìn mình hai tay. Lòng bàn tay, cái kia tia yếu ớt lực chi phát tắc, tựa hồ cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, chính đang hân hoan nhảy nhót địa nhảy lên. Một luồng trước nay chưa từng có ý thức trách nhiệm cùng chiến ý, ầm ầm xông lên đầu. Huyền Minh giờ khắc này âm thanh, ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Ngươi đã an nhàn quá lâu, hiện tại nên tỉnh lại. Nhân tộc cần ngươi, ta cũng cần ngươi. Huyền Minh âm thanh dường như cuối cùng một cái kiếp nổ, triệt để thiêu đốt huyền bụi trong đầu hỗn độn. Cái kia cố đến từ thiên đình quen thuộc uy thế, cái kia cố khắc vào trong xương căm ghét. Huyền Minh trong giọng nói, cái kia không hề che giấu chút nào tín nhiệm cùng ý lại. Hết thảy tất cả vào đúng lúc này, đánh trúng hắn thần hồn nơi sâu xa nhất gông xiềng bên trên. Giang giác, như là có món đồ gì nắt, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đau nhức, ầm ầm bao phủ huyền bụi mỗi một tấc thần hồn. A, hai tay hắn chặt chẽ ôm lấy đầu, thân thể run rẩy kịch liệt, phát sinh một tiếng không kìm nén được thống khổ gào thét. Vô số phá nát, hỗn độn, trí nhớ mơ hồ hình ảnh, điên cuồng tràn vào đầu óc của hắn. Đó là ở bản cổ điện bên trong, 12 cái quái vật khổng lồ đem hắn như chân bảo giống như nâng ở lòng bàn tay, một cái tiểu huyền tử sủng địch cùng ấm áp. Tử Tiêu cung bên trong, hắn khẩu chiến sáu thánh, chuyện cho vui vẻ, đem cái kia cao cao tại thượng thánh nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay hăng hái. Hắn tiện tay chỉ tay, sẽ không thể một đời nguyên thủy thiên tôn liền người mang bảo, trấn áp ở thời không bên trong, dẫn tới tam thanh túi đầu bá đạo cùng hung hăng. Giao động trấn nguyên tử cùng Hồng Vân, đem hai cái người đàng hoàng khanh đến khăng khăng một mực, vì hắn bán mạng đắc ý. Tây Côn Lôn trong ôn nhu hương, Tây Vương Mẫu xuất lĩnh vạn ngàn nữ tiên vì hắn hiến vũ, dùng tối cực hạn mê hoặc, ở trước mặt hắn luyện chuyển hầu hạ trầm luân cùng hưởng thụ. Cao quý thánh khiết nữ hoa, chưa bao giờ khuất đến tuyệt vọng, cuối cùng thả xuống sở hữu tôn nghiêm, thân mang lụa mỏng, ở trước mặt hắn thấp kém thần phục chinh phục cùng vui vẻ. Còn có phạt thiên cuộc chiến khốc liệt, là cùng cái kia đê hèn con run hồng quân, đồng quy vu tận quyết tuyệt. Là từng hình ảnh, từng việc, từng kiện, thuộc về Sở Huyền sở hữu. Vào đúng lúc này, không còn là người khác cố sự, mà là chính hắn tự mình trải qua. Hai đời ký ức, dường như hai cái chạy trồm giang hà, ầm ầm tụ hợp. Đã từng hôn nguyên vô cực đại la kim tiên Sở Huyền, hiện tại gầy yếu kim tiên Huyền Bụi, vào đúng lúc này triệt để dung hợp. Hán rốt cục nhớ lại đến rồi, nhớ lại chính mình là ai. Chương 227, các sư tôn đồ nhi trở về. Chương 227, các sư tôn đồ nhi trở về. Hán rốt cục nhớ lại đến rồi. Huyền Bụi thân thể đình chỉ run rẩy, hắn chậm rãi thả xuống ôm đầu lô hai tay, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, nhưng này trương nguyên bản còn mang theo một tia mở mịt cùng luống cuống trên mặt, giờ khắc này chỉ còn dư lại một loại không gợn sóng bình tĩnh. Một bên Huyền Minh tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng nhìn chằm chằm Huyền Bụi, liền hô hấp đều đã quên. Nàng có thể rõ ràng địa cảm giác được, trên người hắn khí tức chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không còn là cái kia đơn thuần luống cuống thiếu niên lang. Một loại quen thuộc đến làm cho nàng tan nát cõi lòng, làm cho nàng si mê, làm cho nàng điên cuồng khí tức, chính đang từ hắn thần hồn nơi sâu xa chậm rãi thức tỉnh. Huyền Bụi chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp mắt kia, không còn là Huyền Bụi mở mịt cùng luống cuống, cũng không còn là chuyển thế sau trong suốt cùng đơn thuần. Đôi trong mắt kia, thâm thúy, phức tạp, mênh mông. Phản phất chất chứa một mảnh hỗn độn tinh hải, trải qua vạn cổ sinh diệt, lắng đọng vô tận năm tháng. Bên trong có thầy trò tình, có chi kỷ tình nghĩa, càng có phần kia chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, nhưng từ lâu khắc vào cốt thủy, thâm trầm yêu thương. Huyền Minh Tâm, vào thời khắc ấy, đột nhiên ngừng ngảy lên. Nàng si ngốc nhìn hắn, nhìn cặp kia quen thuộc, làm cho nàng hồn khiên ngộng đi vòng vạn năm con mắt. Là hắn, là hắn. Hắn chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên Huyền Minh Tâm kia mỹ đến khiến lòng người nát gò má. Hắn cảm thụ cái kia da thịt lạnh lẽo cùng nhắn nhủi, giống nhau vạn năm trước, chưa bao giờ thay đổi. Hắn hầu kết, nhẹ nhàng lăn một hồi. Âm thanh mang theo một tia khàn khàn, nhưng ẩn chứa cực cường lực xuyên đấu. Ta đã trở về. Đơn giản năm chữ. Huyền Minh cả người đều cương ở nơi đó. Cặp kia nguyên bản đã bởi vì chờ đợi mà trở nên ôn nhu đôi mắt đẹp, vào đúng lúc này, trong nháy mắt bị không cách nào ức chế mừng rỡ lấp kín. Nước mắt cũng không còn cách nào khống chế. Không phải gào khóc, cũng không có tan nát cõi lòng tiếng rít. Liền như vậy vô thanh vô tức địa, theo cái kia tuyệt mỹ gò má, không ngừng lướt xuống. Nàng đột nhiên nhào tiến lên, chặt chẽ đem hắn ôm vào trong ngực. Bộ kia để vô số thần ma đều cảm thấy hoảng sợ tổ vu thân thể, giờ khắc này nhưng đang kịch liệt địa run rẩy. Cái này ôm ấp, không còn là thăm dò, không còn là động viên, mà là phải đem hắn triệt để vò tiến vào chính mình cốt nhục bên trong, cũng không tiếp tục để hắn rời đi mảy may, quá cố chấp cùng điên cuồng. Nàng đem mặt chôn ở hắn cổ, tham lam mà hô hấp cái tia hơi thở quen thuộc. Tự phải đem này vạn năm nhớ nhung, này vạn năm chờ đợi, này vạn năm thống khổ cùng tuyệt vọng, tất cả đều phát tiết đi ra. Giờ khắc này nàng, không có tổ vu uy nghiêm, không có nữ thần băng lạnh, chỉ có thuần túy nhất, tối nóng rực tình cảm phát tiết. Sở Huyền có thể rõ ràng địa cảm nhận được, trong lòng bộ kia mềm mại mà tràn ngập kinh người co giãn thân thể mềm mại, chính đang run rẩy kịch liệt. Cái kia nóng bỏng nước mắt, thấm ướt áo của hắn, cũng bỏng hắn trái tim. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Hắn vẫn còn con nít thời điểm, cái này đều là nói một đằng làm một nẻo, bá đạo lại tự bên sư tôn, chính là như vậy ôm hắn, vì hắn đỡ sở hữu mưa gió. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ Huyền Minh cái kia khẽ run phía sau lưng. Được rồi, sư tôn. Sở Huyền âm thanh ôn nhu mà chua xót. Ta này không phải trở về rồi sao? Không khóc, lại khóc, nhưng là không dễ nhìn. Câu này ôn nhu lại mang theo trêu chọc can đuổi, để Huyền Minh khóc đến càng hung. Nàng một bên khóc, một bên dùng quả đấm nhỏ, một hồi điểm nện ngực của hắn. Người tên khốn kiếp này, ngươi có biết hay không? Ta chờ đợi ngươi bao lâu? Ngươi tại sao muốn đi chết? Tại sao? Ngươi có biết hay không, không có ngươi, ta sống không nổi. Nàng nói năng lộn xộn, đem vạn năm đến sở hữu hoa nước cùng nhớ nhung đều hóa thành này mang theo tiếng khóc nức nở lên án. Sở Huyền không nói gì, chỉ là lặng lặng mà ôm nàng. Nàng cần như vậy một hồi phát tiết. Huyền Minh tiếng khóc mới dần dần ngừng lại. Nàng từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên, một đôi khóc đến sưng đỏ con mắt chặt chẽ khóa chặt hắn, chỉ lo hắn một giây sau liền sẽ biến mất. Nàng đưa tay ra, một lần lại một khắp nơi, xoa xoa gò má của hắn, mặt mày của hắn, gầy, cũng không trước đây là đẽ, cũng yếu đi. Trong thanh âm của nàng tràn ngập hóa không mở đau lòng. Sở Huyền nghe vậy, cười khổ một tiếng. Đâu chỉ là yếu đi, quả thực nhược đến đáng thương. Hắn hơi suy nghĩ, quan sát bên trong thân thể bản thân. Kim Tiên sơ kỳ tu vi, tuy rằng đạo cơ bị 12 tổ vu tinh huyết mài đến kiên cố vô cùng, cũng vẹn vẹn chỉ là Kim Tiên mà thôi. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, chính mình thần hồn nơi sâu xa, cái kia thuộc về Hỗn Nguyên vô cực đại la Kim Tiên lực chi đại đạo bản nguyên, còn có cái kia sợi ngủ say bản cổ trọc khí. Chúng nó lại như hai con bị giam ở trong lồng tuyệt thế hung thú, tràn ngập sức mạnh, lại bị cái này gầy yếu thân thể chặt chẽ áp chế, không cách nào triển khai mảy may. Loại này cảm giác vô cùng mất ức. Hắn biết rõ, lấy chính mình hiện tại trạng thái, đừng nói đối kháng Hồng Quân, e sợ liền năm đó bị chính mình tiện tay chấn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn, một đầu ngón tay đều có thể ép chết chính mình. Sở Huyền chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia phong vân biến sắc vòng trời. Đã từng trong nháy mắt có thể diệt run rế, bây giờ cũng dám ở trên đầu mình tiêu gạo. Xem ra nhất định phải làm chút gì. Đó là kẻ ngu si mới gặp làm sự. Hắn Sở Huyền, lúc nào đánh qua không chuẩn bị trận chiến đấu. Huyền Minh cũng cảm nhận được vòm trời bên trên uy thế. Nàng từ Sở Huyền trong lòng tránh ra, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng sát ý. Tiểu Huyền tử, ngươi đừng sợ. Như hắn thật sự dám đến, có sư tôn ở, ai cũng đừng nghĩ thương ngươi một cọng tóc gáy. Ta hiện tại liền đi. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Huyền nhẹ nhàng đè lại vai. Sở Huyền nhìn nàng, nở nụ cười. Nụ cười kia, giống nhau vạn năm trước, tràn ngập khiến người ta an tâm tự tin giữ giảo hoạt. Một hồi đấu tranh, xưa nay đều không đúng dựa vào một người. Huyền Minh hơi run run. Nàng nhìn Sở Huyền cặp kia thâm thúy con mắt, cái kia viên bởi vì lo lắng mà treo lên tâm, không thể giải thích được địa liền yên ổn hạ xuống. Nàng tiểu Huyền tử, trở về. Cái kia đã từng bằng sức một người, đem toàn bộ hồng hoang đều đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay nam nhân, trở về. Hán, lúc nào bị thiệt thòi? Vậy ta nên làm như thế nào? Huyền Minh ngữ khí không tự chủ mang tới một tia ỉ lại. Rất đơn giản. Sở Huyền nụ cười càng sán lạ. Liên hệ cái khác các sư tôn, nói cho bọn họ biết Đỗ Nhi trở về. Thế nhưng thiếu một cái vừa tay món đồ chơi. Huyền Minh đầu tiên là sững sờ, lập tức rõ ràng Sở Huyền ý tứ. Nàng tấm kia băng lạnh trên khuôn mặt xinh xắn, trong nháy mắt phóng ra một vệt nghiêng nước nghiêng thành ý cười. Trong mắt lo lắng cùng sát khí, tất cả đều hóa thành đối với Sở Huyền vô hạn tín nhiệm cùng sùng địch. Đế Giang, Trúc Dung chờ 11 vị tổ vu chính ngồi khoanh chân. Từ khi Huyền Minh đi tới nhân tộc sau khi, bọn họ liền đem phần lớn tâm thần đều chìm đắm ở chỗ này, chờ đợi tin tức. Một đạo màu băng lam pháp tắc gợn sóng, không có dấu hiệu nào địa ở bản cổ điện trung ương nộn nhạo lên. Là Huyền Minh truyền tin. 11 vị tổ vu trong cùng một lúc mở hai mắt ra. Đế Giang giơ tay một chiêu, đạo pháp kia thì lại gợn sóng, liền hóa thành một vệt sáng, đi vào mi tâm của hắn. Đế Giang tấm kia uy nghiêm trên gương mặt, vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại. Hắn đột nhiên đứng lên, thân thể bởi vì quá độ kích động, thậm chí ở khẽ run. Trở về, chúng ta tiểu Huyền tử. Hắn trở về. Đế Giang âm thanh không còn là cái kia trầm ổn bá đạo vu tộc đứng đầu, mà là xem một cái rốt cục tìm về thất tán nhiều năm hài tử phụ thân, tràn ngập không kìm nén được nghẹn ngào cùng mừng như điên. Toàn bộ bàn cổ điện trong nháy mắt nổ. Cái gì? Đại ca, ngươi nói chính là thật sự? Tiểu Huyền tử hắn nhớ lại đến rồi. Trúc Dung cái thứ nhất từ trên mặt đất nhảy lên, đầy mặt khó mà tin nổi. Chương 228, nhất định phải cho đồ đệ chuẩn bị một món lễ lớn. Chương 228, nhất định phải cho đồ đệ chuẩn bị một món lễ lớn. Đế Giang nặng nề gật đầu, viên mắt không ngờ hơi ửng hồng. Ha ha ha, ta liền biết tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, nhất định sẽ tốt lên. Trúc Dung ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc cười lớn, cái kia thô lỗ trong tiếng cười tràn ngập phát ra từ phế phủ vui sướng. Hắn xông lên, quả hương bổ giống như bàn tay lớn mạnh mẽ vỗ một cái cộng công vai. Đã nghe chưa? Chúng ta tiểu Huyền tử trở về. Nghe được nghe được. Cộng công cũng bị bất thình lình kinh hỉ đánh đến đầu vóc choáng váng, nhất miệng động cười đến xem cái kẻ ngu si. Quá tốt rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Ô ô ô. Tiểu Huyền tử. Một bên xa bị thi, nhục thu chờ tổ vu, từng cái cũng đều kích động đến nói năng lộn xộn. Trong ngày thường có thể dọa khóc thần ma trên mặt, giờ khắc này tất cả đều cười nở hoa, viền mắt nhưng không hẹn mà cùng địa đỏ. Toàn bộ bàn cổ điện đều chìm đắm ở một mảnh sống sót sau hai nạn to lớn vui sướng bên trong. Đế Giang trên mặt mừng như điên, nhưng ở giây tiếp theo đống nhiên thu lại. Thế nhưng, Đế Giang âm thanh âm trầm đến đáng sợ. Cái kia Hạo Thiên tiểu nhi, hắn lại dám phái thiên binh thiên tướng đi vây quét nhân tộc. Hắn muốn diệt tiểu Huyền tử. Bàn cổ điện bên trong cái kia mừng như điên bầu không khí, trong nháy mắt bị vô tận sát khí thay thế. Trúc Dung nụ cười trên mặt, cương ở nơi đó. Ngập trời ngọn lửa, từ trên người hắn ầm ầm bạo phát, đem không gian chúng quanh đều thiêu đến vặn vẹo biến hình. Hắn dám? Cái kia chó chết đồng tử, chỉ bằng hắn, cũng dám động tiểu Huyền tử? Giết chết hắn. Cộng công tiếng gầm gừ theo sát phía sau, quanh thân vờn quanh lên đủ để nhấn chìm cửu thiên ngập trời hồng thủy. Ta hiện tại liền đi san bằng hắn cái kia dám chó lăng tiêu điện, giết lên thiên đỉnh. Còn lại tổ vu trên người, cũng đồng thời bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Lôi đỉnh, mưa gió, lôi mát, khói đầu, tuyệt nhiên không giống đại đạo pháp tắc, ở bàn cổ điện bên trong điên cuồng đan dệt, sát khí trùng thiên. Sở Huyền thật vất vả mới chuyển thế trở về, bây giờ lại có Jun Dế dám đi khiêu khích hắn, tuyệt đối không thể tha thứ. Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một tảng lửa, cái thứ nhất lao ra bàn cổ điện. Diệt Thiên Đình, cộng công mọi người theo sát phía sau, từng cái đằng đằng sát khí, chuẩn bị lại lần nữa trình diễn vạn năm trước phạt thiên cuộc chiến. Bọn họ muốn cho Hạo Thiên biết, động bọn họ vu tộc người, là cái gì hạ tràng. Ngay ở cái đám này, nổi khủng mãng phu sắp lao ra bàn cổ điện, giết tới tam thập tam trọng thiên thời khắc. Một đạo thanh âm muốn huyền, chậm rãi vang lên. "Chư vị huynh trưởng, các ngươi tất cả đứng lại cho ta." Hậu thổ bóng người, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngăn cản tất cả mọi người đừng đi. "Em gái, ngươi tránh ra." Trúc Dung hai mắt đỏ đậm, ngọn lửa trên người hầu như muốn hóa thành thực chất. Cái kia Hạo Thiên tiểu nhi đều bắt nạt đến tiểu huyền tử trên đầu. "Không nữa độc thủ, chờ cái gì đây?" "Đúng đấy hậu thổ em gái." Cộng công cũng theo cấp hống hống địa kêu lên. "Ngươi không phải hiểu rõ nhất tiểu huyền tử sao? Làm sao ngăn chúng ta a?" Nhìn cái đám này đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc huynh trưởng, hậu thổ bất đắc dĩ thở dài. Ánh mắt của nàng đảo qua mỗi người mặt. "Các ngươi đã quên đại đạo thiết luật sao?" Trúc Dung đám người trên mặt nổi giận, trong nháy mắt hơi ngưng lại. "Đại đạo có chỉ, 10 cái nguyên hội bên trong, đại la kim tiên trở lên tu sĩ, không được ở hồng hoang vọng khai sắc giới." Hậu thổ âm thanh, từng chữ từng chữ. "Chúng ta nếu là hiện tại xung lên thiên đỉnh, giết Hạo Thiên, các ngươi biết hậu quả là cái gì sao?" "Bọn họ đương nhiên biết. Vi phạm đại đạo thiết luật, tân tiên đạo sẽ lập tức hạ xuống đại đạo thần lôi. Loại kia đủ để xóa bỏ thánh nhân sức mạnh kinh khủng, đủ để đem bọn họ, thậm chí toàn bộ vu tộc đều từ hồng hoang triệt để xóa đi. Hình thần đều diệt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh." Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Trúc Dung mọi người trên người ngập trời sát khí, trong nháy mắt dập tắt hơn nữa. "Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta liền trơ mắt mà nhìn tiểu huyền tử bị đám kia thiên đình rác rưởi bắt nạt?" "Ta không làm được." Cộng công cũng theo rít gào lên, trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng tức. "Cái kia vì bảo vệ bọn họ, liền đạo tổ cũng dám cứng rắn, cuối cùng không tiếp tự bạo đồng quy vu tận tiểu huyền tử. Hiện tại, hắn thật vất vả trở về. Bọn họ những này làm sư tôn, nhưng bởi vì một đạo giám chó thiết luật, liền bảo vệ hắn đều không làm được. Chuyện này là sao?" "Tuyệt vọng, phẫn nộ, vô lực." Các loại tâm tình ở các tổ vu trong đầu điên cuồng đan dệt, để bọn họ mỗi một người đều mù quáng. Hậu thổ nhìn bọn họ bộ này bất tức dáng dấp, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt giảo hoạt độ cong. "Nụ cười kia, cực kỳ giống năm đó Sở Huyền. Ai nói chúng ta cái gì đều làm không được?" Hậu thổ âm thanh mang theo một tia không thể giải thích được ý cười. Mọi người nghe vậy, đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng về nàng. "Đại đạo thiết luật chỉ nói không cho đại la kim tiên trở lên độc thủ. Thế nhưng..." Nàng cố ý kéo dài âm thanh. "Đại đạo có thể không nói không cho chúng ta cho tiểu huyền tử đưa điểm món đồ chơi quá khứ a?" 11 vị tổ vu tất cả đều sững sờ ở nơi đó, ngơ ngác mà nhìn hậu thổ. Trúc Dung gãi gãi chính mình cái kia đầu đầy tóc tím, có chút không phản ứng lại. "Cái gì món đồ chơi?" Con mắt của hắn đột nhiên sáng lên. "Món đồ chơi?" Trúc Dung vô đuổi phát sinh một tiếng cực kỳ hưng phấn kêu quái dị. "Ha ha ha ha, ta rõ ràng, ta rõ ràng. Em gái, ngươi thực sự là càng ngày càng giống tiểu huyền tử." Một bụng ý nghĩ xấu, cậu công cũng phản ứng lại tương tự mở cái miệng rộng, cười đến vô cùng gian trá. "Đúng vậy, đại đạo không cho chúng ta độc thủ, có thể không nói không cho chúng ta đệ giao a. Hạo Thiên tiểu nhi không phải là muốn thần nông định sao? Chúng ta liền cho hắn đưa điểm càng kích thích, để hắn chơi thật vui chơi." Một câu nói, đánh thức Sở Hữu Mãng Phu. Bàn cổ điện bên trong cái kia tuyệt vọng bầu không khí ngột ngạt, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó, là một loại sắp nhìn thấy kẻ thù gặp vận rủi lớn, hưng phấn cùng khoái ý. "Không sai, bọn họ là không thể tự mình độc thủ, nhưng bọn họ có thể cho chính mình bảo bối đồ đệ đưa trang bị a. Mắt cấp đại lão trở về tân thủ thôn, không đạo lý còn ăn mặc một thân tân thủ bố y chứ. Nhất định phải cho hắn bảo thần trang." "Ý kiến hay." Đế Giang trên mặt cũng lộ ra nụ cười khen ngợi. Hắn nhìn về phía hậu thổ, cái kia y em gái góc nhìn, "Chúng ta nên đưa gì đó món đồ chơi quá khứ, khá là thích hợp. Đương nhiên là đưa ta chuyện này." Trúc Dung cái thứ nhất nhảy ra ngoài, vừa định đem mình ép đáy hòm bảo bối lấy ra. "Người câm miệng." Đế Giang không chút khách khí địa đánh gây hắn. "Ngươi đồ vật, ngoại trừ hỏa chính là hỏa, quá thô lỗ, không phù hợp tiểu huyền tử khí chất." "Trúc Dung, vậy ta đây." Cộng công cũng tiến tới gần. "Ngươi cũng đi sang một bên." Đế Giang ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị đệ muội, trên mặt lộ ra một vẻ cao thâm khó dò nụ cười. "Tiểu huyền tử thủ đoạn, từ trước đến giờ là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, lấy xảo phá lực. Chúng ta đưa đồ vật, tự nhiên cũng phải phù hợp phong cách của hắn, không thể quá rêu rao, càng không thể để thiên đạo nhận ra." Hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên cất cao, tràn ngập thô bạo cùng tự tin. "Nếu muốn đưa, sẽ đưa một cái, liền thiên đạo cũng không nhận ra." Sở Hữu tổ vu trong mắt bùng nổ ra tò mò mãnh liệt cùng chờ mong. "Liền thiên đạo cũng không nhận ra." Chương 229, tám hợp nhất, đỉnh cấp bảo vật. Chương 229, tám hợp nhất, đỉnh cấp bảo vật. "Liền thiên đạo cũng không nhận ra, sao có thể có chuyện đó? Bên trong hồng hoang, bất kỳ tiên tiên linh bảo đều ở thiên đạo bên trong có lưu lại ân ký." Đế Giang không có lại thừa nước đục thả câu, hắn vung tay lên. "Vụ, vụ, vụ." Mấy đạo ánh sáng trong nháy mắt từ bản cổ điện kho báu nơi sâu xa bay ra, trôi nổi ở giữa cung điện. Chính là Sở Huyền năm đó từ các đường kẻ xui xẻo trong tay dọa dẫm đến đỉnh cấp bảo vật. Thiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, Hồng Nông Lượng Thiên Xích, mỗi một kiện đều tỏa ra để thánh nhân đều phải vì thế mà điên cuồng khí tức. "Đại ca, ngươi đây là?" Trúc Dung nhìn những bảo bối này càng bối rối. "Chẳng lẽ muốn đem những này đều cho tiểu huyền tử đưa đi? Vậy cũng quá rêu rao." Vừa nhìn liền biết là chúng ta Vu tộc ở sau lưng đệ giao. Đế Giang không chút khách khí địa mắng một câu. Ánh mắt của hắn sang quắc địa nhìn chằm chằm cái kia vài món trôi nổi trí bảo, trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng tư tưởng. Ai nói muốn từng kiện đưa? Chúng ta muốn làm là đem chúng nó hòa làm một thể. Cái gì? Đem nhiều như vậy đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hòa làm một thể? Chuyện này quả thật là điên rồi. Mỗi một kiện tiên thiên trí bảo đều có nó độc nhất vô nhị bản nguyên cùng pháp tắc, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau bài xích, làm sao có khả năng dung hợp? Mạnh mẽ dung hợp, duy nhất hạ tràng chính là sở hữu linh bảo cùng tự bạo. Uy lực kia. Nhưng mà, Đế Giang không có xem mọi người cái kia biểu tình kinh hãi, tự nhiên trình bày kế hoạch của hắn. Lấy tiên thiên ngũ phương kỳ làm trụ cột, ngũ hành lưu chuyển, tự thành lĩnh vực. Một khi triển khai, có thể xây dựng công phòng thủ một thể pháp tắc lĩnh vực, ngăn cách thiên cơ, vạn pháp bất xâm. Lấy lục căn thanh tịnh trúc làm chủ làm, đảm nhiệm cơ. Vật ấy có thể định tâm thần, ngự ngoại ma, vừa vặn có thể trung hòa ngũ phương kỳ hỗn tạp lực lượng pháp tắc, khiến cho hoàn mỹ quy nhất. Lại lấy chính tiểu huyền tử hồng mông lượng tiên xích vì la phong, làm kỳ nhọn. Này thước chính là công đức chí bảo, sắc bén vô cùng, tự mang phá pháp thần uy. Giao cho cái này tân thần binh, không gì không xuyên thủng phá vỡ lực lượng. Hơn nữa giết người không dính nhân quả, quá thích hợp tiểu huyền tử. Đế Giang ánh mắt rơi vào cái kia màu tử kim hồ lô bên trên, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Đem này tử kim hồ lô hòa vào cột cờ dưới đáy. Vật ấy có thể thôn thiên phệ địa, luyện hóa vật vật. Vừa vặn giao cho tân thần binh thôn phệ, chuyển hóa, chứa đủ các loại quỷ dị khó lường công năng. Đế Giang môi nói một câu, các tổ vu con mắt liền lượng một phần. Khi hắn nói đầy đủ cái tư tưởng, toàn bộ bàn cổ điện rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trúc Dung, cộng công chờ Mã Phu, mỗi một người đều há to miệng, ngây người như phỗng. Còn có thể như thế chơi, đem mấy cái uy năng khác nhau đỉnh cấp linh bảo tách ra, gây dựng lại, chế tạo thành một cái công năng hợp lại hoàn toàn mới thần binh. Quả thực không phải bọn họ những này trong đầu ngoại trừ cán chính là giết Mãng Phu có thể nghĩ ra được. Quá âm hiểm, quá độc ác, quá. Xem bọn họ tiểu huyền tử. Tốt. Trúc Dung phản ứng đầu tiên, hắn vô đuổi. Đại ca, ngươi này đầu óc lúc nào dễ sử dụng như vậy? Đồ chơi này nếu như lựa ra, đừng nói Hạo Thiên tiểu nhi kia, e sợ liền thiên đạo đều không nhận ra là cái gì. Đến thời điểm tiểu huyền tử cầm bảo bối này, nói là chính mình nhặt, ai có thể có lời? Cộng công cũng hưng phấn đến đỏ cả mặt. Không sai. Đến thời điểm đem Hạo Thiên đánh chết, chúng ta liền nói là chính hắn không cẩn thận, cùng chúng ta Vu tộc không hề có một chút quan hệ. Ha 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 ha. Nham hiểm tiếng cười ở bàn cổ điện bên trong liên tiếp. Các tổ vu từng cái làm nóng người, trên mặt vất thứ quét đi sạch sành xanh. Đây mới là bọn họ quen thuộc tiết tấu. Không thể động thủ, ta liền chơi âm. Nếu mọi người đều không ý kiến, Đế Giang trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái kia liền bắt đầu đi. Lấy bàn cổ điện, vì là lô. Bằng vào ta chờ máu, vì là dẫn. Phát tắc, vì là hỏa. Theo Đế Giang ra lệnh một tiếng, cổ lão mà uy nghiêm bàn cổ điện ầm ầm chấn động. 11 bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở giữa cung điện, đem cái kia vài món trôi nổi trí bảo bao quanh vây nốt. Trúc Dung người đầu tiên động thủ, hắn sắc mặt nghiêm nghị, bước ra một đoàn lớn tiêu đốt lửa nóng hừng hực bản nguyên tinh huyết. Cái kia tinh huyết dường như một vầng mặt trời nhỏ, tỏa ra đốt sạch vạn vật khủng bố nhiệt độ cao. Cậu công, nhục thu, cú mang, 11 vị tổ vu trong cùng một lúc bước ra chính mình chủ yếu nhất bản nguyên tinh huyết. Lôi đình, hồng thủy, lưới mát, khói đầu, bao tá, 11 loại tuyệt nhiên không giống, rồi lại đồng dạng bá đạo tuyệt luân đại đạo bản nguyên, hóa thành 11 viên ánh sáng long ánh bóng, lơ lửng giữa không trung. Cái kia khủng bố uy thế làm cho cả Bất Chu Sơn đều đang kịch liệt run rẩy. Đế Giang lại lần nữa gầm lên, 11 nhỏ bản nguyên tinh huyết trong cùng một lúc ầm ầm va về phía trung ương cái kia vài món tiên thiên trí bảo. Con tiên thiên ngũ phương kỳ, hồng mông lượng tiên xích, lục căn thanh tịnh trúc, tử kim hồ lô, đồng thời bùng nổ ra óng ánh lóa mắt thần quang, điên cuồng chống lại cái kia cỗ sức mạnh của ngoại lai. Tuyệt nhiên pháp tắc khác nhau lực lượng ở giữa không trung điên cuồng va chạm, bùng nổ ra chói tai ong ong. Không gian ở vùng lớn địa vỡ vụn, lại bị bản cổ điện sức mạnh của bản thân mạnh mẽ chữa trị. Còn dám phản kháng? Trúc Dung hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một tia không kiên nhẫn. Cho lão tử thành thật một chút. Hắn hơi suy nghĩ, đoàn kia thuộc về hắn ngọn lửa tinh huyết hóa thành thao thiên hỏa hải, trực tiếp đem sở hữu linh bảo bao trùm vào. Còn lại tổ vu cũng đồng thời thôi thúc chính mình lực lượng bản nguyên, lấy pháp tắc làm lửa, mạnh mẽ nung nấu. Đây là một cái cực kỳ tiêu hao tâm thần cùng bản nguyên quá trình. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát, Trúc Dung tấm kia thô lỗ trên mặt liền chảy ra một tầng đầy mồ hôi hột, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Cái khác tổ vu tình hình cũng cách biệt không có mấy, nhưng không có một người kêu khổ, càng không có một người lùi bước. Bọn họ nhìn chằm chằm đoàn kia bị pháp tắc liệt diễm bao khỏa thần quang, trong ánh mắt không có thống khổ, không có vẻ bại, chỉ có đối với chính mình đồ đệ cái kia hóa không mở nồng đậm sủng địch cùng kỳ vọng. Đây là các sư tôn đưa cho ngươi món đồ chơi mới, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Thời gian từng giọt nhỏ địa trôi qua, bàn cổ điện bên trong đoàn kia do mấy cái tiên thiên trí bảo tạo thành pháp tắc liệt diễm đã bành trướng đến cực hạn. Vù vù vù, chói tai nhức óc tiếng long long hầu như muốn xé rách mọi người thần hồn. Cái kia vài món bị mạnh mẽ nung nấu tiên thiên trí bảo đều có nó linh tính cùng ngông nên, giờ khắc này chúng nó cảm nhận được sắp bị xóa đi tự thân dấu ấn, triệt để tiêu vong uy hiếp, bắt đầu rồi điên cuồng nhất phản vệ. Ngũ phương kỳ pháp tắc lĩnh vực đang điên cuồng bành trướng, cùng hồng ngông lượng thiên xích phá pháp thần quang kịch liệt va chạm. Lục căn thanh tịnh trúc sức phòng ngự hóa thành hàng rào, rồi lại bị tử kim hồ lô thôn vệ chi lực lôi kéo. Đế Giang sắc mặt đột nhiên biến, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được đoàn kia năng lượng nội bộ đã triệt để mất khống chế. Một luồng đủ để đem bản cổ điện đều nổ xuyên một cái lỗ thủng hủy diệt khí tức chính đang trong đó điên cuồng ấp ủ. Muốn nổ. Trúc Dung phát sinh một tiếng kinh hãi gào thét. Chương 230 vạn pháp phá giới kỳ. Chương 230 vạn pháp phá giới kỳ. Muốn nổ. Trúc Dung muốn áp chế một cách cưỡng ép cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo, nhưng căn bản không bị khống chế. Có mấy vị tổ vu đã không chịu nổi này cỗ phản vệ lực lượng, cùng nhau phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Bên trong cơ thể của bọn họ phát tắc, đều bởi vì nguồn sức mạnh này dẫn dắt mà trở nên hỗn loạn không thể tả. Đáng chết. Mạnh như vậy sao? Trúc Dung tức giận đến chửi ầm lên, nhưng không có biện pháp gì. Bọn họ không những không thể cho tiểu huyền tử luyện chế ra món đồ chơi, trái lại khả năng muốn nhân pháp bảo tự bạo mà người bị thương nặng. Mắt thấy đoàn kia năng lượng quả cầu ánh sáng trên vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm muốn luyện ở bàn cổ điện bên trong vang lên. Chỉ thấy nàng tay trắng vung lên, một vệt sáng từ nàng trong tay áo bay ra, trong nháy mắt trôi nổi ở cái kia sắp nổ tung năng lượng quả cầu ánh sáng bên trên. Đó là một phương cổ điện đại ấn, không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không có bóng ánh lóa mắt thần quang. Nó liền như vậy lặng lặng mà trôi nổi, toàn thân tỏa ra huyền hoàng chi khí. Ấn thân bên trên là nhân tộc không ngừng vươn lên, từ mông muội hướng đi văn minh sử thi bức tranh, chính là Sở Huyền năm đó tự tay luyện chế, dùng để trấn áp nhân đạo khí vận chí bảo Huyền Thiên Ấn. Em gái, ngươi. Đế Giang vừa định hỏi cái gì, một luồng minh ngông bá đạo chí cao ý chí từ phía kia đại ấn bên trên ầm ầm lăng ra. Ý chí đó thuộc về Sở Huyền, là này mới đại ấn chân chính chủ nhân. Trước một giây còn cuồng bạo vô cùng, thề muốn đồng quy vu tận tiên thiên ngũ phương kỳ, hồng ngông lượng thiên xích chờ mấy cái chí bảo. Ở cảm nhận được luồng ý chí này trước mắt, càng trong nháy mắt tiến tính lại, sở hữu cuồng bạo, phản kháng, không cam lòng. Vào đúng lúc này, tất cả đều tan thành mây khói. Huyền Thiên Ấn chính là Sở Huyền lấy tự thân bản cổ trọc khí bản nguyên, dung hợp vu tộc nhân đạo khí vận luyện. Nó liền đại biểu Sở Huyền. Ở trước mặt nó, những này cái gọi là tiên thiên chí bảo, có điều đều là Sở Huyền ngày xưa bại tướng dưới tay, hoặc là tiện tay vứt bỏ chiến lợi phẩm mà thôi. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Trúc Dung mọi người tất cả đều xem choáng váng. Trước một giây còn muốn nổ nòng, một giây sau liền tập thể ra vẻ đáng thương. Này trở nên cũng quá nhanh đi. Hậu thủ không để ý đến các minh trưởng khiếp sợ, nàng biểu hiện nghiêm túc, hai tay kết ấn, quay về phía kia Huyền Thiên Ấn xa xa một điểm. Lấy chủ chi danh, sắc lệnh bọn ngươi. Huyền Thiên Ấn bùng nổ ra vạn trượng huyền hoàng thần quang, dường như một tấm che kín bầu trời bàn tay lớn, đột nhiên đè xuống. Không có bất luận sự chống cự nào. Ngũ phương kỳ hóa thành ngũ sắc lưu quang, chủ động hòa vào. Hồng ngông lượng thiên xích hóa thành một đạo sắc bén tử khí, cuốn quanh bên trên. Lục căn thanh tịnh trúc hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng tắp địa xuyên qua trong đó. Tử kim hồ lộ nhưng là hóa thành một cái vòng xoáy, chìm vào dưới đáy. Nguyên bản hỗn tạp cuồng bạo lực lượng phát tác, ở Huyền Thiên Ấn cái kia bá đạo ý chí mạnh mẽ hỗn hợp dưới, bị mạnh mẽ địa xoay chuyển, áp xúc, gây dựng lại. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, tràn ngập không thể nghi ngờ bá đạo. Làm bàn cổ điện bên trong cái kia thần quang chói mắt, dần dần tàn đi. Một cái mới tinh, chưa bao giờ ở Hồng Hoang từng xuất hiện kỳ lạ thần minh, lặng lặng mà trôi nổi ở giữa cung điện. Nó hình thái kỳ quỷ, nói là một mặt cờ phiên, mặt cờ nhưng không lớn, toàn thân hiện ra hỗn độn chi sắc. Mặt trên không có bất kỳ đồ án, chỉ có từng đạo huyền ảo hoa văn đang lưu chuyển chậm chậm. Nói là một thanh trường thương, thân thương nhưng là do lục căn thanh tịnh trúc tạo thành, tỏa ra thanh tâm tinh thần tâm ý. Mũi thương, nhưng là hồng ngông lượng thiên xích biến thành màu tím phong mang, phun ra nuốt vào làm người ta sợ hãi phá pháp thần uy. Mà báng thương dưới đáy, còn mang theo một cái mini màu tử kim hồ lô, khéo léo mà tinh xảo. Chỉnh kiện thần binh, toàn thân lưu chuyển một tia hỗn độn chi khí, đem tự thân tất cả khí tức đều hoàn mỹ che lấp. Mặc dù là đế giang bực này không gian tổ vu, dụng thân niệm khứ dò xét, cũng chỉ có thể cảm giác được một mảnh hư vô. Chuyện này, đây là cái gì trò chơi? Trúc Dung gãi gãi đầu, cái thứ nhất sẽ tới. Vây quanh cái này mới ra lò bảo bối xoay chuyển vài vòng. Đế Giang không hề trả lời, trong mắt hắn lập lòe vẻ hưng phấn, giơ tay một chiêu. Cái này kỳ lạ thần binh, liền hóa thành một vệt sáng, rơi vào hắn trong tay. Vào tay, bắt đầu hơi trầm xuống, rồi lại mang theo một tia linh động. Đế Giang hơi suy nghĩ, nhẹ nhàng vung lên. Cái kia màu hỗn độn mặt cờ trong nháy mắt triển khai. Một đạo do ngũ sắc thần quang tạo thành pháp tắc lĩnh vực, trong nháy mắt đem toàn bộ bản cổ điện bao phủ. Lĩnh vực bên trong, thời không ngưng trệ, vạn pháp bất xâm. Thật mạnh lĩnh vực lực lượng. Đế Giang lại lần nữa vung lên. Mũi thương màu tím phong mang, phát sinh một tiếng kêu nhỏ. Trong nháy mắt bắn ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tử quang. Cái kia tử quang, lặng yên không một tiếng động địa cắt ra hư không, trực tiếp ở bản cổ điện cứng rắn không thể phá vỡ trên vách tường, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết chảy. Giết người không dính nhân quả. Tê, thật là khủng khiếp lực xuyên đấu. Nhục Thu cảm thấy chấn động. Này nếu như đánh vào thánh nhân trên người, sợ là liền thánh thể đều có thể trực tiếp xuyên thủng đi. Đế Giang càng chơi càng hưng phấn, hắn đem thần binh nhắm ngay Trúc Dung, cột cờ dưới đáy tử kim hồ lô khẩu hơi mở ra. Một luồng khủng bố sức hút, trong nháy mắt tác dụng tại trên người Trúc Dung. Ai? Đại ca. Trúc Dung sợ hết hồn. Vội vã thôi thúc toàn thân pháp lực chống lại, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không có bị hấp quá khứ. Ha 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 ha. Đế Giang ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng vui sướng cười to. Nó không chỉ có rồi ngũ phương kỳ lĩnh vực, lượng thiên xích công kích, thanh tịnh trúc phòng ngự, tử kim hổ lô thôn phệ. Càng mấu chốt chính là, ở Huyền Thiên ấn ra chỉ dưới, nó có thể ngắn ngủi địa lừa dối quy tắc. Hắn mới vừa đang kiểm tra thời gian, đã cảm giác được một cách rõ ràng. Cái này thần binh ở thôi thúc thời gian, có thể ngắn ngủi địa cùng chu vi hồng hoang quy tắc không liên hệ hình thành một cái tuyệt đối độc lập không cách nào khu vực. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là Sở Huyền cầm cái này thần binh, coi như ngay ở trước mặt Tân Thiên Đạo giết người, Thiên Đạo khả năng đều không phản ứng kịp, đến cùng là ai ra tay? Nghe nói như thế, Trúc Dung con mắt trong nháy mắt sáng. Bảo bối tốt, chuyện này quả thật là vì là tiểu huyền tử Donny đóng dạy a. Sau đó hắn cầm món đồ này, xem ai khó chịu liền đâm ai một súng, đâm xong xuôi ta liền nói không phải hắn làm việc, ai có chứng cứ? Ha 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 ha. Diệu a. Cộng công cũng cười không ngậm mồm vào được. Bảo bối này lợi hại như vậy, đến cho nó lấy cái vang dội điểm tên. Trúc Dung nghe vậy, ưỡn ngực, một mặt đắc ý. Đây còn phải nói, bảo vật này có thể không nhìn tất cả pháp tắc, loại bỏ sở hữu giới luật, liền gọi vạn pháp phá giới kỳ. Vạn pháp phá giới kỳ. Thô bạo, hung hăng, tràn ngập bọn họ vu tộc mãng phu phong cách. Đế Giang mọi người cùng kêu lên tán thành. Bảo bối luyện tốt, tên cũng lấy được rồi. Bàn cổ điện bên trong lại lần nữa tràn ngập khoái hoặc không khí. Hậu thổ nhìn các huynh trưởng cái kia hưng phấn dáng dấp, nhưng khe khẽ thở dài, đưa ra một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nhưng là, này vạn pháp phá giới kỳ chúng ta nên làm sao đưa đến tiểu huyền tử trong tay đây? Bảo bối là luyện ra. Ai đem bảo bối này giao cho sở huyền trên tay đây? Bọn họ nên ngang đưa tới, chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người, cái kia nhân tộc thiếu niên chính là sở huyền chuyển thế. Đến thời điểm, mặt sau này chuyện phiền vãi nhưng là hơn nhiều. Chương 231, 10 vạn thiên binh, chương 231, 10 vạn thiên binh. Đến thời điểm, Nguyên Thủy, chuẩn đề những người hèn mọn, sao lại giảng hòa? Chuyện này, này có thể sao làm? Trúc Dung mới vừa còn cảm thấy chiếm được nhà đại ca trí kê siêu quần, hiện tại lại bị đánh trở về nguyên hình. Nếu không, ta lén lút bí mật đi qua. Cộng công đề nghị, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, chính mình liền phủ quyết. Không được, ta hơi thở này quá rõ ràng, không gạt được thiên đạo. Nếu không, để cựu phượng đi. Cũng không được, nàng trước ở nhân tộc ra mặt. Các tổ vu ngươi một lời ta một lời, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái sách lược vẹn toàn. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời khắc. Vẫn trầm mặc Đế Giang, trong mắt nhưng né qua một tia tinh mang. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ. Nếu chúng ta đi, mục tiêu quá to lớn. Vậy thì, tìm cái mục tiêu nhỏ đi. Mọi người đều soạt soạt địa nhìn về phía hắn. Đế Giang khoe miệng, làm nổi lên một vệt đam mưu túc trí nụ cười. Chuyên mệnh lệnh của ta. Từ trong tộc, chọn một tên mới vừa sinh ra linh trí, khí tức yếu nhất, nhìn tầm thường nhất tiểu vu. Cho hắn một cái ra ngoài du lịch tết tuổi, để hắn rời đi Bất Chu Sơn. Cho tới này vạn pháp phá giới kỳ. Đế Giang ánh chừng một chút trong tay thần binh, cười xấu xa nói. Thi cái pháp, đem nó ngụy trang thành một cây rách nát lá cờ, để cái kia tiểu vu mang theo. Sau đó, để hắn ở nhân tộc bộ lạc phụ cận, không cẩn thận mê cái đường, lại không cẩn thận đem này rách nát cho làm mất đi. Đến lúc đó, tiểu huyền tử vừa vặn đi ngang qua, ngẫu nhiên nhặt được một cái vật vô chủ. Đế Giang dừng một chút, nhìn chung quanh trợn mắt ngoác mồm các đệ muội, từng chữ mà nói rằng: các ngươi nói, này theo chúng ta vu tộc có nửa điểm quan hệ sao? Trúc Dung, cộng công mọi người, mỗi một người đều há to miệng nhìn chính mình đại ca, còn có thể như thế chơi, đem thần binh ngụy trang thành rác rưởi. Sau đó tới vừa ra bất ngờ thất lạc, ngẫu nhiên nhặt được tiết mục. Cái kia tiểu vu tu vi thấp kém, căn bản dẫn không nổi thiên đạo chú ý. Thần binh bị huyền thiên ấn che đậy thiên cơ, ngụy trang sau khi, càng là thường thường không có gì lạ. Toàn bộ quá trình, đột xuất một cái trùng hợp. Coi như sau đó có người hoài nghi, ai có thể lấy ra chứng cứ? Trúc Dung đột nhiên vỗ đùi, đầy mặt sùng bái. Đại ca, ngươi này đầu óc, quả thực cùng tiểu huyền tử giống như lúc. Thái Âm, ta yêu thích. Cộng công cũng khả khả cười không ngừng, nhìn về phía Đế Giang ánh mắt tràn ngập kính nể. Kế hoạch này, hoàn mỹ. Thần nông thị bộ lạc ở ngoài, trăm dặm địa phương trong rừng rậm. Sở Huyền chính quăng lấy sọt thuốc, nhàn nhã địa lăn lư. Đương nhiên, hắn không phải ở hái thuốc, mà là ở quen thuộc chính mình cái này thân thể mới. Kim tiên tu vi vẫn là quá yếu. Một trận tất tất tắc tắc tiếng vang từ nơi không xa lùm cây bên trong truyền đến. Sở Huyền hơi nhíu mày, dừng bước. Một cái nhìn qua chỉ có 15, 16 tuổi, ăn mặc da thú, trên mặt vẽ ra vật tổ thiếu niên, lảo đảo địa từ lùm cây bên trong chui ra. Thiếu niên kia trong tay còn gánh một cây, nhìn qua rách rách dưới dưới, che kín vấy mỡ lá cờ. Nơi này là nơi nào a? Thiếu niên gãi gãi đầu, một mặt hàm hậu cùng ngây thơ. Sở Huyền một ánh mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Có điều, hơi thở này cũng quá yếu. Nhìn dáng dấp, là mới vừa thành niên không lâu đi ra rèn luyện tiểu tử. Sở Huyền trong lòng hiểu rõ, đang chuẩn bị rời đi. Cái kia vu tộc thiếu niên nhưng một ánh mắt nhìn thấy hắn, vội vã chạy tới. "Này, cái kia, nhân tộc đại ca, ngươi biết Bất Chu Sơn đi như thế nào sao?" Thiếu niên thở hồng hộc địa chạy đến Sở Huyền trước mặt, một mặt chờ đợi. "Sở Huyền." Hắn chỉ phía sau tòa kia cao vút trong mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh chống trời cự cột. "Ngươi là mù sao?" Vu tộc thiếu niên theo hắn chỉ phương hướng quay đầu nhìn lại, tấm kia hàm hậu mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn ấp úng nửa ngày, tựa hồ cũng cảm thấy vấn đề của chính mình rất ngu. Hắn một sốt ruột, dưới chân trượt đi, cả người chặt chẽ vững vàng địa quăng ngã chó ăn cức. Trong tay cái kia cái rách nát lá cờ cũng tuột tay mà ra, bất thiên bất ỷ địa vừa vặn lăn xuống đến Sở Huyền bên chân. Thiếu niên gào lên đau đớn một tiếng, dây rủa muốn bỏ lên. Sở Huyền nhìn tình cảnh này, khoe miệng hơi co giật. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, vu tộc thông minh có phải là đều dài đến trong bắp thịt đi tới? Hắn bất đắc dĩ thở dài, cúi người xuống, chuẩn bị đem cái kia cái lá cờ nhặt lên đến trả cho đối phương. Ngay ở đầu ngón tay của hắn chạm được cái kia cái cũ nát lá cờ trong nháy mắt. Vụ dị biến đột nhiên phát sinh. Cái kia cái nguyên bản thường thường không có gì lạ lá cờ càng bùng nổ ra một luồng để Sở Huyền đều cảm thấy khiếp đảm khí tức. Sở hữu cũ nát cùng với mỡ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cây toàn thân lưu chuyển hỗn độn chi khí, hình thái kỳ quỷ, bá đạo tuyệt luân, hoàn toàn mới thần binh. Chưa kịp Sở Huyền phản ứng lại, cái kia thần binh liền hóa thành một vệt sáng, veo một tiếng chủ động tiến vào mi tâm của hắn. Toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn. Cái kia ngã xuống đất vu tộc thiếu niên, nhìn giống tuyết mặt đất, phát sinh một tiếng kinh hãi rít gào. Ta quân cờ đây, ta cha chuyển cho ta quân cờ đây. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Huyền, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng phẫn nộ. Là ngươi trộm ta quân cờ. Sở Huyền, hắn còn chưa kịp nói chuyện, thần niệm đã chìm vào trong cơ thể. Khi hắn thấy rõ cái này chiếm giữ ở chính mình tử phủ bên trong, đồng thời chủ động truyền đến thân thiết thần phục tâm ý thần binh lúc, Sở Huyền trên mặt, vẻ mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Vạn pháp phá giới kỳ, lấy tiên thiên ngũ phương kỳ làm trụ cột, xây dựng lĩnh vực, ngăn cách thiên cơ. Lấy lục căn thanh tịnh trúc vì là cột cờ, phòng ngự vô song, vạn pháp bất xâm. Lấy hồng ngông lượng thiên xích vì là phong mang, phá hết vạn pháp, giết người không dính nhân quả. Lấy tử kim hồ lô là đáy tỏa, thôn vệ vạn vật, luyện hóa bản nguyên. Tứ đại nghịch thiên công năng, hoàn mỹ hòa làm một thể. Hắn đây nương chính là cái nào thiên tài nghĩ ra được? Quả thực chính là vì hắn Donny đóng giày máy ra lận. Sở Huyền cảm thụ cái này món đồ chơi mới truyền đến tin tức, lại liên tưởng đến mới vừa cái kia hành động sốc nổi đến cực điểm vu tộc thiếu niên. Hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, đây là các sư tôn đưa tới chuyển phát nhanh. Một dòng nước ấm ở đáy lòng hắn chậm rãi chạy qua. Bọn họ hay là dùng loại này trực tiếp nhất, cũng thật ngốc chuyết phương thức biểu đạt đối với hắn sủng lịch. Tiểu Huyền tử, Huyền Minh lo lắng âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Sở Huyền lấy lại tinh thần, nhìn vẫn như cũ trên đất khóc lóc om sòm la lộn, gào khóc muốn hắn còn quân cờ vu tộc thiếu niên, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa. Xem ra chúng ta có thể cho Hạo Thiên tiểu nhi chuẩn bị một món lễ lớn. Tam thập tam trọng thiên bên trên, phong vân biến sắc, sát khí trùng thiên. Số lượng hàng trăm to lớn lâu thuyền chiến hạm xé ra vân hải, chậm rãi lái tới. Mỗi một chiếc chiến hạm bên trên đều đứng đầy người mặc giáp vàng, cầm trong tay thần binh thiên tướng. Đầy đủ 10 vạn chi chúng, quân dung cường thịnh, sát khí đằng hành. Cái kia cố do 10 vạn thiên binh hội tụ mà thành thiết huyết sát khí, hầu như phải đem toàn bộ vòm trời đều nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Cầm đầu một chiếc hoàng kim chiến hạm bên trên, một tên trên người mặc màu vàng sậm chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức sâu không lường được người đàn ông trung niên, đứng chắc tay. Hắn chính là Hạo Thiên Tân Sắc Phong Đãng Ma Nguyên Soái, một vị ở bên trong Hồng Hoang tán tu, có thái ớt kim tiên đỉnh cao tu vi. Ánh mắt của hắn quan sát phía dưới cái kia mảnh nhân tộc đất tổ, trong mắt tràn ngập xem thường cùng hờ hững. Chương 232, thuần sát. Chết vào nghiệp lực quấn quanh người, chương 232, thuần sát. Chết vào nghiệp lực quấn quanh người. Trong mắt hắn tràn ngập xem thường cùng hờ hững. Truyền Thiên Đế ý chỉ, Đãng Ma Nguyên Soái âm thanh, bị pháp lực gia trì, như quần quần thiên lôi, vang vọng toàn bộ Bất Chu Sơn địa giới. Nhân tộc vô đức, tư tàng nghịch tặc sở huyền lưu chi không rõ đồ vật, nhiễu loạn Hồng Hoang trật tự, tội lôi đang chém. Hôm nay, bản soái phụng Thiên Đế chi mệnh, đại thiên hành phạt. Bọn ngươi, như chịu giao ra thần nông đỉnh, tự phế tu vi, vẫn còn có thể lưu một toàn thây. Nếu dám găng chống đối. Tiếng nói của hắn đột nhiên chuyển lệ, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Diệt chi, khủng bố uy thế, dường như một tòa thái cổ thần sơn, ầm ầm đè xuống. Thần nông thị bộ lạc, thậm chí toàn bộ nhân tộc đất tổ, vô số nhân tộc đều cảm thấy khủng hoảng. Ở huy hoàng thiên uy trước mặt, bọn họ lại như là đợi làm thịt cừu con, không hề có chút sức chống đỡ. Thần nông thị trong bộ lạc, Huyền Minh đã xem Sở Huyền che chở ở phía sau. Quanh thân quanh quần đủ để đóng băng vạn cổ lạnh lẽo hàn ý. Nàng nhìn chằm chằm bầu trời, cặp kia băng lạnh trong con ngươi là không hề che giấu chút nào sắc cơ. Chỉ cần những thiên binh kia dám nữa tới gần một bước, nàng coi như liều mạng cái lời đại đạo thiết luật, hình thân đều diệt, cũng phải đem bọn họ toàn bộ xé thành mảnh vỡ. Một bóng người, nhưng chậm rãi từ phía sau nàng đi ra. Hắn gạt ra Sở Hữu che ở trước người tộc nhân, từng bước đi tới trước trận. Đối mặt cái kia mây đen ép thành giống như 10 vạn thiên binh, cái kia thon gầy bóng lưng, ở 10 vạn thiên binh hội tụ khủng bố sát khí trước mặt, có vẻ như vậy nhỏ bé, không chịu được như thế một đòn. Tiểu Huyền tử, nhân tộc các trưởng lão cũng phát sinh kinh hãi la lên. Huyền bụi, mau trở lại. Nhưng Sở Huyền mắt biết ai ngơ, hắn chỉ là bình tĩnh mà ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua cái kia chiếc cầm đầu hoàng kim chiến hạm, đảo qua sát khí kia hừng hực 10 vạn thiên binh. Trên mặt của hắn không có hoảng sợ, không có phẫn nộ, chỉ có một loại phản phất đang xem một đám vai hề, lãnh đạm cùng bình tĩnh. Hắn không có lấy ra bất kỳ pháp bảo nào, cũng không có thôi thúc bất kỳ thần thông, hắn chỉ là chậm rãi mở miệng vận lên pháp lực, đem chính mình âm thanh rõ ràng đưa lên cựu thiên vân tiêu, chuyển khắp toàn bộ Bất Chu Sơn địa giới. Ta đại đạo rõ xét người. Thanh thanh thản thản một câu nói, ở tất cả mọi người bên tai nổ vang. Đại đạo dò xét người. Đó là cái gì? Không chỉ có là nhân tộc, liền ngay cả vòm trời bên trên cái kia 10 vạn thiên binh, trên mặt cũng đều lộ ra mở mịt vẻ. Cầm đầu Đãng Ma Nguyên Soái Lý Mộ, càng là cao mày. Hắn chưa từng nghe nói cái tên này. Sở Huyền không để ý đến bọn họ khiếp sợ, tiếp tục dùng cái kia không mang theo chút nào cảm tình ngữ điệu, chậm rãi nói rằng: "Phụng Tân Thiên đạo chi mệnh, dò xét hồng hoang, cụ sát địch loạn. Kim, có Hạo Thiên, không nhìn đại đạo ngừng chiến thiết luật, làm bừa binh nào, nhấc lên sát phạt, đây là hành vi người tiên." Tiếng nói của hắn đột nhiên cất cao, tràn ngập thẩm phán ý vị. Bọn ngươi, thân là thiên binh, không tôn đại đạo, phản trợ trụ vi ngược. Cũng biết tội ba chữ, để cái kia 10 vạn thiên binh có chút dao động. Đại đạo ban giới thiết luật, 10 cái nguyên hội bên trong, không được vọng khai sát giới. Bọn họ bây giờ hành vi, đúng là ở công nhiên cãi lời đại đạo. Bọn họ vốn là hồng hoang các nơi tán tu, bị Hạo Thiên lấy lai nặng mời chào mà đến, đối với thiên đỉnh căn bản không cái gì trung tâm có thể nói. Bọn họ kính nể, là thiên đế quyền thế. Nhưng càng sợ hãi chính là cái kia cao cao tại thượng, chấp trưởng tất cả, đại đạo. Trong lúc nhất thời, vô số thiên binh trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Sở Huyền đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, khóe miệng độ cong càng băng lạnh. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Hắn mở miệng lần nữa, trong thanh âm tràn ngập đầu độc cùng uy nghiêm. Thiên đế vị trí, người có đức chiếm lấy. Vô đức người, thiên chu chi. Câu nói này càng là triệt để đánh tan các thiên binh vốn là bất ổn trong lòng hàng phòng thủ. Ba chữ này quá nặng. Đãng Ma Nguyên Soái Lý Mộ thấy thế, sắc mặt kỳ biến. Hắn biết không thể lại để tiểu tử này nói tiếp. Lại để hắn nói tiếp, này 10 vạn đại quân, chỉ sợ cũng nếu không chiến tự tan. Yêu ngôn hoặc chúng. Lý Mộ phát sinh một tiếng giống giận rung trời, nỗ lực dùng chính mình uy thế đè xuống cái kia cô khủng hoảng. Chỉ là kim tiên, cũng dám vọng đàm luận đại đạo, giả mạo thiên mệnh. Quả thực không biết sống chết. Bản soái hiện tại liền nên thì ngươi, xem sau lưng ngươi đại đạo, có thể hay không đi ra cứu ngươi. Hắn lấy ra chính mình bản mệnh pháp bảo, một thanh tỏa ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí trường đao màu đen. Thanh trường đao kia một khi lấy ra, liền xúc động phong lôi, hóa thành một đạo ngàn trượng ánh đao. Mang theo chém nát hư không khủng bố uy năng, hướng về phía dưới Sở Huyền, chém bổ xuống đầu. Hắn muốn nhất kích tất sát. Dùng cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng máu tươi, đến chấn chỉnh lại quân tâm. Đối mặt này đủ để thuấn sát bất kỳ thái ớt kim tiên bên dưới tu sĩ khủng bố một đòn. Sở Huyền trên mặt, liền một tia sóng lớn đều không có. Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Vụ. Một cây hình thái kỳ quỷ, toàn thân lưu chuyển hỗn độn chi khí lá cờ, đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Vạn pháp phá giới kỳ. Sở Huyền trong miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hắn không có dư thừa động tác, chỉ là tùy ý, cầm trong tay lá cờ, vung về phía trước một cái. Cái kia màu hỗn độn mặt cờ, trong nháy mắt triển khai. Một luồng huyền diệu khó hiểu, phản phất có thể ngăn cách tất cả thiên cơ, lừa dối sở hữu pháp tắc khí tức quỷ dị, ầm ầm tản ra. Một đạo mảnh như sợi tóc thần quang màu tím, tự kỳ nhọn hồng mông lượng thiên xích bên trên, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia tử quang tốc độ, nhanh đến mức cực hạn. Nó không nhìn không gian, không nhìn thời gian, thậm chí, không nhìn đạo kia từ trên trời giáng xuống khủng bố ánh đao. Nó liền như vậy lặng yên không một tiếng động địa, trực tiếp xuất hiện ở đãng ma nguyên soái Lý Mộ trước mặt. Lý Mộ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn thậm chí không thấy rõ đó là vật gì. Một loại bắt nguồn từ thần hồn nơi sâu xa, chí mạng cảm giác nguy hiểm, ầm ầm bạo phát. Hắn muốn tránh, muốn phòng ngự. Trên người hắn cái này do thiên đình kho báu xuất phẩm cực phẩm phòng ngự tiên y liễu, cũng trong nháy mắt bùng nổ ra óng ánh thần quang. Nhưng hết thảy đều là phí công. Đạo kia thần quang màu tím, lại như là huyễn ảnh bình thường, trực tiếp xuyên thấu hắn cái kia đủ để ngăn chặn thái ớt kim tiên một đòn toàn lực hộ thể tiên quang. Xuyên thấu hắn cái kia cứng rắn không thể phá vỡ thân thể. Lặng yên không một tiếng động địa, đi vào mi tâm của hắn. Lý Mộ trên mặt giữ tợn cùng sắc ý, cương ở nơi đó. Trong mắt hắn thần thái, trong nháy mắt giảm đạm đi. Hắn thậm chí, liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát sinh. Bởi vì nguyên thần của hắn, ở đạo kia tử quang nhập thể trước mắt, cũng đã bị ẩn chứa trong đó phá pháp lực lượng, triệt để dập tắt. Một trận gió nhẹ thổi qua. Lý Mộ vậy còn duy trì múa đao tư thế thân thể, chậm rãi từ hoàng kim chiến hạm bên trên, ngửa về đằng sau cũng, hướng về phía dưới đại địa, vô lực rơi dụng mà đi. Đạo kia đủ để chém nước sơn hàng ngàn trượng ánh đao, bởi vì mất đi chủ nhân điều khiển, ở giữa không trung ầm ầm tán loạn, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng. Cái kia 10 vạn tiên binh, tất cả đều ngây người. Bọn họ từng cái ngây người như phóng điện, nhìn bộ kia từ không trung rơi dụng, thuộc về bọn họ chủ soái thi thể. Phát sinh cái gì? Nguyên soái, chết rồi. Bọn họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền nhìn thấy cái kia nhân tộc thiếu niên giờ quân cờ, sau đó bọn họ cái kia thái ớt kim tiên đỉnh cao tu vi đã mang nguyên soái, liền không còn. Trên 9 tầng trời, cặp kia giám sát hồng hoang vạn vật, thuộc về tân tiên đạo vô tình con ngươi, cũng xem đến tình cảnh này. Nhưng ở cảm nhận của nó bên trong, đã mang nguyên soái Lý Mộ, cũng không phải là chết vào tay người khác, mà là bởi vì hắn tự thân nghiệp lực quấn quanh người, ở thôi thúc pháp bảo trong mấy mắt, xúc động nghiệp lực phản vệ, dẫn đến nguyên thần tự cháy, tại chỗ nổ chết. Cho tới cái kia nhân tộc thiếu niên, hắn chỉ là vừa vặn vào lúc đó, giơ quân cờ mà thôi. Nhân quả bị hoàn mỹ ngăn cách, lừa dối. Thiên đạo không hề nhận biết. Sở Huyền cảm thụ vạn pháp phá giới kỳ tài lên đến tặng lại, khóe miệng ý cười càng đồng. Các sư tôn, thực sự là đưa một món lễ lớn a. Quả nhiên hay là bọn hắn tối hiểu chính mình. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua đám kia đã triệt để rơi vào hoàng sợ thiên binh. Chương 233, đại đạo dò xét người, chương 233, đại đạo dò xét người. Sở Huyền cầm trong tay vạn pháp phá giới kỳ, chậm rãi giơ lên. Màu hỗn độn mặt cờ, đón gió pháp phối. Mặt cờ bên trên càng bắt đầu mô phỏng ra từng đạo yếu ớt, rồi lại vô cùng chân thực, đại đạo thần lôi khí tức. Hơi thở kia, cùng trước đây không lâu đại đạo hạ xuống thiết luật lúc, giống như lúc. Sở Huyền âm thanh, lại lần nữa như thiên thần thẩm phán giống như, vang vọng vân tiêu. Trợ trụ vi ngược người, như hắn bình thường, thần lôi thanh toán. Bỏ vũ khí xuống, thuận lòng trời tuân mệnh người, có thể chiếm được đại đạo che chở. Bọn ngươi, tự chọn. Vòng trời bên trên, cái kia 10 vạn thiên binh, nhìn bộ kia còn đang không ngừng rơi dụng nguyên soái thi thể, lại cảm nhận được cái kia cố quen thuộc đại đạo thần lôi khí tức. Tâm lý của bọn họ hàng phòng thủ, vào đúng lúc này, triệt để tan vỡ. Leng keng. Một tiếng lanh lảnh kim loại tiếng va chạm, ở tĩnh mịch vòm trời bên trên, có vẻ vô cùng chói tai. Đó là một tên đứng ở hàng trước nhất thiên binh. Hắn nhìn phía dưới cái kia cầm trong tay quỷ dị lá cờ, biểu hiện lãnh đạm nhân tộc thiếu niên. Lại nhìn một chút bộ kia còn đang không ngừng rơi dụng, đã không còn khí tức chủ soái thi thể. Trong tay hắn giáo, cũng lại không cầm được. Là đại đạo thần lôi. Nguyên soái, chết rồi. Môi hắn run cầm cập, ném xuống binh khí trong tay, cái thứ nhất xoay người, hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa bỏ chạy. Có một cái, thì có cái thứ hai. Thấm gương sức mạnh là vô cùng. Leng keng leng keng. Binh khí rơi dụng âm thanh liên tiếp. Khủng hoảng ở 10 vạn thiên binh bên trong lan tràn. Cái lời đại đạo sẽ chết. Thiên đế ban thưởng mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh nắm mới được a. Trước một giây còn quân dung cường thịnh, đang đằng sát khí 10 vạn thiên binh. Vào đúng lúc này, triệt để hội. Binh bại như núi đổ. Bọn họ đánh tới bầy, tranh nhau chen lấn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Cái kia tối om om lâu thuyền chiến hạm cũng hỏng, có thậm chí vì cướp đạo mà lẫn nhau va chạm, trên không trung ầm ầm giải thể. Nguyên bản còn mây đen ép thành giống như 10 vạn thiên binh, liền chạy sạch sành sanh. Chỉ để lại khắp nơi bờ bụi, cùng bộ kia đã ngã xuống đất, trở nên máu thịt bè bét chủ soái thi thể. Sở hữu nhân tộc đều ngơ ngác mà nhìn tình cảnh này. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn cái kia một thân một mình, đứng ở trước trận, bước lui 10 vạn tiên binh thon gầy bóng người. Chấn động, sùng bái, cung nhiệt, vô số loại tâm tình ở trong lòng bọn họ đan dệt. Bọn họ nhân tộc cũng có thể mạnh như vậy. Tam thập tam trọng thiên. Hạo Thiên hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm trước mặt Hạo Thiên kính. Trong gương, chính rõ ràng phản chiếu 10 vạn tiên binh đánh tới bầy, chật vật chạy trốn hình ảnh. Còn có phía dưới, cái kia nhân tộc thiếu niên, nhẹ như mây gió dáng dấp. Hắn đường đường thiên đế. Đại quân bị một cái kim tiên tu vi tiểu tử, câu nói đầu tiên cho dọa chạy. Hắn mặt, thiên đình mặt. Vào đúng lúc này, bị tên tiểu tử kia đè xuống đất nhiều lần ma sát. Hắn Hạo Thiên lại một lần nữa bị trở thành toàn bộ hồng hoang trò cười. Nhớ tới lần trước gặp phải tình huống như vậy, vẫn là cái kia chết tiệt Sở Huyền cho hắn. Một luồng nghịch huyết từ Hạo Thiên trong miệng dâng trào ra. Một bên giao chỉ phát sinh một tiếng thét kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thông qua bí pháp, đem Bất Chu Sơn ban phát sinh tất cả thu hết đáy mắt. Trên mặt của hắn không có Hạo Thiên như vậy nổi giận cùng thất thố, chỉ có một mảnh hóa không mở, băng lạnh cùng nghiêm nghị. Đại đạo dò xét người. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Hắn thôi diễn thiên cơ, lại phát hiện liên quan với cái tên này, thiên cơ bên trong một mảnh hỗn độn, cái gì đều coi không ra. Thật giống như cái tên này là bỗng dưng nô ra bình thường. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cái hình thái kỳ quỷ lá cờ bên trên. Cái này thần binh ở chém giết đãng ma nguyên soái sau khi, liền lại lần nữa biến mất sở hữu khí tức, trở nên thường thường không có gì lạ. Mặc dù là hắn vị này thiên đạo thánh nhân, cũng không cách nào từ bên trong dò xét ra nửa điểm căn nguyên lai lịch. Thật giống như nó vốn là không thuộc về này mới hồng hoang. Một cái thật là tốt ngăn cách thiên cơ, lừa dối nhân quả chí bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt né qua một tia tham lam, nhưng hắn càng để ý là một chuyện khác. Nhân tộc khí vận, ngay ở mới vừa, hắn rõ ràng cảm ứng được cái kia vốn là cực lớn đến để hắn đều cảm thấy kiêng kỵ nhân tộc khí vận Kim Long. Ở cái kia thiếu niên bước lui 10 vạn thiên binh sau khi, càng lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Cái kia cố trùng thiên khí vận, cùng địa đạo, thiên đạo, mơ hồ hình thành thế chân vạc. Này mới là đáng sợ nhất. Nhân đạo đã thành ta huyền môn tâm phúc đại họa. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh băng lạnh thấu xương, nhưng hắn lưu lại nhân đạo, nhưng đang điên cuồng sinh trưởng, ăn mòn vốn nên thuộc về hắn huyền môn khí vận. Cứ thế mãi, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn xiển giáo thuận lòng trời ưa người đạo thống, chẳng phải thành chuyện cười. Tuyệt đối không thể lại khiến người ta đạo như vậy tiếp tục phát triển. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt né qua một tia âm lãnh tính toán. Hắn không thể xem Hạo Thiên tên ngu xuẩn kia như thế, trực tiếp phái binh đi đánh. Như vậy chỉ có thể gây nên nhân tộc lòng kháng cự, khiến người ta đạo càng thêm ngưng tụ. Đối phó nhân tộc, muốn dùng càng thể diện thủ đoạn. Nghĩ đến này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không do dự nữa. Quảng Thanh Tử, hắn thanh âm đạm mạc ở Ngọc Hư Cung bên trong vang lên. Một bóng người lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở giữa cung điện, quay về phía trên Nguyên Thủy Thiên Tôn, cung kính mà thi lễ một cái. Đệ tử bái kiến sư tôn. Người tới chính là xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu Quảng Thanh Tử. Vi sư có một việc muốn giao cho ngươi đi làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Quảng Thanh Tử trên người, âm thanh uy nghiêm. Xin mời sư tôn dặn dò. Quảng Thanh Tử cúi đầu nói. Nhân tộc mông muội chưa mở, không biết số trời, bất kính thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói rằng, bày ra một bộ trách trời thương người tư thái. Cứ thế mãi, chắc chắn vì là hồng hoang mang đến hỏa loạn. Ngươi tức khắc xuống núi, đi đến nhân tộc đất tổ. Quảng Thanh Tử thân thể hơi chấn động một cái, ngẩng đầu lên. Sư tôn ý tứ là. Nguyên Thủy Thiên Tôn quẹt miệng, làm nổi lên một vệt cao cao tại thượng độ cong. Đi, giáo hóa nhân tộc, đem ta xiển giáo thuận lòng trời đại đạo truyền cho bọn họ, để bọn họ biết được như thế nào thiên mệnh, như thế nào tôn ti, để bọn họ rõ ràng người từ nhỏ nên tôn thờ thiên địa, tuần thánh nhân. Quảng Thanh Tử trong nháy mắt rõ ràng chính mình sư tôn ý đồ, đây là muốn từ tư tưởng trên thay đổi nhân tộc, để bọn họ từ bỏ cái kia cái gọi là nhân định thắng thiên, một lần nữa trở về đến thiên đạo trật tự bên dưới. Đệ tử tuân mệnh. Quảng Thanh Tử mừng rỡ trong lòng, vội vã đáp lại. Đây chính là thiên đại công đức a. Nếu là hắn có thể thành công giáo hóa nhân tộc, khiến người ta đạo một lần nữa quy phụ với thiên đạo, vậy hắn thu hoạch đến công đức, e sợ đủ khiến hắn một bước lên trời, chứng đạo thành thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời kế tiếp, nhưng cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Giáo hóa nhân tộc chỉ là một trong số đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh đột nhiên chuyển lạnh. Ngươi lúc này đi, còn có càng quan trọng mục đích thứ hai. Tham dò cái kia tự xưng đại đạo dò xét người tiểu tử, đến tột cùng là gì lai lịch? Càng muốn tham dò ra, trong tay hắn cái này quỷ dị pháp bảo cất cước. Nguyên ta bắt đầu Thiên Tôn nhìn chằm chằm Quảng Thanh Tử, trong thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Nhớ kỹ, ngươi đại biểu là xiển giáo bộ mặt, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Quảng Thanh Tử trong lòng dùng mình, trên mặt sắc mặt vui mừng trong nháy mắt thu lại, thay vào đó là một mảnh nghiêm túc. Đệ tử, rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhịn được phất phất tay. Quảng Thanh Tử cung kính mà lại lần nữa thi lễ một cái, sau đó hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở Ngọc Hư Cung. Chương 234, Quảng Thanh Tử, ngã xuống. Chương 234, Quảng Thanh Tử, ngã xuống. Nhân tộc đất tổ, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngước đầu, nhìn cái kia một mình đứng ở trước trận, nhẹ như mây gió bóng người. 10 vạn thiên binh, liền như thế chạy. Đãng Ma Nguyên Soái, Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao cường giả, liền như thế chết rồi. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, quá không chân thực, lại như một hồi hoang đường động. Mãi đến tận Sở Huyền thu hồi trong tay vạn pháp phá giới kỳ, xoay người đi trở về đoàn người. Cái kia nguồn áp lực yên tĩnh mới bị đánh vỡ. Thắng, thắng, chúng ta thắng. Thánh sư Hiển Linh, là thánh sư ở phù hộ chúng ta. Ngắn ngủi dại ra qua đi, là sơn hô sóng thần giống như mừng như điên cùng sùng bái. Vô số nhân tộc kích động ngã quỵ ở mặt đất, quay về Sở Huyền phương hướng điên cuồng lễ bái, trong miệng hô to Huyền Bùi đại hiền danh hiệu. Ở trong mắt bọn họ, Cái này trong ngày thường không có tiếng tăm gì hái thuốc lang, giờ khắc này trên người bao phủ một tầng thần thánh vầng sáng. Sở Huyền không để ý đến tộc nhân cùng nhiệt, hắn đi thẳng tới Huyền Minh bên người. "Sư tôn, đừng lo lắng, một đám gà đất chó sành mà thôi." Huyền Minh trong mắt hơi lạnh lẽo hơi tối lui. "Tiểu Huyền tử, ngươi giết Hạo Thiên người, hắn sẽ không giảng hòa. Còn có Nguyên Thủy, kiện pháp bảo kia tuy rằng có thể che đậy thiên cơ, nhưng hắn nhất định sẽ hoài nghi. Hoài nghi liền để hắn hoài nghi đi." Sở Huyền không hề để ý địa cười cợt. Hắn hiện tại bị đại đạo tiết luật ràng buộc, coi như hoài nghi, có thể làm khó dễ được ta. Chẳng lẽ còn dám thân tự hạ tràng? Hắn hiện tại muốn làm, chính là ở thánh nhân không cách nào ra tay trong khoảng thời gian này, mau chóng tăng cao thực lực. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, chờ Nguyên Thủy những tên kia có thể xuất thủ thời điểm, ai đánh ai còn không nhất định đây. Nhìn Sở Huyền trên mặt cái kia quen thuộc nụ cười tự tin, Huyền Minh nỗi lòng lo lắng cũng thả xuống hơn nữa. Đúng vậy, nàng làm sao đã quên, người trước mắt nhưng là Sở Huyền. Chỉ là một cái Hạo Tiên, một cái Nguyên Thủy, lại đáng là gì? Nhưng mà, Sở Huyền thanh tĩnh tháng ngày cũng không có kéo dài bao lâu. Một đạo tường vân tự phương đông mà đến, giáng lâm ở Thần Nông thị bộ lạc bầu trời. Vân trên đứng một tên trên người mặc bát quái đạo bào, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt gầy gò, tiên phong đạo cốt đạo nhân. Trên người hắn tỏa ra khí tức, uyên thâm tựa như biển, khác nhau xa so với ba ngày trước cái kia đãng ma nguyên soái mạnh mẽ hơn nhiều. Bần đạo, Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng, Quảng Thành Tử. Đạo nhân âm thanh bình thản, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ nhân tộc đất tổ. Phụng sư tôn pháp chỉ, đến đây giáo hóa nhân tộc. Xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, thánh nhân đệ tử thân truyền. Cái tên này, dường như một tòa núi lớn, đặt ở trong lòng của tất cả mọi người. Vậy cũng là thánh nhân a. Tuy rằng đại đạo có lệnh, thánh nhân không được ra tay, nhưng thánh nhân đệ tử, nhưng không nằm trong số này. Bộ lạc trong nhà tranh, Huyền Minh sắc mặt trở nên băng lạnh, quanh thân hàn khí phân tán, liền muốn lao ra. Sư tôn, bình tĩnh đừng nóng. Sở Huyền nhưng kéo lại nàng, trên mặt vẫn như cũng là cái kia phó bình tĩnh vẻ mặt. Hắn nhìn Huyền Minh, khẽ cười nói, Nguyên Thủy đây là ngồi không yên, phái con chó tới thăm dò ta đây, ta sẽ đi gặp hắn. Tiểu Huyền tử. Huyền Minh trong mắt tràn đầy cấp thiết, hắn là đại la kim tiên. Ngươi hiện tại, yên tâm. Sở Huyền vỗ vỗ tay của nàng, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Sư tôn đã quên, ta có quân cờ. Nói xong, hắn không để ý Huyền Minh ngăn cản, trực tiếp đi ra nhà tranh. Giờ khắc này, bộ lạc bên ngoài trên đất trống đã quỳ xuống một đám người lớn. Nhân tộc Tam Tổ cùng Á Thánh Thương Hiệt đứng ở phía trước nhất, bay về trên bầu trời Quảng Thành Tử, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Không biết thượng tiên giá lâm, có gì chỉ giáo? Thương Hiệt làm là nhân tộc đại biểu, đúng mực địa mở miệng hỏi. Quảng Thành Tử nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống phía dưới nhân tộc, trong ánh mắt mang theo không che giấu nổi ngạo mạn cùng thương hại. Bọn ngươi sinh mà thành người, cũng không biết số trời, bất kính thiên địa, không bái thánh nhân, quả thật mông muội cử chỉ. Tiếng nói của hắn dường như thiên hiến, mang theo giáo hòa ý vị. Ta phụng sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh, chuyên đến để chuyển xuống thuận lòng trời ưng người đại đạo, giáo bọn ngươi biết được như thế nào thiên mệnh, như thế nào tôn thi. Từ hôm nay trở đi, bọn ngươi nhân tộc làm với đất tổ lập xuống thánh nhân miếu thờ, ngày đêm cung phụng ta Huyền Môn Tam Thanh thánh nhân hương hỏa, để cầu che chở. Làm hủy bỏ cái kia lừa mình dối người nhân định thắng thiên chi đạo, tuần hoàn thiên đạo trật tự, mới là đường ngay. Lời nói này, để Thương Hiệt cùng nhân tộc Tam Tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Đây là giáo hóa sao? Đây rõ ràng là muốn từ gốc rễ trên phá hủy bọn họ nhân tộc thật vất vả mới xây dựng lên đến tín ngưỡng cùng sống lưng, để bọn họ từ bỏ không ngừng vươn lên, một lần nữa biến trở về cái kia tùy ý thiên địa bài bố, khẩn cầu thánh nhân chiếu cố gầy yếu chủng tộc. Thượng tiên nói giỡn. Thương Hiệt ngữ khí lạnh xuống. Ta nhân tộc chỉ bái tiên hiển, chỉ kính tự thân, không cần người khác che chở. Làm cản. Quảng Thành Tử sầm mặt lại, một luồng khủng bố đại la kim tiên uy thế ầm ầm hạ xuống. Chỉ là phàm nhân cũng dám làm trái thánh nhân pháp chỉ. Một cái bình thản âm thanh từ phía sau bọn họ vang lên. Thánh nhân pháp chỉ, rất đáng gờm sao? Mọi người quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Sở Huyền chắp tay sau lưng, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Quảng Thành Tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt chặt chẽ khóa chặt ở Sở Huyền trên người. Thiếu niên này dĩ nhiên có thể không nhìn chính mình như thế. Hơn nữa, hắn từ trên người thiếu niên này cảm nhận được một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Ngươi chính là cái kia tự xưng đại đạo dò xét người Huyền Bụi? Quảng Thành Tử lạnh giọng hỏi, trong mắt tràn ngập xem kỹ. Là ta. Sở Huyền đi tới Thương Hiệt mọi người trước người, nét miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Làm sao? Xiển giáo không có ai sao? Phái ngươi như thế cái trò chơi, cũng dám đến ta nhân tộc cơ tay một chân. Người muốn chết. Quảng Thành Tử chưa từng được quá bực này nhục nhã, lúc này giận tím mặt. Một cái nho nhỏ kim tiên cũng dám như thế nói chuyện với hắn. Hắn không còn phí lời. Đại La Kim Tiên uy thế, không hề bảo lưu địa hướng về Sở Huyền nghiền ép mà đi. Hắn muốn cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ở vô tận hoảng sợ bên trong quỳ xuống, sám hối. Sở Huyền vẫn như cũ đứng ở nơi đó, động cũng không động. Trong mắt là không hề che giấu chút nào thất vọng. Thánh nhân đệ tử cũng chỉ đến như thế. Quảng Thành Tử sắc mặt đỏ lên, trong mắt rốt cục xuất hiện vẻ hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Chính mình Đại La uy thế, coi như cùng cấp cường giả cũng không dám như vậy gắng đón đỡ. Một cái kim tiên, làm sao có khả năng không mất một sợi tóc? Xem ra Nguyên Thủy lão giả kia đã không dạy ngươi. Sở Huyền chậm rãi giơ tay lên, cái kia cái thường thường không có gì lạ lá cờ xuất hiện lần nữa. Ở sức mạnh chân chính trước mặt, cái gọi là cảnh giới chính là trò cười. Yêu ngôn hoặc chúng. Quảng Thành Tử đè xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, sắc cơ dâng trào. Hắn không bảo lưu nữa. Phiên Thiên ấn. Một phương cổ điển đại ấn, trong nháy mắt xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, đón gió căng phồng lên. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban xuống hậu thiên công đức chí bảo, Phiên Thiên ấn. Này ấn vừa ra, một luồng chấn áp cựu thiên thập địa sức mạnh, gắt gao khóa chặt phía dưới Sở Huyền. Quảng Thành Tử nổi giận gầm lên một tiếng, Phiên Thiên ấn mang theo hủy diệt tất cả khí thế, ầm ầm nện xuống. Đối mặt này kinh thiên nhất kích, trong nhà tranh Huyền Minh càng là sát cơ lộ. Chỉ cần Sở Huyền thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, nàng đã làm tốt trực tiếp tiến lên diệt Quảng Thành Tử chuẩn bị. Thật đến thời khắc đó, nàng cũng mặc kệ cái gì đại đạo quý củ. Trên mặt của hắn vẫn như cũng là cái kia phó nhẹ như mây gió dáng dấp. Thánh nhân đệ tử, rất đáng gờm sao? Dứt tiếng trong ngáy mắt, một đạo bóng ánh thần quang màu tím, tự kỳ nhọn hồng mông lượng thiên xích bên trên, lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo kia tử quang, không nhìn thẳng phiên thiên ấn phong tỏa, không nhìn không gian khoảng cách. Ở phiên thiên ấn hạ xuống trước, liền dĩ nhiên xuất hiện ở Quảng Thành Tử mi tâm trước. Quảng Thành Tử trên mặt dữ tợn, vào đúng lúc này hóa thành sợ hãi vô ngần. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Đãng Ma Nguyên Soái không phải chết vào bất ngờ, mà là bị đạo này quỷ dị tử quang giết chết. Hắn muốn lấy ra hộ thân pháp bảo, nhưng là không kịp. Đạo kia tử quang tốc độ vượt qua tư duy, vượt qua pháp tắc. Tử quang không trở ngại chút nào địa, xuyên thấu hắn hộ thể tiên quang, đi vào mi tâm của hắn. Quảng Thành Tử thần thái trong mắt, trong nháy mắt đọc lại, sau đó nhanh chóng tiêu tan. Trên mặt hắn cái kia vẻ mặt sợ hãi, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Hắn trí tử đều không nghĩ rõ ràng, tại sao một cái kim tiên có thể giết hắn một cái đại la kim tiên? Mất đi chủ nhân điều khiển phiên tiên ấn, từ giữa không trung ầm ầm rơi dụng, đem mặt đất đập ra một cái sâu không thấy đáy hồ lớn. Mà Quảng Thành Tử thi thể cũng từ đám mây vô lực tài lạc. 12 kim tiên đứng đầu, liền như thế chết rồi. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, chính đang nhắm mắt đả tọa Nguyên Thủy Thiên Tôn, đột nhiên mở hai mắt ra, một cái máu thánh dâng trào ra. Cặp kia uy nghiêm thánh trong con ngươi, tràn ngập không dám tin tưởng cùng căm giận ngút trời. Quảng Thành Tử ngã xuống. Hắn ở lại Quảng Thành Tử nguyên thần bên trong đạo kia thánh nhân dấu ấn, ngay ở mới vừa bị một luồng không thể nào hiểu được bá đạo sức mạnh mẽ xóa đi. Làm sao có khả năng? Quảng Thành Tử nhưng là đại la kim tiên, càng là hắn xiển giáo thủ đồ, khí vận thâm hậu, ai có thể giết hắn? Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm chỉ suy tính, thiên cơ nhưng là một mảnh hỗn độn. Liên quan với Quảng Thành Tử nguyên nhân cái chết, bị một luồng quỷ dị sức mạnh triệt để ngăn cách, nửa điểm dấu vết cũng không tìm tới. Chương 235, Thái Thanh lão tử lại mở lượng kiếp. Chương 235, Thái Thanh lão tử lại mở lượng kiếp. Bây giờ hồng hoang thánh nhân không ra, ai có thể giết hắn? Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Quảng Thành Tử ở nhân tộc đất tổ, bởi vì mạnh mẽ thôi thúc đại la đạo quả, ý đồ đối với nhân tộc đại khai sắc giới, kết quả xúc động tự thân nghiệp lực phản vệ, tâm ma bất ngờ bộc phát, cuối cùng đạo quả tan vỡ, nguyên thần tự thiêu mà chết. Hoang đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn một trưởng vỗ ở trước người bàn ngọc bên trên, nghiệp lực phản vệ, nguyên thần tự thiêu. Hán Quảng Thành Tử cân cước cao quý, chính là huyền môn chính tông, tu chính là thuận lòng trời ưng người chi đạo, trên người từ đâu tới nhiều như vậy nghiệp lực? Coi như có, cũng tuyệt đối không thể nghiêm trọng đến để hắn một cái đại la kim tiên tại chỗ nổ chết. Trong này ắt sẽ có kỳ lạ, là cái kia gọi Huyền Bùi tiểu tử, còn có trong tay hắn cái này quỷ dị lá cờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu hiện ra cái kia cái có thể ngăn cách thiên cơ quỷ dị lá cờ, vô biên lửa giận hầu như phải đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Lại là người này, cái này một cái phổ thông nhân tộc làm sao có khả năng có loại bảo vật này, hơn nữa có thể có lớn như vậy khí phách, ngay ở trước mặt toàn bộ hồng hoang trước mặt giết mình coi trọng nhất đệ tử. Chuyện này lẽ nào hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng là khả năng duy nhất. Tuy rằng rất khó mà tin nổi, cũng không cách nào xác định, nhưng ngoại trừ hắn còn có thể là ai dám như thế làm? Thằng ngãi danh, sao dám như thế bắt nạt ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn phát sinh một tiếng chấn động toàn bộ Côn Lôn Sơn gào thét. Khủng bố thánh nhân như thế, ầm ầm bạo phát. Hắn muốn tự tay nên thịt cái kia tiểu xuất sinh. Ngay ở hắn sắp lên đường trước mắt, một đạo giàn mua mà vừa bất đắc dĩ tiếng thở dài ở Ngọc Hư Cung bên trong vang lên. Nhị đệ, bình tĩnh. Thái Thanh lão tử bóng người, vô thanh vô tức địa xuất hiện ở đại điện bên trong. Đại ca. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt đỏ đậm mà nhìn hắn. Quảng Thanh Tử chết rất kỳ lạ. Cái kia nhân tộc tiểu nhi khả năng là Sở Huyền. Ngươi nhường ta làm sao bình tĩnh? Trước tiên không nói có thể hay không xác định. Thái Thanh lão tử lắc lắc đầu. Coi như hắn là Sở Huyền, ngươi hiện tại cũng không thể đi. Đại đạo thiết luật ở trước, thánh nhân không được nhúng tay tục sự. Ngươi như mạnh mẽ ra tay, đưa tới đại đạo thần lôi, đến lúc đó, toàn bộ xiển giáo đều nên vì ngươi chôn cùng. Ta mặc kệ. Lẽ nào chờ hắn khôi phục cảnh giới sau, nói tiếp ta chờ đạp ở dưới chân sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như điên cuồng, ta hôm nay phải giết kẻ này. Thái Thanh lão tử quát chói tai một tiếng. Ngươi hiện tại đi tới, ngoại trừ nhờ ngươi chính mình thân tử đạo tiêu, để xiển giáo vạn kiếp bất phục ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Lẽ nào, ngươi muốn bộ lão sư góp chân sao? Lão sư hai chữ, dường như một chậu nước đá, tưới vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đầu. Thân thể hắn cứng đờ, trong mắt điên cuồng rốt cục thối lui một kia. Liên vui vận thiên đạo hồng quân lão sư, cuối cùng đều rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Hắn một cái thiên đạo thánh nhân, có thể làm sao? Cái kia, liền như thế quên đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh tràn ngập sự không cam lòng. Đương nhiên không thể liền như thế quên đi. Quảng Thành Tử không riêng là ngươi đệ tử, cũng là ta huyền môn thủ đồ. Hắn chết rồi, đánh chính là chúng ta toàn bộ huyền môn mặt. Nhưng chúng ta không thể ra tay. Nhưng không có nghĩa là người khác không thể ra tay. Đại ca ý tứ là? Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ. Thái Thanh lão tử không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Nhị đệ, ngươi cảm thấy đến bây giờ hừng hăng, muốn nhất tiểu tử kia chết, ngoại trừ chúng ta, còn có ai?" Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm tư chốc lát, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. "Không sai." Thái Thanh lão tử vớt râu mà cười. "Hạo Thiên chính là Thiên Đình chi chủ, phụ thiên đạo chi mệnh thống ngự hừng hăng. Mà tiểu tử kia, đầu tiên là giết hắn đãng mang nguyên soái, bây giờ lại giết thánh nhân đệ tử, công nhiên khiêu khích thiên đạo uy nghiêm. Ngươi nói, hắn cái này thiên đế, còn có thể ngồi đến ổn sao? Hắn so với chúng ta, càng gấp." Nguyên Thủy Thiên Tôn con mắt càng ngày càng sáng. Hắn không thể ra tay, nhưng Hạo Thiên có thể. Hạo Thiên là thiên đế, thảo phạt nghịch tặc chính là chức trách của hắn vị trí. Danh chính ngôn thuận. Nhưng là, Hạo Thiên liền 10 vạn thiên binh đều thất bại, hắn còn có thể làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày nói, chính hắn không được, nhưng chúng ta có thể giúp hắn. Thái Thanh lão tử khoe miệng, làm nổi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nhị đệ, ngươi đã quên, đại đạo thiết luật chỉ hạn chế thánh nhân không được vọng khai sát giới. Nhưng nếu là một hồi bao phủ toàn bộ hồng hoang vô lượng lượng kiếp, lại lần nữa mở ra đây. Đến lúc đó, thánh nhân ra tay chính là thuận theo số trời, chấm dứt nhân quả. Đại đạo cũng không thể nói gì được. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn nhìn chằm chằm Thái Thanh lão tử, trong mắt tràn ngập chấn động. Hắn không nghĩ đến, luôn luôn thanh tĩnh vô vi đại ca, dĩ nhiên gặp đưa ra điên cuồng như thế kế hoạch. Vì giết một cái kim tiên, không tiếc lại lần nữa nhắc lên một hồi bao phủ hồng hoang lượng kiếp. Như cái này kim tiên nếu như đúng là Sở Huyền lời nói, có cái gì không được. Cái kế hoạch này, quá mê người. Một khi lượng kiếp mở ra, hắn là có thể danh chính ngôn thuận địa ra tay, đem tên tiểu tử kia, kể cả toàn bộ nhân tộc, triệt để từ hồng hoang xóa đi. Đại ca, ngươi muốn làm thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh, bởi vì kích động mà khẽ run. Thái Thanh lão tử chậm rãi đi tới cửa đại điện, nhìn Bất Chu Sơn phương hướng, trong mắt lóe ra một tia băng lạnh sắc cơ. Hạo Thiên không phải muốn lập uy sao? Vậy hãy để cho hắn đem uy lập đến càng to lớn hơn một điểm. Truyền cho ta pháp chỉ, mệnh Huyền Đô làm chủ thiên đình, phụ tá Hạo Thiên, chỉnh đốn hồng hoang. Liên từ cái kia không tôn số trời, bất kính thánh nhân, U Minh địa phủ bắt đầu. Thái Thanh lời của lão tử, dường như một đạo kinh lôi, ở Ngọc Hư cung bên trong vang lên. Chỉnh đốn U Minh địa phủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt rõ ràng chính mình vị đại ca này là kế. U Minh địa phủ là cái gì địa phương? Đó là hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, mở ra địa đạo, chứng đạo thành thánh căn cơ vị trí. Là bây giờ toàn bộ vu tộc đại bản doanh. Càng là Sở Huyền cái kia tiểu xúc sinh to lớn nhất chỗ dựa. Để Hạo Thiên đi chỉnh đốn địa phủ, nay cùng trực tiếp hướng về hậu thổ, hướng về toàn bộ vu tộc tiên chiến, khác nhau ở chỗ nào? Hậu thổ là cỡ nào tồn tại? Vậy cũng là hồng hoang vị thứ nhất đại đạo thánh nhân. Coi như nàng được đại đạo pháp chỉ hạn chế, dễ dàng không thể ra tay. Nhưng nàng 11 cái tổ vu huynh muội, còn có cái kia đã quy thuận yêu tộc, không phải là ăn chay. Một khi Hạo Thiên thật sự đối với địa phủ độc thủ, cái kia gây nên phản ứng dây chuyền, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt làm nổ toàn bộ hồng hoang. Đến thời điểm thiên đình cùng địa phủ khai chiến, xiển giáo cùng vu tộc đối lập, vô số sinh linh cuốn vào trong đó, sát kiếp tràn ngập. Một hồi hoàn toàn mới, thậm chí so với vu yêu lượng kiếp tăng thêm sự kinh khủng đại kiếp, liền sẽ bị mạnh mẽ mở ra. Mà lượng kiếp đồng thời, thánh nhân ra tay hạn chế, tự nhiên cũng sẽ không phục tồn tại. Hảo một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, hảo một chiêu mượn đao giết người. Đại ca anh minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn vỗ tay cười to, trong lòng ngất ức cùng lửa giận quét đi sạch sành sanh. Thay vào đó là vô tận khoái ý cùng sắc cơ. Ta này liền đưa tin Hạo Thiên, để hắn phối hợp Huyền Đô sư điệt làm việc. Không đổi. Thái Thanh lão tử nhưng khoát tay háo một cái, trong mắt lóe ra một tia thâm thúy tính toán. Việc này chỉ có chúng ta cùng Thiên Đình còn chưa đủ. Ồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ. Phương Tây hai vị kia, nhưng là so với chúng ta càng hận tên tiểu tử kia. Thái Thanh lão tử lạnh nhạt nói. Đạo trường của bọn họ bị hủy, pháp bảo bị cướp, đệ tử bị giết, có thể nói là huyết hải thâm cứu. Tốt như vậy một cái cơ hội trả thù, há có thể để bọn họ nhàn rỗi? Đại ca là nghĩ kéo lên bọn họ. Không sai. Thái Thanh lão tử gật gật đầu. Nhiều hai cái thánh nhân minh hữu đều là tốt đẹp. Hơn nữa, để bọn họ đi đánh trận đầu, tiêu hao vu tộc thực lực, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi, cớ sao mà không làm. Chương 236, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa, Vạn Năm Nước Mắt, chương 236, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa, Vạn Năm Nước Mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong mắt ý cười càng đồng. Vẫn là đại ca nghĩ đến chủ đáo. Để chuẩn đề cùng tiếp dẫn cái kia hai cái quỷ nghèo đi làm bia đỡ đạn, quả thực là không thể tốt hơn chủ ý. Ta vậy thì phái người đi Tu Di Sơn, thông báo bọn họ một tiếng. Ừm. Thái Thanh lão tử đáp một tiếng. Ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía xa xôi Bất Chu Sơn phương hướng, tấm kia vô vi trên mặt, lần thứ nhất hiện ra uy nghiêm đáng sợ sắc ý. Lần này, nhất định phải nhường ngươi, vạn kiếp bất phục. Tam thập tam trọng thiên, Lang Tiêu bảo điện. Hạo Thiên cả người ngã quắp ở long ỷ bên trên, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Trên mặt của hắn, tràn ngập hồn bay phách lạc cùng tuyệt vọng. Đang mang nguyên soái bị giết, 10 vạn thiên binh bị một cái kim tiên một câu nói dọa lui. Này nhân tộc tiểu nhi đến cùng là gì phương thần thánh? Dĩ nhiên có thể có bực này bản lĩnh. Nghĩ đến cái kia thông dong không sợ kim tiên tu vi, hắn cũng cảm thấy không đúng. Khí thế kia giống như đã từng quen biết. Ngoại trừ Sở Huyền, này hồng hoang không có người thứ hai có thể một mực tìm được hắn bất kỳ căn nguyên, chính là một cái phổ thông nhân tộc thiếu niên. Nhưng mặc kệ người này có phải là Sở Huyền, cũng làm cho hắn bộ mặt mất hết. Hắn cái này thiên đế, ở sau khi lên ngôi, liên tiếp hai lần bị trở thành toàn bộ hồng hoang trò cười. Thiên đình uy nghiêm đã không còn sót lại chút gì. Vậy hạ, Giao Chỉ ở một bên cũng là hai mắt đấm lệ, không biết làm sao. Ngay ở Hạo Thiên mất đi hết cả niềm tin thời gian, hai đạo thánh nhân pháp chỉ hầu như trong cùng một lúc giáng lâm ở Lăng Tiêu Bảo Điện. Một đạo đến từ Côn Lôn Sơn, một đạo đến từ Tu Di Sơn. Hạo Thiên bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã đỡ lấy pháp chỉ. Khi hắn xem xong pháp chỉ nội dung sau, cả người đều ngây người. Thái Thanh thánh nhân càng chủ động phái đại đệ tử Huyền Đô đại pháp sư đến đây phụ tá hắn, đảm nhiệm đế sư. Tây Phương Nhị Thánh cũng phải phái đại đệ tử dự sư đến đây thiên đình nghe điều. Đồng thời, bọn họ đều chỉ có một nghĩa là chống đỡ hắn Hạo Thiên, chỉnh đốn hồng hoang trật tự, lập lại thiên đạo uy nghiêm. Mục tiêu đầu tiên chính là cái kia không tôn số trời, cắt cứ một phương U Minh địa phủ. Đây là thánh nhân nên vì hắn chỗ dựa. Hạo Thiên kích động đến cả người run rẩy. Hắn vốn tưởng rằng mình đã sơn cùng thủy tận, không nghĩ đến, dĩ nhiên hy vọng có ba vị thánh nhân chống đỡ, hắn còn sợ gì? Chỉ là một cái địa phủ, một cái thánh nhân hậu thổ, lại đáng là gì? Ha 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 ha! Hạo Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập ngột ngạt hồi lâu sau bệnh trạng cùng điên cuồng. Tây Côn Lôn, giao chỉ tiên cảnh. Sở Huyền chém giết Quảng Thành Tử tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa khi nghe đến tin tức này trong nháy mắt, thân thể mềm mại chấn động. Loại này bá đạo hung hăng, hoàn toàn không nói đạo lý phong cách hành sự. Chỉ có Kim Tiên tu vi, liền đem xiển giáo thủ đồ Quảng Thành Tử ung dung giết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không có biện pháp. Còn có cái tên đó, Huyền Bụi. Một lần là trùng hợp, hai lần vẫn là trùng hợp sao? Tây Vương Mẫu cái kia viên vắng lặng vạn năm tâm, bắt đầu không bị khống chế địa nhảy lên lên. Đúng là hắn trở về rồi sao? Nhưng vì cái gì hắn không tìm đến chính hắn một cái phu nhân? Nàng không dám tin tưởng, lại không có so với khát vọng đây là thật sự. Một bên nữ hoa, tâm tình thì lại càng thêm phức tạp. Nàng nhìn Tây Vương Mẫu cái kia phó hồn vía lên mây dáng vẻ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từng có lúc, nàng cũng là cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân, nhân tộc thánh mẫu. Có thể từ khi gặp gỡ người đàn ông kia, nàng hết thảy đều bị lật đổ. Thánh vị bị chém, tôn nghiêm bị đoạn, thậm chí ngay cả thân thể cùng nguyên thần đều thành người đàn ông kia vật sở hữu. Nàng hận quá, oán quá. Nhưng khi người đàn ông kia vì bảo vệ Hồng Hoang, dứt khoát cùng đạo tổ đồng quy vu tận lúc, trong lòng nàng còn lại cũng chỉ có vô tận trống vắng cùng hối hận. Nếu như có thể lại tới một lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn thủ vững vậy cũng cười thánh nhân tôn nghiêm sao? Ngươi nói, sẽ là hắn sao? Tây Vương Mẫu cầm lấy nữ hoa tay, âm thanh run rẩy hỏi. Nữ hoa nhìn trong mắt nàng chờ đợi, trầm mặc chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Ngoại trừ hắn, ta nghĩ không tới còn có ai dám làm như thế. Vậy chúng ta? Tây Vương Mẫu trong mắt bùng nổ ra kinh người hào quang. Chúng ta phải đến xác nhận một hồi. Nữ hoa ánh mắt cũng biến thành kiên định lên. Các nàng không thể đợi thêm. Bất kể là sống hay chết, các nàng cũng phải thu được một cái đáp án xác thực. Đi nơi nào xác nhận? Phu quân xuất thân vu tộc, 12 tổ vu đối đại hắn như tử, hậu thổ nhất định biết chân tướng. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đã không còn chút nào do dự. Hai đạo lưu quang lao ra Tây Côn Lôn, trực tiếp hướng về U Minh phương hướng bay đi. Trong lòng các nàng chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải tìm tới hắn. U Minh địa phủ, Luân Hồi điện. Hậu thổ đang lặng lặng địa ngồi ở nàng bảo tọa bên trên, quanh thân đạo pháp thì lại lưu chuyển. Đương nhiên, nàng trong lòng sinh ra ý nghĩ, chậm rãi mở hai mắt ra nhìn phía ngoài điện. Hai đạo quen thuộc mà vừa lo lắng khí tức, đang từ phương xa nhanh chóng tới gần. Trung Quy vẫn là không che giấu nổi các nàng. Hậu thổ than khẽ, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Nàng biết, Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa, sớm muộn sẽ tìm tới môn đến. Sở Huyền cái kia độc nhất vô nhị phong cách hành sự, ở toàn bộ Hồng Hoang đều tìm không ra cái thứ hai. Chỉ cần hắn vừa ra tay, liền dường như trong đêm tối hạ nguyệt, căn bản là không có cách che giấu. Thôi, vào đi. Hậu thổ âm thanh bình thản truyền ra ngoài. Một giây sau, Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa bóng người liền xuất hiện ở Luân Hồi Điện bên trong. Hậu thổ sư tôn. Tây Vương Mẫu vừa thấy được hậu thổ, liền cũng lại không kiềm chế nổi kích động trong lòng. Lắc người một cái liền vọt tới bảo tọa trước, vội vàng hỏi, Bất Chu Sơn cái kia nhân tộc Huyền Bụi, có phải là hắn hay không? Có phải là phu quân trở về? Hai mắt của nàng nhìn chằm chằm hậu thổ, trong mắt tràn ngập chờ đợi, thấp thỏm cùng từng tia một hoảng sợ. Chỉ lo từ hậu thổ trong miệng nghe được phủ định đáp án. Một bên nữ hoa tuy rằng không nói gì, nhưng nàng cái kia chăm chú nắm lấy hai tay, cũng bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Hậu thổ nhìn hai người dáng vẻ ấy, trong lòng lại lần nữa thở dài. Nàng chậm rãi từ trên bảo tọa đứng lên, đi tới trước mặt hai người, trầm mặc chốc lát, mới khẽ gật đầu một cái. Đúng, tiểu huyền tử trở về. Cái kia Huyền Bụi chính là hắn chuyển thế. Câu này khẳng định lời nói, để Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa trong nháy mắt lệ mục. Thật, đúng là hắn. Tây Vương Mẫu nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Vạn năm chờ đợi, vạn năm dày vò, vạn năm nhớ nung. Vào đúng lúc này, hết mức hóa thành vui sướng nước mắt. Nàng che miệng, thân thể bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, hầu như muốn không đứng thẳng được. Cái kia bá đạo địa xông vào thế giới của nàng, đưa nàng hết thảy đều đánh tới hắn dấu ấn, cuối cùng lại vì bảo vệ tất cả mọi người mà hung hãn chịu chết nam nhân. Hắn thật sự trở về. Nữ hoa thân thể mềm mại cũng là chấn động mạnh một cái, một luồng phức tạp đến mức tận cùng tâm tình, trong nháy mắt xông vỡ nàng tâm phòng thủ. Có vui sướng, có chấn động, có mê man, còn có liền chính nàng đều không nói được qua nữa. Nàng nhớ tới người đàn ông kia là làm sao nhục nhã nàng, làm sao bức bách nàng chém tới thánh vị, làm sao đưa nàng biến thành hắn nữ nhân. Cũng nhớ tới, hắn là làm sao đưa nàng từ thiên đạo gông xiềng bên trong giải thoát đi ra, cho nàng chân chính tự do. Càng muốn nổi lên, hắn ở tự bạo trước, câu kia truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang sống tiếp. Nguyên lai, hắn vẫn luôn ở. Nguyên lai, hắn chưa bao giờ chân chính rời đi. Nhìn hai nữ cái kia kích động thất thố dáng dấp, hậu thổ trong mắt lóe ra một tia phức tạp. Nàng có thể hiểu được các nàng tâm tình, nhưng hiện tại còn chưa là cao hứng thời điểm. Đều bình tĩnh một chút. Hậu thổ âm thanh mang theo đại đạo thánh nhân uy nghiêm, trong nháy mắt để hai nữ từ kích động tâm tình bên trong tỉnh lại. Hậu thổ sư tôn, phu quân hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn thế nào rồi? Tây Vương Mẫu xoa xoa nước mắt, không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Hắn ngay ở nhân tộc đất tổ. Hậu thổ sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Thế nhưng tình huống rất xấu. Không tốt. Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa tâm trong nháy mắt nâng lên. Tiểu Huyền Tử năm đó vì cùng Hồng Quân đồng quy vu tận, tự bạo bản cổ chân thân cùng sở hữu bản nguyên, chân linh phá nát, giải rác với Hồng Hoang thiên địa. Hậu thổ chậm rãi nói ra thật tình. Chúng ta tuy rằng dùng hết phương pháp, lấy Huyền Thiên ấn vì là dẫn, đoàn tụ hắn chân linh, nhưng hắn ý chí cũng đã ở trận đó tự bạo bên trong triệt để tiêu tan. Hắn hôm nay tuy rằng khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng hắn thân thể vẫn như cũng là chuyển thế sau nhân tộc phàm thai. Hắn tu vi cũng mẹn mẹn chỉ có kim tiên cảnh giới. Cái gì? Chương 237, tỷ phu, chương 237, tỷ phu. Cái gì? Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Các nàng biết cái kia nhân tộc thiếu niên lấy kim tiên tu vi đánh chết Quảng Thành Tử, Người này tác phong làm việc ngoại trừ Sở Huyền thật không tìm được người thứ hai. Nhưng các nàng vẫn cho là, nếu như là Sở Huyền lời nói, khẳng định là dùng biện pháp gì ẩn nấp tu vi. Không nghĩ tới thật sự chỉ có cái kia đã từng chỉ tay chấn áp thánh nhân, một quyền lay động thiên đạo nam nhân, bây giờ dĩ nhiên chỉ có kim tiên tu vi. Sao có thể có chuyện đó? Vì lẽ đó, hậu thủ ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm các nàng hai người. Các ngươi nên rõ ràng, bây giờ đối với hắn tới nói, quan trọng nhất chính là cái gì? Là thời gian, là biết điều. Một khi thân phận của hắn bại lộ, các ngươi có thể tưởng tượng, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, còn có Thiên Đình Hạ Tiên sẽ làm ra cỡ nào chuyện điên cuồng. Bọn họ hiện tại bị đại đạo thiết luật ràng buộc, không dám ra tay với chúng ta. Nhưng nếu là để bọn họ biết tiểu huyền tử trở về, hơn nữa còn như vậy gầy yếu. Hậu thổ không hề tiếp tục nói, nhưng này băng lạnh sắc ý đã làm cho cả luân hồi điện nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Các nàng đương nhiên rõ ràng trong này lợi hại quan hệ. Lấy Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề đối với Sở Huyền sự thù hận, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí không tiếc liều lĩnh bị đại đạo thần lôi xóa bỏ nguy hiểm, cũng phải đem này duy nhất uy hiếp bóp chết ở cái nôi bên trong. Chúng ta rõ ràng. Tây Vương Mẫu âm thanh, bởi vì nghĩ mà sợ mà khẽ run. Quang minh bạch còn chưa đủ. Hậu thổ ánh mắt dường như hai thanh lợi kiếm đâm vào các nàng sâu trong nội tâm. Ta biết các ngươi đối với hắn cảm tình, cũng biết các ngươi hiện tại đã nghĩ đi gặp hắn. Thế nhưng ta nhất định phải cảnh cáo các ngươi. Hậu thổ âm thanh trở nên vô cùng băng lạnh, tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nếu như hai người các ngươi bên trong có ai bởi vì nhất thời kích động tiết lộ tiểu huyền tử thân phận, đem hắn đặt hiểm địa, như vậy đừng trách ta cái này làm sư tôn không hoài tiểu tình. Ta lấy địa đạo chi chủ, đại đạo thánh nhân danh nghĩa tuyên thể, ai dám thương tổn hắn, ta chắc chắn người kia trần linh đánh vào địa ngục nơi sâu xa nhất, vĩnh viễn không được siêu sinh. Dù cho người kia là các ngươi, đại đạo thánh nhân lời thề, xúc động toàn bộ địa phủ lực lượng bản nguyên, vô biên uy thế ầm ầm hạ xuống. Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa tại cỗ này uy thế bên dưới, chỉ cảm thấy nguyên thần của chính mình đều ở run rẩy. Các nàng không nghi ngờ chút nào, hậu thổ nói tới ra liền làm được. Vị này trong ngày thường dịu dàng từ bi thổ chi tổ vu, ở dính đến nàng bảo bối đồ đệ sự tình trên, gặp trở nên so với bất luận người nào đều còn lãnh khốc hơn, đều muốn vô tình. Chúng ta chắc chắn sẽ không. Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa trên mặt màu máu tàn thốn, vội vã lập xuống đại đạo lời thề. Ta Tây Vương Mẫu đối với đại đạo tuyên thể, như tiết lộ phu quân nửa điểm tin tức, nguyện được vạn lôi vệ tâm nỗi khổ, hình thần đều diệt. Ta nữ hoa đối với đại đạo tuyên thể, như nhân ta nguyên cớ, để Sở Huyền rơi vào hiểm cảnh, căn nguyện nguyên thần đổ nát, quay về hỗn độn. Theo hai nữ lời thề hạ xuống, cái kia cố khủng bố uy thế mới chậm rãi tàn đi. Hậu thổ nhìn các nàng cái kia sắc mặt tái nhợt, biểu hiện mới thoáng dịu đi một chút. Nàng đi tới trước người hai người, khe khẽ thở dài. Ta biết chuyện này với các ngươi tới nói rất tàn nhẫn, nhưng hắn hiện tại quá yếu đuối, chúng ta không đánh cuộc được. Ta cũng vậy. Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa cùng kêu lên, trong mắt tràn ngập kiên định. Được. Hậu thổ gật gật đầu, lấy ra hai viên do địa đạo bản nguyên ngưng tụ mà thành ngọc phù, giao cho các nàng trong tay. Đây là địa đạo phù, có thể che đậy các ngươi khí tức trên người, để cho các ngươi ở nhân tộc đất tổ cất bước lúc không bị thiên đạo nhận biết. Các ngươi có thể đi thấy hắn, nhưng ghi nhớ kỹ, hết thảy đều muốn nghe hắn sắp xếp, vạn không thể tự chủ trương. Đa tạ hậu thổ sư tôn. Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa tiếp nhận ngọc phù, cảm kích nói rằng: các nàng biết hậu thổ đây là đồng ý các nàng đi tìm Sở Huyền. Đi thôi. Hậu thổ khoát tay áo một cái. Huyền Minh đã ở bên cạnh hắn, có nàng ở, ta cũng có thể yên tâm một ít. Hai nữ lại lần nữa đối với hậu thổ thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi luân hồi điện. Nhìn các nàng rời đi bóng lưng, hậu thổ trong mắt né qua một tia phức tạp khó hiểu ánh sáng. Tiểu Huyền Tử, sư tôn có thể vì ngươi làm chỉ có những này, con đường sau đó phải nhờ vào chính ngươi đi rồi. Bất Chu sân dưới, nhân tộc đất tổ, ánh mặt trời ôn hòa, trong bộ lạc một mảnh an lành. Hai bóng người vô thanh vô tức địa hạ xuống ở bộ lạc xung quanh trong rừng rậm, chính là Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa. Các nàng lợi dụng hậu thổ ban tặng bản nguyên phủ, thu lại sở hữu khí tức, đem tự thân dung mạo cũng biến thành phổ thông rất nhiều, nhìn qua lại như là hai cái đi ra du lịch phổ thông nữ tiên. Có thể mặc dù là như vậy, các nàng tâm vẫn như cũ ở không bị khống chế địa nhảy lên kịch liệt. Dòng dã vào năm, các nàng rốt cục có thể lại lần nữa nhìn thấy cái kia hồn khiên mộng nhiễu nam nhân. Các nàng theo bộ lạc đường nhỏ, từng bước chậm rãi đi vào trong. Rất nhanh, các nàng liền nhìn thấy cái kia bóng người. Hắn đang ngồi cùng một khối bóng loáng trên tảng đá lớn, vểnh hai chân, trong miệng ngậm một cái không biết tên cây cỏ. Buồn bực ngán ngẩm mà nhìn cách đó không xa, một đám đang tu luyện võ đạo nhân tộc thanh niên. Thỉnh thoảng còn nhíu môi, tựa hồ đang lợi bình cái gì. Dung mạo thay đổi, từ cái kia phong thần tuấn lãng thanh niên, biến thành một cái nhìn qua có chút ngây ngô thiếu niên. Khí tức thay đổi, từ cái kia bá đạo vô song, uy thế hồng hoang hỗn nguyên đại la kim tiên, biến thành một cái gầy yếu đến chỉ có kim tiên tu vi phàm nhân. Nhưng này cái đường biển, cái ánh mắt kia, loại kia đem thiên địa vạn vật đều không để vào mắt lười nhác cùng tùy ý, tuyệt đối sẽ không sai. Đó là khắc vào các nàng nguyên thần nơi sâu xa nhất dấu ấn. Phu quân, đang nhìn đến cái kia bóng người trong nháy mắt, Tây Vương Mẫu cũng không khống chế mình được nữa. Vạn năm chờ đợi, vạn năm nhớ nhung, vạn năm lo lắng sợ hãi. Vào đúng lúc này, triệt để xông vỡ nàng sở hữu lý trí. Nàng liều linh địa, hướng về cái kia bóng người, chạy như bay. Cái kia một tiếng nột ngạt vạn năm, tràn ngập vô tận oan ức cùng mừng như điên hô hoán, cũng thuận theo vang lên. Sở Huyền chính cảm thấy đến phát chán. Những tiểu tử này luyện võ đạo, vẫn là hắn năm đó tiện tay chuyển xuống cơ sở phiên bản. Sơ hở trong chỗ, quả thực không mắt thấy. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu nhìn tới. Hai đạo quen thuộc lại xa lạ khí tức đang từ bộ lạc xung quanh tới gần. Chưa kịp hắn phản ứng lại, trong đó một đạo khí tức liền trong nháy mắt mất khống chế. mang theo một luồng quyết tuyệt, liều lĩnh xu thế, hướng hắn vọt mạnh lại đây. Ngay lập tức, một tiếng ngột ngạt vang năm, tràn ngập vô tận từ, niệm cùng oan ức phu quân truyền vào trong thai của hắn. Sở Huyền sử sốt. Một giây sau, một cái ôn nhuyễn hương thơm thân thể, liền tàn nhẫn mà va tiến vào trong ngực của hắn. Cái kia sức mạnh to lớn, suýt chút nữa đem hắn cái này kim tiên tử trên tảng đá đụng đi. Phu quân. Ô ô ô. Đúng là ngươi. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Trong lòng nữ tử chặt chẽ ôm hắn, dường như muốn đem chính mình vò tiến vào hắn thân thể bên trong, cũng không tiếp tục tách ra. Ấm áp nước mắt, rất nhanh sẽ thấm ướt trước ngực hắn vào áo. Tiếng khóc kia, từ vừa mới bắt đầu mừng như điên, đến mặt sau ngột ngạt, lại tới cuối cùng gào khóc. Đem vạn năm đến sở hữu nhớ nhung, lo lắng cùng hoảng sợ, đều phát tiết đi ra. Sở Huyền nghe trong lòng quen thuộc hương thơm, cảm thụ cái kia kịch liệt run rẩy thân thể mềm mại, cả người đều có chút choáng váng. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng khóc đến nước mắt như mưa, đã hoàn toàn không có nửa phần nữ tiên đứng đầu uy nghiêm nữ nhân. Ký ức miệng cống, cũng thuận theo bị chậm rãi đẩy ra. Hắn nhớ tới Tây Côn Lôn ôn nhu hương, nhớ tới trận đó lớn lao hương diễm quần vũ, cũng nhớ tới nữ nhân này là làm sao từ vừa mới bắt đầu khuất nhục chống cự, đến cuối cùng triệt để trầm luân, cam tâm tình nguyện địa trở thành hắn vật sở hữu. Một luồng lâu không gặp ôn nhu, ở đấy lòng hắn chậm rãi chảy xuôi. Chương 238, giải quyết nội bộ mâu thuẫn, gấp ba vui sướng. Chương 238, giải quyết nội bộ mâu thuẫn, gấp ba vui sướng. Hắn giơ tay lên, có chút mới lạ địa vỗ vỗ Tây Vương Mẫu phía sau lưng. Ôn nhu nói, được rồi, đừng khóc, ta này không phải trở về rồi sao? Chỉ là tình huống đặc thù, không có ngay lập tức nói cho các ngươi. Chính là phu không đúng. Sau đó sẽ không lại có thêm chuyện như vậy, đều qua. Câu này an ủi, để Tây Vương Mẫu khóc đến càng hung. Nàng một bên khóc một bên dùng quả đấm nhỏ nện đánh lồng ngực của hắn. Người tên khốn kiếp này, trong lòng cũng chỉ có sư tôn của ngươi môn. Đều khôi phục ký ức cũng không tìm đến chúng ta, tốt xấu ta cũng là ngươi vù sao a? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu muốn ngươi? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu sợ? Ngươi tại sao muốn đi chịu chết? Tại sao không mang theo chúng ta đồng thời? Ngươi chết rồi, ta làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Nàng nói năng lộn xộn địa lên án, phát tiết. Sở Huyền không nói gì, chỉ là tùy ý nàng nện đánh, tùy ý nàng gào khóc, lặng lặng mà ôm nàng. Hắn biết, nữ nhân này vạn năm đến, nhất định trải qua rất khổ. Cách đó không xa, nữ hoa đứng bình tĩnh, nhìn này tấm cựu biệt gặp lại hình ảnh, viền mắt cũng không nhịn được đỏ. Tâm tình của nàng, so với Tây Vương Mẫu càng thêm phức tạp. Nàng nhìn cái kia đã từng bá đạo vô song, một lời không hợp liền chém nàng thánh vị, mạnh mẽ đưa nàng chinh phục nam nhân. Bây giờ nhưng chỉ có thể dùng như vậy ôn nhu phương thức, đi động viên một cái vì hắn người phụ nữ than khóc. Một loại không thể giải thích được chua xót cùng rung động, trong lòng nàng đan dệt. Từng có lúc, nàng cũng ảo tưởng quá, chính mình sẽ có hay không có một ngày cũng có thể xem Tây Vương Mẫu như vậy. Liều lĩnh địa nhào vào trong ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn một hồi. Nhưng nàng là nữ hoa, sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng làm như thế. Có thể hiện tại phần kiêu ngạo kia, tựa hồ cũng biến thành không trọng yếu như vậy. Ngay ở này ôn nhu cùng chua xót đan dệt thời khắc, một cái thanh âm lạnh như băng, không có dấu hiệu nào địa ở ba người phía sau vang lên. Ôm đủ chưa? Không khí trong nháy mắt đọc lại. Sở Huyền thân thể cứng đờ, ôm Tây Vương Mẫu tay cũng đứng ở giữa không trung. Tây Vương Mẫu tiếng khóc im bặt đi, nàng từ Sở Huyền trong lồng ngực ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nữ hoa cũng là thân thể mềm mại run lên, theo bản năng mà lùi về sau nửa bước. Chỉ thấy cách đó không xa nhà tranh dưới bóng tối, Huyền Minh chính cười tươi rói địa đứng. Tấm kia tuyệt đẹp khuôn mặt trên bao trùm một tầng không thay đổi sương lạnh. Ánh mắt của nàng chặt chẽ khóa chặt ở Tây Vương Mẫu trên người. Làm sao? Đồ đệ của ta vừa mới trở về, ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa mà, muốn tới cầu dẫn hắn sao? Ta. Tây Vương Mẫu theo bản năng mà hướng về Sở Huyền trong lồng ngực hơi co lại. Nàng tuy rằng cũng là hồng hoang hàng đầu đại năng, nhưng đối mặt vị này vũ chi tổ vu, vẫn là cảm thấy từng trận khiếp đảm. Đặc biệt là, nàng rất rõ ràng, Huyền Minh đối với nàng trong lồng ngực nam nhân, có kinh khủng đến mức nào ý muốn sở hữu. Sư tôn. Sở Huyền tê cả da đầu, vội vã mở miệng điều đình. Hắn hiện tại là bó tay toàn tập. Kiếp trước thời điểm, hắn liền bởi vì Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa sự tình, không ít bị Huyền Minh thu thập. Không nghĩ đến vạn năm sau khi, lịch sử dĩ nhiên vừa nặng diễn. Này quan hệ mẹ chồng nàng dâu còn thật là khó khăn nơi a. Người câm miệng. Huyền Minh lạnh lùng lườm hắn một cái. Ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Năm đó ngươi ở Tây Côn Lôn vui đến quên cả trời đất, đợi đầy đủ ngàn năm. Có phải là đem sư tôn đều quên đi? Sở Huyền. Thôi, lần này liền nợ cũ đều đồng thời nhảy ra đến rồi. Sư tôn, ngươi nghe ta giải thích, năm đó. Giải thích cái gì? Hết thảy đều chính là vu tộc. Ngươi lại muốn dùng bộ này lời giải thích cả ta. Huyền Minh ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tây Vương Mẫu trên người. Vẫn là nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi, đem nàng từ trên người ngươi kéo xuống đến. Huyền Minh đạo hữu, ngươi hiểu lầm. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng cương, một bên nữ hoa rốt cục không nhịn được mở miệng. Chúng ta chỉ là quá muốn hắn, nhất thời tình khó tự mình, không còn ý gì khác. Huyền Minh ánh mắt chuyển hướng nữ hoa, trong mắt tràn ngập xem kỹ cùng ý. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, năm đó ngươi cũng là thắt lại mình cờ hiệu, muốn bỏ lên trên đồ đệ của ta giường. Hiện tại hắn trở về, hai người các ngươi liền bách không kịp đem địa liên thủ tìm tới cửa, là muốn dở lại trò cũ sao? Huyền Minh lời nói, một câu so với một câu chu tâm. Nữ hoa bị nói tới mặt đỏ tới mang tai, giận dữ và xấu hổ đàn sen, rồi lại không thể nào phản bác. Bởi vì, Huyền Minh nói, thật giống đều là sự thực. Mắt thấy một hồi nữ nhân trong lúc đó đại chiến liền muốn bạo phát, Sở Huyền biết mình không thể lại trầm mặc. Hắn thở dài, đem Tây Vương Mẫu che chở ở phía sau, đón nhận Huyền Minh cái kia ánh mắt lạnh như băng. Sư tôn, được rồi. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Huyền Minh thân thể hơi chấn động một cái, nhìn Sở Huyền tấm kia kiên định mặt. Lửa giận trong lòng chẳng biết vì sao càng tiêu tan hơn nữa. Các nàng là ta nữ nhân. Sở Huyền nhìn Huyền Minh, từng chữ mà nói rằng, trước đây là, hiện tại là, sau đó cũng vậy. Các ngươi đều là ta người trọng yếu nhất, hiện tại nên đồng lòng hợp lực, vì tương lai tính toán, mà không phải ở đây vì điểm ấy việc nhỏ cãi vã. Nói xong, hắn một tay kéo Tây Vương Mẫu, một cái tay khác, nhưng là không giải thích địa, nắm lấy Huyền Minh tay. Ở ba nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn lôi kéo các nàng, trực tiếp hướng về chính mình nhà tranh đi đến. Đêm nay, chúng ta mở cái gia đình hội nghị. Nhà tranh bên trong, bầu không khí một lần hết sức khó xử. Sở Huyền ngồi ở duy nhất trên giường gỗ, bên trái là chăm chú sát bên hắn, đầy mặt hạnh phúc Tây Vương Mẫu. Bên phải là thân thể cứng ngắc, sắc mặt từng đỏ, có vẻ hơi không biết làm sao nữa ba. Mà đối diện, nhưng lại ôm hai tay, khuôn mặt thanh tú hàm sương, tỏa ra người lạ chớ gần khí tức Huyền Minh. Một hồi hoàn toàn mới gia đình hội nghị ngay ở loại này quỷ dị trong không khí bắt đầu rồi. Cuối cùng, vẫn là Sở Huyền đánh vỡ trầm mặc. Hắn đầu tiên là bỏ ra rất nhiều thời gian, động viên ghen tuông quá độ Huyền Minh. Cùng với nói là động viên, không bằng nói là biểu lộ. Hắn biết rõ chính hắn một cái sư tôn, tại sao đối với mình bên người những nữ nhân khác lớn như vậy ý. Bởi vì nàng muốn lấy được chính mình, nhưng thân phận lại rất khó chịu. Sở Huyền lựa chọn trực tiếp đâm thủng hắn cùng Huyền Minh cuối cùng màng giấy kia. Cuối cùng, hắn vừa lừa vừa dụ, thề xin thề, lời chót lưỡi đầu môi, cũng sư cũng lữ. Thậm chí trực tiếp lấy thân làm môi, cậu phó đại đạo, sư gả đồ cưới. Cuối cùng cũng coi như là làm cho nàng cái kia khối băng trên mặt, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nay kỳ thực là nàng cho tới nay, bởi vì cùng Sở Huyền thân phận nguyên nhân, nột ngạt ở đáy lòng ý nghĩ. Ngày hôm nay Sở Huyền mượn cơ hội này trực tiếp đem nói làm rõ. Nàng làm sao không vui mừng, làm sao chả gặp giận dỗi. Tiếp đó, Sở Huyền lại hướng về Tây Vương Mẫu cùng nữ hoa giải thích tình cảnh trước mắt mình, cùng với ẩn giấu thân phận sự tất yếu. Tây Vương Mẫu tự nhiên là chồng hát vợ theo, Sở Huyền nói cái gì chính là cái đó. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp, ngoại trừ đối với phu quân yêu thương, lại không có vật gì khác. Nữ hoa thì lại ở ban đầu ngượng ngùng qua đi, cũng từ từ tiếp nhận rồi hiện thực. Nàng nhìn trước mắt cái này tuy rằng tu vi gầy yếu, vẫn như cũ có thể đưa các nàng ba cái hồng hoang đỉnh cấp đại năng đùa bỡn trong lòng bàn tay nam nhân. Trong lòng phần kia cuối cùng kiêu ngạo cũng triệt để tan thành mây khói. Ngày thứ hai, Sở Huyền lợi dụng nhân tộc đại hiển cần thanh tu vì là do, mang theo hắn này ba cái phàm nhân thê tử ở bộ lạc phía sau núi, mở ra một nơi thanh tịnh độc phủ. Đối ngoại, hắn là nhân tộc kính ngưỡng đại hiển. Đối nội, hắn nhưng là sở hữu ba vị tuyệt sắc, thưởng thụ tề nhân chi phúc phàm nhân. Ở sau đó thời kỳ, Sở Huyền một bên tại sự giúp đỡ của Huyền Minh, lợi dụng phương pháp song tu, rèn luyện thân thể, vững chắc đạo cơ. Một bên, cũng bắt đầu hưởng thụ nổi lên này hiếm thấy ôn nhu hương. Tây Vương Mẫu đưa nàng bộ kia lấy lòng chi đạo phát huy đến cực hạn, đem Sở Huyền hầu hạ e rằng vi không đến, để hắn lại lần nữa dư vị đến lúc trước cái kia đế vương giống như hưởng thụ. Mà nữ hoa cũng ở Tây Vương Mẫu tự thân dạy dỗ bên dưới, từ lâu không phải lúc trước cái kia kiêu ngạo thánh nhân, chỉ có Huyền Minh không thích ứng. Tuy rằng nàng cái gì đều nghe đồ đệ, nhưng vẫn là không thích cùng những người khác đồng thời chia sẻ. Nàng đều sẽ đơn độc đem Sở Huyền mang đến một bên, nỗ lực đóng vai một cái nhân tộc thê tử nhân vật. Tuy rằng động tác trúc chắc, nhưng cũng có một phong vị khác. Sở Huyền chìm đắm tại đây ôn nhu hương bên trong, hầu như đều muốn đã quên ngoại giới phong vân. Nhưng hắn biết, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nguyên Thủy cùng Hạ Tiên, lại như hai cái treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Thực lực bây giờ của hắn vẫn là quá yếu, chỉ dựa vào một cái Huyền Minh phương pháp song tu cùng pháp bảo còn rất xa không đủ. Hắn cần càng nhiều minh hữu, sức mạnh mạnh hơn. Xem ra là thời điểm đi gặp gỡ cái kia hai cái bạn cũ. Nay một đêm ở lại một lần hưởng thụ xong gấp ba vui sướng sau khi, Sở Huyền trong lòng làm ra quyết định. Hắn từ trong không gian chứa đồ lấy ra năm đó đưa cho Hồng Vân cái kia tiên thiên hệ thổ hồ lô. Đây là hắn lưu lại hậu chiêu, một đạo có thể vượt qua vô tận thời không, trực tiếp liên lạc với Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử đèn hiệu. Hắn đem một tia thần niệm đánh vào trong hồ lô. Chương 239 hợp ba đạo bản nguyên đúc lại chân thân. Chương 239 hợp ba đạo bản nguyên đúc lại chân thân. Xa xôi vạn thọ sơn, ngũ trang quan chính đang cây quả nhân sầm dưới cùng Hồng Vân đánh cờ. Trấn Nguyên Tử đột nhiên mở mắt ra, bên cạnh hắn một viên màu vàng đất hồ lô đang tản phát ra ánh sáng nhỏ yếu. Đây là Sở Huyền đạo hữu tín vật. Trấn Nguyên Tử sắc mặt thay đổi, vội vã cầm lấy hồ lô, đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Một giây sau, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, một luồng không cách nào truyền lời mừng như điên trong nháy mắt dâng lên khuôn mặt của hắn. Bạn cũ, làm sao? Một bên Hồng Vân nhận ra được hắn dị dạng, liền vội vàng hỏi. Trấn Nguyên Tử không nói gì, chỉ là kích động cầm trong tay hồ lô đưa cho Hồng Vân. Hồng Vân nghi hoặc mà tiếp nhận, thăm dò vào thần niệm. Lập tức hắn cũng như bị sét đánh, cả người đều ở tại chỗ. Vâng, là Sở Huyền đạo hữu. Đúng là hắn. Hắn trở về. Hồng Vân âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt. Vạn năm đến, bọn họ tuy nhiên đã tiếp nhận rồi Sở Huyền ngã xuống sự thực, nhưng trong lòng phần kia tiếc nuối cùng thất lạc nhưng chưa bao giờ tiêu tan. Sở Huyền cho bọn họ có tái tạo ân huệ. Là Sở Huyền đem hắn từ Hồng Mông tử khí tử kiếp bên trong giải cứu ra. Là Sở Huyền chỉ điểm Trấn Nguyên Tử để hắn nắm lấy địa đạo mở ra đầy trời cơ duyên, chứng đạo thành thánh. Có thể nói, không có Sở Huyền sẽ không có hai người bọn họ ngày hôm nay. Bây giờ ân nhân trở về, bọn họ làm sao có thể không kích động. Đi, chúng ta lập tức đi gặp hắn. Trấn Nguyên Tử quyết định thật nhanh, không chút do dự nào. Hắn kéo Hồng Vân xé ra không gian, một bước liền vượt tiến vào nhân tộc đất tổ Sở Huyền vị trí động phủ ở ngoài. Không gian một cơn chấn động, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân bóng người lặng yên xuất hiện. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia đứng ở cửa động thân ảnh quen thuộc lúc, viên mắt trong nháy mắt liền đỏ. Sở Huyền đạo hữu. Hai người bước nhanh về phía trước, quay về Sở Huyền vái chào một cái thật sâu. Không có nửa phần thánh nhân cái giá, chỉ có đối với ân nhân tối chân thành kính ý. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu, đã lâu không gặp. Sở Huyền cười nâng dậy hai người. Cố nhân gặp lại, thiên ngôn và ngữ đều hóa thành không hề có một tiếng động cảm khái. Tiến vào động phủ sau, làm Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân nhìn thấy Huyền Minh, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa ba vị này cùng ở một phòng, đồng thời đều lấy Sở Huyền làm chủ lúc. Đặc biệt là nhìn thấy Nữ Hoa, vị này đã từng thiên đạo thánh nhân, bây giờ càng vậy. Hàn Huyền qua đi, Sở Huyền thẳng vào chủ đề, đem chính mình hiện nay tình cảnh cùng với đối mặt uy hiếp, nói một cách đơn giản một lần. Vì lẽ đó, ta cần hai vị trợ giúp, giúp ta một chút sức lực, cùng chống đỡ thiên đạo dư nghiệt. Đạo hữu nói giỡn. Trấn Nguyên Tử không chút nghĩ ngợi, liền nghiêm mặt nói, ta cùng Hồng Vân mệnh đều là đạo hữu cho. Ta này địa đạo thánh nhân vị trí, cũng là đạo hữu ban tặng. Ngày xưa đạo hữu cùng Hồng Quân đại chiến với hỗn động, ta chờ không thể xuất lực, thực sự xấu hổ. Kim đạo hữu nhưng sai biệt khiển, ta hai người, vạn tử không chối tử. Một bên Hồng Vân cũng là nặng nề gật gật đầu. Không sai, ta chờ duy đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình khí vận từ lâu cùng Sở Huyền, cùng địa đạo, cùng người đạo, chiều sâu chói chặt. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trợ giúp Sở Huyền, chính là trợ giúp chính bọn hắn. Huống chi, bọn họ là chân tâm đối với Sở Huyền chịu phục, cam tâm tình nguyện cùng hắn vinh nhục cùng hưởng. Được. Sở Huyền hài lòng gật gật đầu. Có hai vị đạo hữu câu nói này, ta liền yên tâm. Chỉ là, Trấn Nguyên Tử đánh giá Sở Huyền, lông mày nhưng thật chặt cao lên đến. Hắn lấy địa đạo thánh nhân ánh mắt, liếc mắt là đã nhìn ra Sở Huyền hiện tại vấn đề chỗ ở. Đạo hữu, ngươi bây giờ căn cơ, tuy là vô thượng chi bản cổ trọc khí, nhưng gánh chịu cây này cơ, nhưng chỉ là chuyển thế sau nhân tộc thân thể. Nay thân thể quá mức gầy yếu, căn bản là không có cách phát huy ra đạo hữu một phần vạn thực lực. Hơn nữa, làm từng bước địa tu luyện, tốc độ quá chậm. Chờ ngươi tu về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, e sợ nguyên thủy những tên kia đã sớm muốn gian lận trăm loại phương pháp tới đối phó ngươi. Này, đúng là cái vấn đề. Sở Huyền cũng thừa nhận, chính hắn cũng cảm giác được, bộ thân thể này lại như một cái giò nước vại nước, căn bản là không có cách gánh chịu hắn cái kia khổng lồ lực lượng bản nguyên. Vì lẽ đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp, mau chóng để đạo hữu ngươi khôi phục năm đó đỉnh cao thực lực. Trấn Nguyên Tử trong mắt né qua một tia kiên quyết. Ồ, đạo hữu có gì thượng sách? Sở Huyền hứng thú. Trấn Nguyên Tử trầm ngâm chốc lát, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Sở Huyền, từng chữ mà nói rằng: "Đạo hữu, ngươi trở về, nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật, mãi đến tận ngươi có đầy đủ lực lượng tự bảo vệ mới thôi. Nhưng làm từng bước tu luyện, quá chậm. Biện pháp duy nhất chỉ có một cái. Tuy rằng phương pháp này, cựu tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là duy nhất có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở lại đỉnh cao biện pháp." Trong động phủ tất cả mọi người đều nín thở, cùng nhau nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Liền ngay cả Huyền Minh, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Có thể để một vị thánh nhân đều nói ra cựu tử nhất sinh bốn chữ, vậy cái này phương pháp nên là cỡ nào điên cuồng? Đến tột cùng là gì phương pháp? Sở Huyền nhìn Trấn Nguyên Tử, trong mắt lập lòe cảm thấy hứng thú ánh sáng. Hắn xưa nay không sợ mạo hiểm, chỉ sợ không có cơ hội. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra hắn cái kia có thể gọi điên cuồng kế hoạch. Đúc lại chân thân. Đạo hữu kiếp trước bản cổ chân thân, chính là dung hợp 12 tổ vu bản nguyên, hội tụ 12 pháp tắc mà thành, chính là lực chi đại đạo mô hình, mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ, đạo hữu tuy rằng chân linh trở về, nhưng gánh chịu chân linh khí nhưng chỉ là phàm tục nhân tộc thân thể, quá mức nhỏ yếu. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải vì là ngài, một lần nữa rèn đúc một bộ đủ để gánh chịu lực chi đại đạo vô thượng đạo thể. Làm sao rèn đúc? Huyền Minh không nhịn được hỏi. Dẫn ba đạo bản nguyên, rèn luyện chân linh, tái tạo đạo thể. Trấn Nguyên Tử trong mắt lập lòe cùng nhiệt ánh sáng. Ba đạo bản nguyên. Nữ Hoa cùng Tây Vương Mẫu đều sửng sốt. Không sai. Trấn Nguyên Tử trọng trọng gật đầu, chính là thiên đạo, địa đạo, nhân đạo. Địa đạo do hậu thổ đạo hữu chấp trưởng, có thể dẫn nó bản nguyên. Nhân đạo do Sở Huyền đạo hữu ngài tự tay mở ra, nhân tộc khí vận tận quy về ngài, cũng có thể dẫn nó bản nguyên. Chỉ có này thiên đạo. Trấn Nguyên Tử dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Thiên đạo bây giờ tuy rằng không còn Hồng Quân ý chí, nhưng vẫn như cũ tuần hoàn cố hữu quy tắc, do nguyên thủy trở thánh nhân thay chấp trưởng. Chúng ta muốn xúc động nó bản nguyên, hầu như không thể, còn có thể trong nháy mắt bại lộ đạo hữu thân phận. Vì lẽ đó, chúng ta cần một cơ hội, một cái để thiên đạo tự thân rơi vào hỗn loạn, không dành quan tâm chuyện khác, lực lượng bản nguyên tiết lộ, tuyệt hảo thời cơ. Nghe đến đó, Sở Huyền nở nụ cười. Hắn nhìn Trấn Nguyên Tử, trong mắt tràn ngập tán thưởng. Đạo hữu ý tứ là, một hồi tân lượng kiếp. Trấn Nguyên Tử nhìn Sở Huyền cái kia rõ ràng trong lòng nụ cười, cũng là hiểu ý nở nụ cười. Chỉ có một hồi đủ để bao phủ toàn bộ hồng hoang vô lượng lượng kiếp, mới có thể làm cho thiên đạo trật tự đại loạn, bản nguyên dung chuyển. Đến lúc đó, thiên cơ hỗn loạn, thánh nhân tự lo không xong. Chúng ta liền có thể nhân cơ hội này, xúc động cái kia hỗn loạn thiên đạo bản nguyên, cùng địa đạo, nhân đạo bản nguyên hợp nhất, là đạo hữu ngài, đúc lại bản cổ chân thân. Động phủ bên trong, rơi vào chốc lát tiến tĩnh. Tây Vương Mẫu cùng Nữ Hoa đều dùng xem người điên ánh mắt nhìn Trấn Nguyên Tử cùng Sở Huyền. Cái kế hoạch này, quá điên cuồng. Quả thực là tranh ăn với hổ, rút tuổi đấy rồi. Lợi dụng một hồi bao phủ hồng hoang lượng kiếp, đến vì chính mình khôi phục thực lực. Chuyện này quả thật là đem toàn bộ hồng hoang xem là chính mình tu luyện lô đỉnh. Hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nhưng mà, Sở Huyền trên mặt nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi, trái lại tràn ngập hưng phấn. Kế sách hay. Không thẹn là ta Sở Huyền bạn tốt, cái kế hoạch này chính hợp ta ý. Hắn nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, cười nói, không dối gạt đạo hữu, cái này sân khấu, e sợ chẳng mấy chốc sẽ xây dựng được rồi. Ồ. Trấn Nguyên Tử sững sờ. Chương 240, lượng kiếp lại muốn tới, chương 240, lượng kiếp lại muốn tới. Trấn Nguyên Tử sững sờ. Sở Huyền lập tức đem Nguyên Thủy cùng Hạo Thiên gần nhất hướng đi, cùng với mưu đồ của bọn họ, nói một cách đơn giản một lần. ngược lại không là hắn có thể thôi diễn thiên cơ, mà là dựa vào hắn đối với Nguyên Thủy, lão tử, còn có Hạo Thiên hiểu rõ, thêm vào bọn họ gần nhất tự động, không một chút nào khó đoán. Vì lẽ đó, bọn họ so với chúng ta càng vội vã mở ra lượng kiếp. Chúng ta chỉ cần lặng lặng mà chờ, chờ bọn hắn đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lại ra trận, thu gặt là được. Nghe xong Sở Huyền phân tích, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lại lần nữa bị chấn kinh đến tột đỉnh. Nguyên lai, hết thảy đều từ lâu ở Sở Huyền đạo hữu nằm trong kế hoạch. Liên kẻ địch bước kế tiếp hành động, đều bị hắn dự đoán đến rõ rõ ràng ràng. Đạo hữu khôn ngoan, vẫn là như vậy không ai bằng. Bần đạo, bái phục. Trấn Nguyên Tử quay về Sở Huyền, vui lòng phục tùng địa lại lần nữa chắp tay. Hồng Vân cũng là một mặt sùng bái. Hắn cảm thấy đến theo Sở Huyền hỗn, quả thực là hắn đời này làm chính xác nhất quyết định. Đã như vậy, kế hoạch kia liền định ra rồi. Sở Huyền đánh nhịp nói, một cái lấy toàn bộ Hồng Hoang làm bản cờ, lấy ba đạo bản nguyên làm tiền đặt cuộc kinh thiên kế hoạch, liền như vậy thành hình. Do Sở Huyền tọa trấn nhân tộc, điều động cả người đạo khí vận. Do hậu thủ tọa trấn địa phủ, khống chế địa đạo bản nguyên. Do Trấn Nguyên Tử lấy phối hợp chí bảo địa thư làm trụ cột. Với lượng kiếp bạo phát, thiên đạo hỗn loạn trong nháy mắt, mạnh mẽ trấn áp Hồng Hoang địa mạch, vững chắc thế giới, vì là Sở Huyền đúc lại chân thân sáng tạo một cái ổn định đạo trường. Đến lúc đó, Huyền Minh, Đế Giang chờ 11 vị tổ vu, cùng với Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa, Đế Tuấn, Thái Nhất, Hồng Vân chờ Sở Hữu Minh Hữu, đem tự thân toàn bộ pháp lực rót vào với Sở Huyền trong cơ thể, trợ hắn xúc động ba đạo lực lượng bản nguyên. Cuối cùng, Sở Huyền lấy tự thân bản cổ trọc khí bản nguyên làm trụ cột, lấy ba đạo lực lượng vì là tuổi, lấy vạn pháp vì là bữa, đúc lại bản cổ chân thân, một bước trở lại đỉnh cao. Ha ha ha. Được. Nghe hoàn chỉnh cái kế hoạch, Huyền Minh trong mắt cũng dấy lên hừng hực chiến ý. Đây mới là nàng quen thuộc cái kia tiểu huyền tử. Gan to bằng trời, tính toán không một chỗ sai sót. Ta vậy thì đi liên hệ hậu thổ muội muội cùng đại ca bọn họ. Huyền Minh đã không thể chờ đợi được nữa. Đi thôi. Sở Huyền cười gật đầu. Hắn biết, làm các sư tôn nghe được cái kế hoạch này lúc, nhất định sẽ so với bất luận người nào đều muốn hưng phấn. Chính như Sở Huyền dự liệu. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Khi chiếm được Thái Thanh cùng Phương Tây chống đỡ sau, Hạo Thiên cái kia viên bị nhục nhã đến kề bên phá nát tâm, lại lần nữa bành trướng tới cực điểm. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà, muốn xem đến địa phủ cùng vũ tộc ở hắn thiên uy bên dưới run rẩy xin tha giáng dấp. Hạo Thiên hăng hái địa ngồi ở long ỷ bên trên, âm thanh uy nghiêm địa quát lên. Truyền chấp ý chỉ, U Minh địa phủ, cắt cứ một phương, không tôn thiên mệnh, quả thật hồng hoang ngũ ác tính. Nó dưới trướng A Tu La bộ tộc, càng là tính cách dễ giết, nghiệp lực quấn quanh người, tội ác tại trời. Chấm, lấy thiên đế chi danh, sắc lệnh A Tu La bộ tộc, với trong vòng 3 ngày, giải tán quân đội, hết mức đi đến Tam thập Tam trọng thiên, tiếp thu thiên quy giáo hóa. Nếu dám cãi lời, Hạo Thiên trong mắt né qua một tia tàn nhẫn khó ý, giết không tha. Đạo này tràn ngập khiêu khích cùng ý sát phạt thiên đế chiếu lệnh, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp bắn về phía cái kia vô tận U Minh huyết hải. Đạo này chiếu lệnh cũng đã trở thành lượng kiếp dây dẫn lửa. U Minh huyết hải, A Tu La cung. Minh Hà lão tổ chính buồn bực ngán ngẩm địa, dạy dỗ hắn đám kia xinh đẹp như hoa, nhưng hung hãn vô cùng A Tu La tộc nhân. Từ khi quy thuận địa phủ, hắn cái này U Minh giáo chủ tháng ngày trải qua là tương đương thoải mái, không cần lại lo lắng bị thánh nhân tính toán, có địa đạo khí vận gia trì, tu vi cũng là vững bước tăng lên. Một đạo kim quang xé rách huyết hải bầu trời âm vân, mang theo huy hoàng thiên uy, trực tiếp rơi vào rồi hắn đại điện bên trong. Thiên đế chiếu lệnh. Minh Hà lão tổ chân mày cau lại, tiện tay đem đạo kia kim quang nắm ở trong tay. Khi hắn xem xong chiếu lệnh nội dung sau, đầu tiên là sửng sở. Lập tức phát sinh chấn động toàn bộ huyết hải, tiếng cười điên cuồng. Ha 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 ha. Để bản tọa giải tán quân đội, đi thiên đình tiếp thu giáo hóa. Hạo Thiên tiểu nhi kia là ngủ bị hồ đồ rồi, vẫn bị lửa đá đầu góc. Hắn Minh Hà lão tổ là cỡ nào nhân vật? Đó là ở Tử Tiêu cung cũng dám cùng thánh nhân cấp chỗ ngồi ngon nhân. Hiện tại một cái không biết từ đâu nô ra đạo đồng thiên đế cũng dám đối với hắn cơ tay múa chân. Minh Hà lão tổ tiếng cười vừa thu lại, trong mắt lóe ra một tia khát máu hung quang, đem đưa chiếu thư đến cái kia thiên nô cho bản tỏa chặt, đem hắn đầu cho Hạo Thiên tiểu nhi đưa trở về, nói cho hắn ta A Tu La bộ tộc chỉ tôn địa đạo, chỉ kính hậu thổ nương nương cùng Sở Huyền thánh tôn. Hắn thiên đình là cái tha gì? Điện hạ A Tu La chúng ầm ầm đồng ý, cười gần liền xông ra ngoài. Rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền từ ngoài điện truyền đến. Hạo Thiên phái tới người đưa tin, liền một câu nói cũng không kịp nói, liền đầu một nơi thần một nẻo, nguyên thần đều bị tập trung vào trong biển máu, hóa thành tẩm bổ A Tu La tộc chất dinh dưỡng. Tam thập tam trọng thiên, Lang Tiêu bảo điện. Làm Hạo Thiên nhìn thấy cái kia bị vết máu bao khỏa đầu lâu, cùng với Minh Hà lao tổ cái kia hung hăng vô cùng đáp lời lúc, giận tím mặt. Đương nhiên, nay phẫn nộ chín phần là trang, một phần là chân tình biểu lộ. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Hắn muốn chính là Minh Hà kháng chỉ. Phản, phản. Hạo Thiên một trưởng vô nát long ỷ tay vịt, từ trên bảo tọa đứng lên, quay về điện hạ quần thần, phát sinh giống giận rung trời. A Tu La bộ tộc, cãi lời thiên mệnh, nhục ta thiên đình, này tội, thiên địa bất dung. Huyền Đô đế sư. Hạo Thiên chuyển hướng một bên khí định thần nhàn Huyền Đô đại pháp sư. Kính xin đế sư, trợ chấm một chút sức lực. Huyền Đô đại pháp sư chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh nhạt nói, vậy hạ chính là tam giới chúa tể, thảo phạt nghịch tặc, chính là việc nằm trong phận sự, vần đạo tự nhiên vâng theo. Hạo Thiên vui mừng khôn xiết, lập tức xoay người đối mặt đại điện, phát sinh hắn đăng cơ tới nay, tối hăng hái hiệu lệnh. Truyền chấm ý chỉ, tập kết thiên đình sở hữu binh mã. Chấm, muốn hôn xuất đại quân, săn bằng huyết hải, tận diệt A Tu La. Làm cho cả hồng hoang đều nhìn, làm trái thiên mệnh hạ tràng. Ầm ầm ầm. Theo Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiên đình đều chuyển động. Vô số thiên binh thiên tướng từ các nơi nơi đóng quân hội tụ đến. Xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, cùng với Tây Phương giáo Dược sư Phật, cũng mang theo từng người môn nhân đệ tử, xuất hiện ở Lăng Đi Tiêu bảo điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tam thập Tam trọng thiên, sát khí trùng thiên, chiến ý sôi trào. Một hồi nhằm vào địa phủ phạt thiên cuộc chiến, chính thức kéo lên màn mở đầu. Thiên đạo, tùy theo cảm ứng. Vô tận khí sát phạt, bắt đầu ở Hồng Hoang thiên địa hội tụ, cuồn cuộn. Đạo kia do đại đạo ban dưới 10 cái nguyên hội không được vọng khai sát giới thiết luật. Tại cỗ này khổng lồ lượng kiếp khí dội rửa dưới, bắt đầu trở nên lão đà lão đảo. Sở hữu đại la kim tiên, sở hữu thánh nhân, đều cảm giác được một cách rõ ràng. Đạo kia ràng buộc tại trên người chính mình công xiềng, buông lỏng rồi. Lượng kiếp, thật sự muốn tới, chương 241, vương giả trở về, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, chương 241, vương giả trở về, Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Nhân tộc đất tổ, phía sau núi Lộc phủ. Sở Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một tia băng lạnh ý cười. Mắc câu. Hắn đứng lên, đi ra Lộc phủ. Huyền Minh, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, từ lâu chờ đợi ở đây. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập nghiêm nghị cùng chờ mong. Thời cơ đến. Sở Huyền âm thanh bình thản mà lại tràn ngập sức mạnh. Hậu thổ sư tôn. Hắn ngẩng đầu nhìn phía U Minh phương hướng, cất cao giọng nói. Hậu thổ thanh âm muốn luyện, vượt qua vô tận thời không, trực tiếp ở trong đầu của hắn vang lên. Một luồng mênh mông vô biên, tràn ngập luân hồi cùng tịch diệt tâm ý địa đạo lực lượng bản nguyên, từ U Minh địa phủ phóng lên trời, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa huyền hoàng sắc của sáng, cùng Bất Chu Sơn hấp dẫn lẫn nhau. Sở Huyền lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Hắn đưa tay ra, quay về phía dưới nhân tộc đất tổ, nhẹ nhàng nhấn một cái. Chiếm giữ ở nhân tộc khí vận chi trong biển cái kia vạn dặm kim long, phát sinh một tiếng cao vút rồng gầm. Nó cái kia thân thể cao lớn bên trên, bốc cháy lên hừng hực tân hỏa. Đó là nhân tộc không ngừng vươn lên, tân hỏa tương truyền ý chí ngọn lửa. Một luồng đồng dạng mênh mông, tràn ngập cứng cỏi cùng bất khuất ý chí nhân đạo lực lượng bản nguyên. Cũng thuận theo phóng lên trời, cùng đạo kia huyền hoàng sắc địa đạo của sáng, đứng sóng vai. Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Bần đạo ở. Trấn Nguyên Tử biểu hiện nghiêm túc, một bước bước ra. Hắn lấy ra chính mình phối hợp chí bảo, địa thư. Quyển sách kia trang ố vàng cổ điện tư tịch, đón gió liền trường. Trong nháy mắt hóa thành một đạo bao trùm phương viên ngàn tỷ dặm to lớn độ lục, đem toàn bộ nhân tộc đất tổ, kể cả phía dưới Hồng Hoang địa mạch, đều chặt chẽ trấn áp lại. Hôm nay, ta Trấn Nguyên Tử, lấy địa tiên tri tổ danh nghĩa, sắc lệnh Hồng Hoang vạn sơn, nghe ta hiệu lệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều trong nháy mắt đình chỉ chấn động. Một cái tuyệt đối vững chắc, không bị bất kỳ ngoại giới quấy rầy tuyệt đối đạo trường liền như vậy hình thành. Sở Huyền ánh mắt đảo qua bên cạnh Huyền Minh, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa, Hồng Vân, lại phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn thấy cái kia chính đang bản cổ điện bên trong, cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch 11 vị tổ vu. Còn có Tích Di Rồng, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, cùng với năm đó Đế Tuấn, Thái Nhất yêu tộc còn lại bộ. Năm đó phạt tiên cuộc chiến Minh Hữu, giờ khắc này đều đang đợi Sở Huyền hiệu lệnh. Tiếng nói của hắn truyền khắp Sở Hữu Minh Hữu đầu góc. Hạo Thiên sân khấu đã đáp tốt, nên chúng ta ra trận. Chư vị giúp ta. 11 đạo màu sắc khác nhau, đại diện cho không giống pháp tắc tổ vu bản nguyên, từ Bất Chu Sơn đỉnh phóng lên trời. Một đạo tràn ngập thái âm lực lượng ánh trăng, từ Tây Côn Lôn phương hướng, ngang qua phía chân trời mà đến. Một đạo tràn ngập tạo hóa sinh cơ ánh sáng xanh lục, ở nữ hoa trên người, ầm ầm bạo phát. Địa tiên tri tổ mậu thổ bản nguyên, Hồng Vân lão tổ hỏa vân đại đạo. Còn có cái kia đại biểu chúng sinh nhân đạo lực lượng. Sở hữu sức mạnh, vào đúng lúc này, đều hóa thành thuần túy nhất năng lượng dòng lũ. Chúng nó mục tiêu, chỉ có một cái. Vậy thì là đứng ở trung tâm trận pháp, Sở Huyền. Vâng. Sức mạnh vô cùng vô tận, điên cuồng tràn vào Sở Huyền trong cơ thể. Hán bộ kia kim tiên thân thể, tại cỗ này sức mạnh trước mặt, liền một tức đều không thể chống đỡ, liền ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhưng mà, bên trong xương máu, một đoàn tỏa ra vô tận mênh mông cùng cổ vẻ người lớn tức, tinh khiết đến mức tận cùng bản cổ trọc khí bản nguyên, hiện lộ ra. Cái kia, mới là Sở Huyền căn cơ chân chính. Sở Huyền ý chí, ở trọc khí bản nguyên bên trong dích đảo. Hắn chủ động dẫn dắt cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ, nhằm phía vòng trời. Trên bầu trời, bởi vì lượng kiếp mở ra mà rơi vào hỗn loạn thiên đạo, lực lượng bản nguyên chính đang điên cuồng tiết lộ. Sở Huyền ý chí mang theo địa đạo cùng người đạo lực lượng, xem một cái tham lam cự long va tiến vào cái kia thiên đạo bản nguyên bên trong đại dương. Ba đạo lực lượng vào đúng lúc này, trước đây không có phương thức kịch liệt địa va chạm, giao hòa. Toàn bộ thế giới hồng hoang đều đang kịch liệt địa run rẩy. Bất Chu Sơn dưới, phong vân biến sắc. Địa đạo huyền hoàng, nhân đạo tân hỏa, thiên đạo hỗn độn. Ba cố đại diện cho thế giới hồng hoang cao cấp nhất sức mạnh bản nguyên. Ở Sở Huyền ý chí điên cuồng dẫn dắt dưới, trước đây không có tư thái, hùng hãn đụng vào nhau. Vâng. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố nổ tung, ở trên 9 tầng trời nổ vang. Cái kia không phải âm thanh, mà là pháp tắc va chạm, là đại đạo nổ vang. Toàn bộ thế giới hồng hoang, vào đúng lúc này, đều phảng phất bị đè xuống phím tạm dừng. Sở Hữu sinh linh, bất luận tu vi cao thấp, đều cảm thấy một trận bắt nguồn từ thần hồn nơi sâu xa run rẩy cùng khủng hoảng. Bọn họ ngẩng đầu lên, ngơ ngác mà nhìn bầu trời. Chỉ thấy cái kia mảnh nguyên bản bị lượng kiếp sát khí nhuộm thành đỏ như màu máu vòng trời, giờ khắc này, càng bị ba loại màu sắc thay thế. Huyền hoàng, vàng ròng, hỗn độn. Ba màu thần quang, dường như ba cái sáng thế cự long, ở trên trời bên trên điên cuồng dây dưa, cắn xé, dung hợp. Mỗi một lần va chạm, đều có ngàn tỷ đạo pháp tắc thần liên đổ nát, lại đang một giây sau một lần nữa ngưng tụ. Mỗi một lần dung hợp, đều tỏa ra để thánh nhân cũng vì đó khiếp đảm sang sinh cùng hơi thở của sự hủy diệt. Chuyện này, đây là cái gì? Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên từ trên bảo tọa đứng lên, nhìn chằm chằm giữa bầu trời dị tượng. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, thiên đạo bản nguyên đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng trôi qua. Thật giống như có một cái vô hình hố đen, chính đang tham lam mà thôn vệ thuộc về thiên đạo tất cả. Là Sở Huyền. Không, là Huyền Bụi. Không đúng, chính là Sở Huyền. Hắn ở trộm lấy thiên đạo bản nguyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, cái gì phạt thiên cuộc chiến, cái gì lượng kiếp mở ra, tất cả đều là danh nghĩa. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái bẫy, một cái nhằm vào thiên đạo, nhằm vào bọn họ sở hữu thiên đạo thánh nhân, kinh thiên âm mưu. Bọn họ tự tay thiêu đốt lượng kiếp dây dẫn lửa, nhưng không nghĩ đến cái này hỏa, cuối cùng thiêu hướng về dĩ nhiên là chính bọn hắn. Bọn họ là kẻ địch, tự tay xây dựng một cái trở lại đỉnh cao sân khấu, lại bị một cái kim tiên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào, liền muốn lao ra Ngọc Hư Cung, nhưng đã chậm. Ba đạo bản nguyên tụ hợp trung tâm, Sở Huyền ý chí chính chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng áp lực. Vậy thì tốt xem, đem chính mình thần hồn ném vào thế gian kinh khủng nhất luyện thép lô bên trong, dùng ba thanh nhận chứa không giống pháp tắc vô thượng thần búa tiến hành ngàn tỷ lần nện đánh. Mỗi một lần nện đánh cũng làm cho hắn cảm giác mình ý chí cũng bị triệt để nghiền nát, nhưng mỗi một lần phá nát sau khi lại sẽ ở một giây sau bị cái kia bảng bạc lực lượng bản nguyên tái tạo, trở nên cứng cáp hơn, càng thêm thuần túy. Vô biên thống khổ, nhưng trong thống khổ rồi lại nương theo một loại tân sinh vui sướng. Còn chưa đủ, còn rất xa không đủ. Sở Huyền ý chí đang gầm hét, hắn có thể cảm giác được chính mình bản cổ trọc khí bản nguyên chính đang này ba đạo bản nguyên rèn luyện ở dưới phát sinh trời đất xoay vần lột xác. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thời gian, không gian, 12 loại tổ vu pháp tắc đang lấy một loại hoàn toàn mới phương thức bị một lần nữa phân tích, sắp xếp, dung hợp. Chúng nó không còn là đơn độc pháp tắc, mà là bắt đầu hướng về một cái cộng đồng, chí cao phương hướng, hội tụ. Vậy thì là lực. Bản cổ phụ thần lấy lực chứng đạo, vô thượng lực lượng. Cho ta. Ngưng. Sở Huyền ý chí thôi thúc đến mức tận cùng. Đoàn kia bản cổ trọc khí bản nguyên đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Sở hữu pháp tắc, sở hữu bản nguyên đều trong nháy mắt này bị mạnh mẽ áp xúc đến một điểm. Cái kia một điểm ầm ầm bạo phát, một bộ hoàn toàn mới tỏa ra vô tận mênh mông cùng bá đạo khí tức hoàn mỹ đạo thể. Ở ba màu thần quang bên trong chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đạo kia thể giống người mà không phải người, tự thân không phải thần, mỗi một tấc da thịt đều là do thuần túy nhất đại đạo phù văn tạo thành. Cơ bắp trôi chảy mà lại tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, phản phất khẽ nhúc nhích liền có thể xé rách hỗn độn, lại mở ra đất trời. Mái tóc màu đen không gió mà bay, mỗi một cái sợi tóc đều phản phất là một cái chạy xuôi pháp tắc sông dài. Khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra một khắc đó, hai đạo mở mịt thần quang xuyên thủng vô tận thời không. Một luồng không cách nào hình dung uy thế khủng bố lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm bao phủ toàn bộ hồng hoang tam giới. Tại cố này uy thế trước mặt, thánh nhân cũng như run rế. Hôn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, ta trở về. Chương 242, Nam Thánh phản kháng cuối cùng. Chương 242, Nam Thánh phản kháng cuối cùng. Ta trở về. Sở Huyền túi đầu nhìn một chút chính mình cái này hoàn toàn mới, so với trước còn cường đại hơn gấp trăm lần bản cổ chân thân. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Hắn hơi suy nghĩ, bộ kia tràn ngập cảm giác mạnh mẽ chân thân, liền hóa thành một bộ quen thuộc bạch y. Khôi phục cái kia phong thần tuấn lãng thanh niên dáng dấp, chính là năm đó Sở Huyền. Nhưng này cố vượt lên trên chúng sinh vô thượng uy thế, nhưng chút nào chưa giảm. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại cố này uy thế giới, thân thể mềm nhũn, càng không bị khống chế địa, từ trên bảo tọa lướt xuống, ngã quắp trong đất. Hắn ngơ ngác mà nhìn Bất Chu Sơn phương hướng, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Là hắn, đúng là hắn trở về. Hôn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, sao có thể có chuyện đó? Phương Tây, Thu Di Sơn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, càng là trực tiếp bị luồng áp lực này ép tới ngã quỵ ở mặt đất, run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn họ có thể cảm giác được, luồng áp lực này chủ nhân, nếu là muốn giết bọn họ, e sợ chỉ cần một ý nghĩ, hết thảy đều xong xuôi. Tam thập tam trọng thiên, chính đang xuất lĩnh đại quân, chuẩn bị tấn công huyết hải Hạo Thiên, cũng cảm nhận được này cố để hắn vãi cả linh hồn uy thế khủng bố. Hắn thông qua Hạo Thiên kính, nhìn thấy cái kia chậm rãi từ ba màu thần quang bên trong đi ra bóng người. Thấm kia để hắn hận thấu xương, ngày đêm nguyền rủa mặt. Hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn tại sao lại còn sống? Cái kia nhân tộc tiểu nhi, đúng là hắn. Hơn nữa, còn trở nên kinh khủng như thế. Hạo Thiên mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có một chút hồng hào. Trong lòng hắn mới vừa dấy lên dã tâm cùng mừng như điên, vào đúng lúc này bị triệt để tối tắt, chỉ còn dư lại vô tận hoảng sợ. Hạo Thiên trong lòng chỉ còn dư lại một chữ này. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn xoay người trốn về Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngay ở hắn xoay người trước mắt, một đạo bình thản ánh mắt, phản phất xuyên thấu ngàn tỷ dặm thời không, rơi vào trên người hắn. Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt cứng đờ, như rơi vào hầm băng. Hắn nhìn thấy, cái kia mới vừa trở lại đỉnh cao nam nhân, chỉ là tùy ý hướng về phương hướng của hắn, nâng lên một ngón tay. Sau đó, hơi điểm nhẹ, một đạo mờ mịt, nhìn qua thường thường không có gì lạ tia sáng, từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Nó không nhìn không gian, không nhìn thời gian, không nhìn tất cả. Không. Hạo Thiên phát sinh hắn đời này cuối cùng một tiếng, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng gào thét. Hắn muốn thôi thúc pháp bảo, muốn xúc động thiên đình khí vận, muốn làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng tất cả đều là phí công. Đạo kia mờ mịt tia sáng, nhẹ nhàng mà rơi vào mi tâm của hắn. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có hủy thiên diệt địa uy năng. Hạo Thiên thân thể, kể cả nguyên thần của hắn, hắn chân linh, trên người hắn sở hữu pháp bảo, thậm chí hắn dưới thân tòa kia hoàng kim long đế tượng, liền như vậy vô thanh vô tức địa dập tắt. Phản phất, hắn chưa bao giờ ở trên thế giới này từng tồn tại. Lăng Tiêu Bảo Điện trung ương, chỉ để lại một cái to lớn hình người chỗ trống. Xuyên thấu qua cái kia chỗ trống, thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới tam thập tam trọng thiên. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Huyền cái kia băng lạnh mà lại tràn ngập âm thanh uy nghiêm, tùy theo vang vọng toàn bộ hồng hoang tam giới. Rõ ràng truyền vào mỗi một vị thánh nhân, mỗi một vị đại năng trong hai. Thiên đế vị trí, dĩ nhiên không công bố. Còn có ai muốn tới ngồi một chút xem sao? Toàn bộ hồng hoang hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu đại năng, sở hữu sinh linh đều chìm đắm ở vừa nãy cái kia hủy thiên diệt địa một màn, mang đến vô tận chấn động bên trong. Cái kia do đạo tổ Hồng Quân tự tay nâng đỡ, lại đại đạo tự mình nhận lệnh, trên danh nghĩa thống ngự tam giới ngụy thánh. Liên như thế, không còn. Bị Sở Huyền hời hợt chỉ tay, liền từ phía trên thế giới này bị triệt để xóa đi. Liên một tia dấu vết đều không có để lại. Đây là cỡ nào thực lực khủng bố? Đây là cỡ nào bá đạo thủ đoạn? Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn co quắp ngồi ở địa, cả người băng lạnh, tấm kia kiêu ngạo thánh nhân khuôn mặt trên tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn biết chính mình xong xuôi. Hắn thiên toán và toán, thậm chí không tiếc bước lên lượng kiếp, chính là vì diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Nhưng hắn không nghĩ đến, chính mình tự tay thiêu đốt lượng kiếp, cuối cùng nhưng thành đối phương trở lại đỉnh cao áo cưới. Hắn càng không nghĩ đến, trở về sau Sở Huyền, dĩ nhiên sẽ kinh khủng đến mức độ như vậy. Chỉ tay giết chết Ngụy Thánh, thực lực này e sợ đã vượt qua năm đó đạo tổ Hồng Quân. Chính mình lấy cái gì với hắn đấu? Không thể liền như thế chịu thua. Một luồng bắt nguồn từ bản cổ chính tông kiêu ngạo, cùng đối với Sở Huyền vô tận đoán độc, để Nguyên Thủy Thiên Tôn từ tuyệt vọng bên trong giấy rủa đứng lên. Trong mắt của hắn lại lần nữa giấy lên ngọn lửa hừng hực. Ta không sai, ta chính là bản cổ nguyên thần biến thành thiên đạo thánh nhân, huyền môn chính tông. Hắn một cái chỉ là trọc khí biến thành nghiệp chướng, dựa vào cái gì ngự trị ở bên trên ta? Ta không phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát sinh một tiếng cuồng loạn rít gào. Hắn biết chuyện đến nước này đã không có bất kỳ đường lui có thể nói. Lấy tên tiểu tử kia tính cách, tuyệt đối sẽ đem hắn đè xuống đất nhiều lần nhục nhã, cuối cùng lại đem hắn triệt để xóa bỏ. Hay là còn có một chút hy vọng sống? Đại ca, thông thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh truyền khắp sở hữu thiên đạo thánh nhân đạo trường. Kẻ này đã thế đại nạn chế, hôm nay nếu không liên thủ đem hắn chân áp, tương lai ta chờ huyền môn thánh nhân đều sẽ bị trở thành dưới chân hắn xương khô. Môi hở răng lạnh đạo lý, các ngươi sẽ không hiểu sao? Chúng ta liên thủ thôi thúc thiên đạo lực lượng, không hẳn không có sức đánh một trận chiến, hoặc có một chút hy vọng sống. Bất chiến chắc chắn phải chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói dường như búa nặng đập vào mỗi một vị thánh nhân trong đầu. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Thái Thanh lão tử chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một vẻ sâu sắc cay đắng. Hắn là làm sao cũng không nghĩ đến cái này Sở Huyền như thế khó làm. Ai, việc đã đến nước này chỉ có một trận chiến. Hắn thở dài một tiếng, đỉnh đầu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp buông xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí, trong tay Thái Cực Đồ cũng chậm rãi triển khai, hóa thành một tòa kim tiểu ngang qua phía chân trời. Nguyên Thủy nói đúng, bọn họ đã không có đường lui. Phương Tây, Thu Di Sơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vô tận đau khổ cùng kiên quyết. Sư Minh, đánh đi. Chuẩn đề âm thanh khàn khàn vô cùng. Bất chiến, Tây Phương Giáo liền thật sự vong. Tiếp dẫn nhắm hai mắt lại, chảy xuống hai hàng thanh lệ. Một giây sau, hai vị vạn trượng kim thân ở Tu Di Sơn bên trên hiện ra, vô tận phật quang đem toàn bộ đại lục phương Tây đều nhuộm thành một mảnh màu vàng. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ cầm trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm, biểu hiện phức tạp. Một bên là hắn hai vị huynh trưởng, là hắn sư môn. Một bên khác là cái kia hắn vô cùng kính nể, thậm chí có thể nói là đánh thức hắn nói đồ nam nhân. Nhưng hắn cũng rõ ràng, từ lúc trước từ chối Sở Huyền đối phó Hồng Quân thời điểm, hắn cũng đã không có lựa chọn. Lấy Sở Huyền tính cách, hắn nói rồi chỉ có một cơ hội, vậy cũng chỉ có một cơ hội. Chính mình lúc đó bỏ qua, sẽ không có quyền lợi lại tuyển. Ngay ở sở hữu thánh nhân đều quyết định chuẩn bị liên thủ chịu chết một trận chiến thời khắc, một đạo bạch y bóng người vô thanh vô tức địa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn chắp tay sau lưng, biểu hiện lãnh đạm nhìn bốn vị này như gặp đại địch thiên đạo thánh nhân, nhếch miệng lên một vệt bảng hiệu thức trào phúng độ cong. Liên thủ, rất tốt ta. Đỡ phải ta lại từng cái đi tìm các ngươi. Chương 243, Sở Huyền, Hồng Hoang duy nhất chúa tể. Chương 243, Sở Huyền, Hồng Hoang duy nhất chúa tể. Ở sau người hắn, không gian một cơn chấn động. 11 đạo đỉnh thiên lập địa, tỏa ra ngập trời sát khí bóng người, ầm ầm giáng lâm. Chính là Đế Giang, Trúc Dung chờ 11 vị tổ vu. Ngay lập tức, Hậu Thổ, Trấn Nguyên Tử, hai vị đại đạo, địa đạo thánh nhân, cũng kiên mà đứng, xuất hiện ở Sở Huyền bên cạnh người. Lại sau đó, là Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa, hai vị phong hoa tuyệt đại nữ tiên. Là Hồng Vân, là Minh Hà, là Khổng Tuyên. Sở Hữu ở phạt tiên cuộc chiến trước, cũng đã quy thuận Sở Huyền Hồng Hoang đại năng, vào đúng lúc này, tất cả trình diện. Bọn họ tạo thành một nhánh có thể gọi Hồng Hoang từ trước tới nay kinh khủng nhất, sang trọng nhất liên quân. Cái kia cố do hơn 10 vị hàng đầu đại năng hội tụ mà thành khí thế, thậm chí vượt trên đối diện 5 vị thiên đạo thánh nhân liên thủ uy thế. Toàn bộ Hồng Hoang đều tại cố này khí thế dưới run lẩy bẩy. 5 vị thánh nhân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Bọn họ lúc này mới phát hiện, trong lúc vô tình, Sở Huyền đã nắm giữ đủ để lật đổ toàn bộ Hồng Hoang, thế lực đáng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài mạnh trong yếu mà gào thét: "Ngươi thật sự muốn cùng thiên đạo là địch, cùng chúng ta huyền môn không chết không thôi sao?" Sở Huyền nở nụ cười, cười đến vô cùng kinh bỉ: "Ngươi nói thiên đạo là cái kia bị ta đánh nổ Hồng Quân, vẫn là cái kia tân thiên đạo? Cho tới các ngươi huyền môn không chết không thôi, các ngươi cũng xứng? Khinh người quá đáng." Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để điên cuồng, hắn lấy ra bản cổ phiên, vô tận hỗn độn kiếm khí xé rách hư không, hướng về Sở Huyền ầm ầm chém xuống. "Đại ca, Thông Thiên, giúp ta." Thái Thanh lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn nhau. Thái Cực Đồ triển khai, hóa thành kim tiểu trấn áp địa hỏa thủy phong. Chu Tiên Tứ Kiếm lơ lửng ở tứ phương, tuyệt thế sát cơ bao phủ xuống. Tây Phương Nhị Thánh Kim Thân cũng bùng nổ ra vô lượng Phật quang, gia trì thần sử, phủ đầu đập tới. Năm đại thiên đạo thánh nhân, vào đúng lúc này, không hề bảo lưu địa ra tay rồi. Bọn họ đem chính mình sở hữu đạo quả, sở hữu pháp lực, đều dốc vào tiến vào này tuyệt vọng một đòn bên trong. Đây là bọn hắn cuối cùng tôn nghiêm, cũng là bọn họ cuối cùng dãy rủa. Đối mặt này đủ để hủy diệt một phương đại thiên thế giới liên thủ một đòn. Sở Huyền liền mí mắt đều không nhấc một hồi. Hắn chỉ là tùy ý, rồi ra một ngón tay. Sau đó, quay về cái kia hủy thiên diệt địa công kích, hơi điểm nhẹ. Cái kia vô tận hỗn độn kiếm khí, cái kia trấn áp vạn cổ kim tiểu, cái kia đủ để giết thần chu tiên kiếm trận, cái kia lớn lao Phật quang. Hết thảy tất cả đều ở Sở Huyền đầu ngón tay trước, vô thanh vô tức địa dập tắt. Thật giống như cái kia không phải thánh nhân một đòn toàn lực, mà chỉ là hài đồng thổi ra một cái yếu đuối bong bóng xà phòng. Năm vị thánh nhân như bị sét đánh, bọn họ đồng thời phun ra một cái ẩn chứa bản nguyên máu thánh, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Trên mặt bọn họ tràn ngập không dám tin tưởng kinh hãi. Chuyện này, cái này không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự lẩm bẩm, đạo tâm vào đúng lúc này triệt để tan vỡ. Lực chi đại đạo. Thái Thanh lão tử trong mắt một mảnh cho nguội. Bản cổ phụ thần, sức mạnh chân chính. Sở Huyền chậm rãi thu ngón tay lại, ánh mắt đảo qua này năm cái đã bị trở thành phế nhân thánh nhân. Ta nói rồi, các ngươi không xứng. Hắn lắc lắc đầu, tựa hồ có hơi thất vọng. Giết các ngươi, lợi cho các ngươi quá. Các ngươi không phải yêu thích cao cao tại thượng, coi chúng sinh làm cờ sao? Vậy ta liền để các ngươi cũng nếm thử thân là run rế tư vị. Nói xong, hắn lại lần nữa giơ tay lên. Lần này, không phải một ngón tay, mà là một bàn tay. Quay về năm vị thánh nhân, nhẹ nhàng vỗ một cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người phát sinh sợ hãi đến mức tận cùng giết đảo. Bọn họ cảm giác được, chính mình trong nguyên thần, cái kia cùng thiên đạo liên kết, bất tử bất diệt thánh nhân dấu ấn, lại bị một luồng không cách nào chống cự bá đạo sức mạnh, mạnh mẽ chọc ra đi ra. Bọn họ thánh vị, đạo quả của bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả, đều tại đây một trường bên dưới, bị mạnh mẽ địa kéo ra ngoài. A a a, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vang vọng hùng hoang. Năm đạo hồng mông tử khí, ở Sở Huyền trong lòng bàn tay, dường như năm cái tiểu con lương, điên cuồng dãy rủa. Mà mất đi thánh vị Nguyên Thủy, Thái Thanh mọi người, tu vi trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, biến thành từng cái liền tiên nhân đều không đúng phàm tục thân thể, từ không trung vô lực rơi dụng. Tiểu Huyền tử, hậu thổ thấy thế, liền vội vàng tiến lên. Sở Huyền nhìn nàng một cái, cầm trong tay năm đạo hồng mông tử khí, tiện tay đưa cho nàng. Sư tôn, vật này, ngươi xem xử lý như thế nào đi. Đưa cho địa phủ đám nhóc quỷ làm món đồ chơi, cái gì đều được. Hậu thổ, nàng nhìn này năm đạo từng để hồng hoang vô số đại năng cướp phá đầu thành thánh chi cơ, khỏe miệng hơi co giật. Cuối cùng, nàng vẫn là cất đi. Địa phủ bây giờ bách phế chờ hưng, xác thực cần bồi dưỡng một ít tân người quản lý. Sở Huyền ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cái kia năm cái đã ngất đi phạm nhân trên người. Hắn cong ngón tay búng một cái, năm đạo lưu quang đi vào mi tâm của bọn họ, triệt để phong ấn bọn họ sở hữu ký ức. Nếu không đưa bọn họ vào luân hồi đi. Sở Huyền quay về hậu thổ từ tốn nói, để bọn họ đi bên trong loài người, nếm thử sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly tư vị. Để bọn họ dùng ngàn vạn thế luân hồi, đi trả lại bọn họ ghi nợ nhân quả. Hậu thổ gật gật đầu, tay ngọc vung lên, một đạo luân hồi cánh cổng mở ra, đem cái tia năng cụ phạm tục thân thể hút vào. Từ đây, hồng hoang lại không tam thành, lại không tây phương nhị thánh, chỉ có cái kia trong luân hồi, dãy rủa chìm nổi năm cái đáng thương hồn phách. Giải quyết tất cả những thứ này, Sở Huyền chậm rãi lên không, đi đến trên 9 tầng trời. Tiếng nói của hắn truyền khắp hồng cam mỗi một cái góc xó. Từ hôm nay trở đi, thánh nhân thời đại triệt để chung kết. Hồng hoang vạn tộc, bất luận căn cước, bất luận xuất thân, đều có truy tìm đại đạo cơ hội duyên. Địa đạo, làm trưởng luân hồi, định thưởng phạt. Nhân đạo, đứng lên tự cường, chuyển tân hỏa. Thiên đạo, làm thủ công bằng hợp lý, tuần quy tắc. Ba đạo cùng tồn tại, lẫn nhau là giám sát, lại không phân chia cao thấp. Chúng sinh đều bình đẳng. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, toàn bộ thế giới hồng hoang đều phát sinh hân hoan nổ vang. Vô cùng vô tận công đức kim quang từ trong hư không hiện lên, điên cuồng tràn vào Sở Huyền trong cơ thể. Chí cao vô thượng đại đạo ý chí lại lần nữa giáng lâm. Nhưng lần này, nó không có mang đến bất kỳ thẩm phán cùng ý thế, chỉ có một đạo tràn ngập tán thành cùng giải thoát ý vị lớn lao âm thanh, vang vọng ở sở hữu sinh linh đáy lòng. Nơi đây nhân quả đã xong, hồng hoang liền giao cho ngươi bảo vệ. Cái kia mới vừa sinh ra không lâu, vẫn còn hồ đồ bên trong tân thiên đạo, càng cũng hóa thành một vệt sáng, chủ động hòa vào Sở Huyền trong cơ thể, trở thành hắn một phần. Đại đạo đem chấp trưởng thiên đạo quyền thế, cũng cùng nhau giao cho hắn. Sở Huyền chính là cái thế giới hồng hoang này duy nhất ý chí, duy nhất chúa thể. Hắn chính là đại đạo. Làm xong tất cả những thứ này, đại đạo ý chí chậm rãi thối lui, hoàn toàn biến mất ở bên trong hồng hoang. Sở Huyền cảm thụ trong cơ thể cái kia chấp trưởng toàn bộ hồng hoang sức mạnh vô thượng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Rốt cục kết thúc. Hắn xoay người nhìn phía dưới cái kia từng cái kích động, sùng bái, cùng nhiệt khuôn mặt. Sư tôn của hắn môn, hắn các nữ nhân, các bạn của hắn, hắn những người theo đuổi. Tối nay bàn cổ điện không say không về. Trúc Dung cộng công chờ tổ vu phát sinh dung trời hoan hô. Toàn bộ Bất Chu Sơn, thậm chí toàn bộ hồng hoang đều chìm đắm ở một mảnh cuồng hoan bên trong đại dương. Chương 244 Tây Côn Lôn quy tụ 10 tầng hưởng thụ. Xong. Chương 244 Tây Côn Lôn quy tụ 10 tầng hưởng thụ. Xong. Một hồi hồng hoang từ trước tới nay long trọng nhất tiệc khánh công chính đang cử hành. 12 tổ vu, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Minh Hà, Khổng Tuyên, Tứ Hải Long Vương, Phượng, Kỳ Lân hai tộc đứng đầu, yêu tộc Tản Dư yêu thánh. Sở hữu Sở Huyền trận doanh đại lão tụ hội một đường. Bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Tiểu Huyền Tử, ta đồ đệ tốt. Đến. Sư tôn nhất định phải mời ngươi một ly. Trúc Dung mặt đỏ lên, giơ một cái so với vại nước còn đại ly rượu, lảo đảo địa đi tới Sở Huyền trước mặt. Nếu không là ngươi, chúng ta Vu tộc hiện tại còn không biết cái gì kết cục đây. Nói đúng. Một bên Đế Giang cũng uống đến đỏ cả mặt, ôm lấy Trúc Dung cái cổ. con ta Sở Huyền chính là phụ thần hóa thân, chỉ dẫn chúng ta Vu tộc hướng đi quang minh.
Đại ca, ngươi uống nhiều rồi đi, tại sao lại là nhi tử, lại là phụ thần?
Ha 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 ha. Đúng vậy đại ca, tiểu Huyền tử đến cùng là con của chúng ta vẫn là phụ thần a.
Thiên Ô, Hắc Tư, Cường Lương, cộng công chờ tổ Vu một trận cười to.
Đế Giang cũng ý thức được lời của mình rất mâu thuẫn, có chút ma không được, trực tiếp lấy ra làm đại ca uy nghiêm, thẹn quá thành giận.
Lão tử nói sai không được sao?
Ha 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 ha. Sở Huyền nhìn vẫn làm bạn chính mình, bảo vệ sư tôn của chính mình môn, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng coi như là dẫn dắt Vu tộc đi ra một cái không giống nhau đường.
Sở Huyền đạo hữu, lần này đại ân, bần đạo vĩnh viễn không quên.
Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân cũng bưng ly rượu đi tới, khắp khuôn mặt là cảm kích cùng kính nể.
Sở Huyền nhìn trước mắt tất cả, trong lòng cảm khái vạn ngàn.
Hắn bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Cay độc rượu xẹt qua huyết hầu, nhưng thiêu đốt ký ức hỏa. Hắn nhớ tới chính mình mới vừa xuyên việt mà khi đến, chỉ là bản cổ điện bên trong một đoàn sắp tiêu tan trọc khí.
Là như vậy nhỏ yếu, như vậy bất lực.
Vì sống tiếp, hắn gắn một cái nói dối như cội.
Mà trước mắt cái đám này dũng cảm, thô lỗ, thậm chí có chút ngay thẳng các tổ vu, nhưng tin.
Bọn họ đem hắn coi như chân bảo, đem tất cả tốt nhất đều cho hắn, đem hắn nâng ở lòng bàn tay.
Đem toàn bộ vu tộc tương lai đều đặt ở hắn cái này tên lừa đảo trên người.
Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền không còn chỉ là một cái vì sống sót xuyên việt giả.
Hắn thành vu tộc thiếu chủ,
thành 12 vị tổ vu đồ đệ duy nhất.
Hắn bắt đầu vì bọn họ mưu tính, vì bọn họ bố cục.
Thử Tiêu cung lập uy, đánh cho tam thanh cúi đầu.
Bất Chu sơn dưới, gắng chống đỡ thánh nhân, mở ra nhân đạo.
U Minh huyết hải, cưỡng chế minh hà, thành lập địa đạo.
Hắn từng đạo diễn vu yêu quyết chiến, lừa dối, đã lừa gạt cao cao tại thượng đạo tổ Hồng Quân.
Cũng từng xuất lĩnh vạn tộc liên quân, cộng phạt thiên đạo, đem cái kia ngày xưa trật tự triệt để đánh nát.
Cuối cùng, cùng cái kia chấp trưởng thiên đạo Hồng Quân, đồng quy vu tận.
Một khắc đó, hắn cho rằng hết thảy đều kết thúc,
nhưng hắn không có hối hận, trái lại cảm thấy đến hy sinh cũng rất có ý nghĩa.
Có thể các sư tôn không hề từ bỏ hắn,
hắn các nữ nhân cũng không hề từ bỏ hắn.
Vạn năm chờ đợi, chỉ vì hắn trở về.
Bây giờ, hắn trở về,
không chỉ có trở về, còn đứng lên phía thế giới này điểm cao nhất.
Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, ba đạo quý nhất.
Hắn chính là này hồng hoang duy nhất chúa tể.
Hắn bảo vệ tự mình nghĩ bảo vệ tất cả.
12 tổ vu, một cái đều không ít.
Hắn các nữ nhân đều bình yên vô sự.
Tất cả những thứ này, đáng ra không?
Sở Huyền khẽ mắt, chẳng biết lúc nào lại có chút tức ác.
Hắn nhìn chính ở chỗ này kề vai sát cánh, khoác lác đánh giấm các sư tôn.
Nhìn chính đầy mắt sùng bái cùng yêu thương, đang nhìn mình Tây Vương mẫu cùng nữ hoa.
Nhìn cái kia từng cái quen thuộc mà lại chân thành khuôn mặt.
Xuất phát từ nội tâm nở nụ cười.
Trận này tiệc khánh công, kéo dài dòng dã 100 năm.
Trăm năm, toàn bộ hồng hoang đều chìm đắm ở một loại cuồng hoan cùng tân sinh bên trong.
Trăm năm sau, yến hội tàn đi.
Sở Huyền không có lựa chọn ở tại uy nghiêm nghiêm túc bản cổ điện, cũng không có vào ở cái kia tam thập tam trọng thiên.
Hắn mang theo Huyền Minh, Tây Vương mẫu, nữ hoa, trở lại Tây Côn Lôn.
Nơi này có hồng hoang sở hữu tuyệt mỹ nữ tiên, là hắn cái thứ nhất ôn nhu hương,
cũng chính là hắn vĩnh hằng quy tụ.
Dù sao nhiều như vậy tuyệt sắc tiên tử, coi như mỗi ngày một cái,
10.000 năm cũng không thể làm đến cùng dính mưa.
Giao chỉ tiên cảnh, mây mù bao phủ,
đã từng chỉ thuộc về Tây Vương mẫu tư nhân tiên chỉ, bây giờ mở rộng gấp trăm lần.
Trong ao mịt mờ, không còn là đơn thuần tiên tiên linh khí, mà là do Sở Huyền tự mình ra tay, điều hòa tiên, địa, nhân ba đạo lực lượng bản nguyên, biến thành hôn nguyên quỳnh tương.
Phàm nhân nghe một cái, liền có thể lập tức thành tiên.
Thiên nhân nhúng vào, liền có thể tăng trưởng vạn năm tu vi.
Mà giờ khắc này, nay đủ khiến hồng hoang vạn linh điên cuồng tiên chỉ là Sở Huyền một người bệ.
Tây Vương mẫu thân mang một bộ khinh bạc như cánh ve lụa mỏng, ngồi quỳ chân ở bên cạnh ao, tự tay vì là Sở Huyền cởi quần áo bỏ nịt.
Động tác của nàng ôn nhu mà lại thành kính.
Phu quân, xin mời.
Sở Huyền lười biếng đi vào tiên trì,
ấm áp quỳnh tương bao vây lấy thân thể, mỗi một cái lỗ chân lông cũng không có so với khoan khoái.
Mấy trăm tên dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ Tây Côn Lôn nữ tiên, tay nâng do các loại kỳ hoa dị thảo chế thành cánh hoa, nhẹ nhàng tấp vào trong ao.
Trong lúc nhất thời, dị hương nước núi, tiên quang lưu chuyển.
Đây là tầng thứ nhất hưởng thụ, tên là tiên trì tắm rửa.
Sở Huyền tựa ở bên cạnh ao ngọc thạch trên, nhắm hai mắt lại.
Một đôi mềm mại không xương tay ngọc nhẹ nhàng khoát lên trên bả vai của hắn, bắt đầu vì hắn nào nặn.
Cái kia sức mạnh, không nhẹ không nặng, vừa đúng.
Càng có một luồng huyền diệu khó hiểu tạo hóa lực lượng, theo đầu ngón tay, chậm rãi độ vào trong cơ thể hắn, tẩm bổ hắn đạo thể.
Sở Huyền không cần nhìn cũng biết, là nữ hoa.
Vị này đã từng cao cao tại thượng nhân tộc thánh mẫu, ở Tây Vương mẫu dạy dỗ dưới, từ lâu thả xuống phần kia buồn cười kiêu ngạo.
Tuy rằng trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia đỏ bừng, nhưng động tác cũng đã hết sức quen thuộc.
Này, là tầng thứ hai hưởng thụ, gọi là ngón tay ngọc nằm bay.
Hưởng thụ xong tắm rửa,
Sở Huyền bị chúng nữ chen chúc, đi đến một tấm do tường vân hội tụ mà thành to lớn giường mây bên trên.
Hắn lười biếng nằm nghiêng,
lập tức liền có tiên nữ bưng tới bóng ánh long lanh mâm ngọc.
Bàn bên trong chứa đựng là 3.000 năm vừa mở hoa, 3.000 năm một kết quả nhân sâm, còn có cái kia 9.000 năm một thuộc bàn đảo.
Càng có các loại Sở Huyền cũng gọi không lên tên tiên linh căn trái cây.
Một tên tiên nữ xé ra một viên tử tinh nho, dùng miệng anh đào nhỏ ngậm lấy, nhẹ nhàng đổ vào Sở Huyền trong miệng.
Ngọt ngào chất lỏng ở đầu lưỡi nổ tung.
Này là tầng thứ ba hưởng thụ, vân giường cho ăn.
Cơm nước non nê, tự nhiên có ca vũ trợ hứng.
Tây Vương mẫu vỗ tay một cái.
Giao chỉ tiên cảnh trung ương, trong nháy mắt bay lên một tòa to lớn sân khấu.
Mấy trăm tên nữ tiên trên người mặc năm màu nghe thường, phiên phiên khởi vũ.
Cái kia nhảy múa, so với năm đó tiên muốn mê thần trận càng thêm mê hoặc, càng thêm câu hồn bạt phách.
Các nàng mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều chỉ vì lấy lòng giường mây bên trên người đàn ông kia.
Này,
chính là tầng thứ 4 hưởng thụ, nghe thường hiến vũ. Ca vũ sau khi, lại là pháp tắc diễn dịch. Tây Vương mẫu bày ra nàng thái âm chi đạo, hóa thành một vòng lạnh lạnh minh nguyệt, lơ lửng ở phía chân trời. Nữ hoa diễn biến nàng tạo hóa chi đạo, để vô số kỳ hoa dị thảo trong nháy mắt tỏa ra, tranh kỳ đấu diễm. Liền ngay cả Huyền Minh cũng ở sở huyền cổ vũ dưới, diễn hóa ra nàng băng xương pháp tắc, trên không trung ngưng tụ ra các loại trông rất sống động, rồi lại băng lạnh thấu xương tự băng. Này là tầng thứ 5 hưởng thụ, pháp tắc diễn đạo. Vui đùa hồi lâu, Sở Huyền cảm thấy một tia bề bại. Tây Vương mẫu lập tức hiểu ý, mang tới cái kia từng thuộc về chuẩn đề 12 bậc công đức kim liên. Bây giờ, cái này tiên thiên chí bảo bị nàng xem là một cái dựa chân buồn. Nàng cùng nữ hoa hai người, hai bên trái phải, quỳ gối Sở Huyền trước người, vì hắn chặt đủ. Tay ngọc dịu dàng, mơn trớn mu bàn chân, mang đến từng trận tê dại thích ý. Này là tầng thứ 6 hưởng thụ, linh truyền chặt đủ. Ngay ở Sở Huyền hưởng thụ này, đế vương giống như phục vụ lúc, một cái băng lạnh bóng người, đột nhiên từ phía sau hắn xuất hiện, đem hắn từ trên giường mây lôi lên. Nàng tấm kia tuyệt đẹp khuôn mặt trên, vẫn như cũ mang theo một tia không thay đổi sương lạnh. Ngươi lại xem thêm cái kia khiêu vũ hồ mị tử một ánh mắt. Huyền Minh trong giọng nói, tràn ngập không thể nghi ngờ bá đạo. Dựa theo nguyên tắc của ta, ngươi đêm nay, quy ta. Nói xong, nàng không để ý Sở Huyền phản kháng, trực tiếp đem hắn giang trên vai trên, hướng về chính mình tẩm cung đi đến. Lưu lại một đám trợn mắt ngất ngụm, rồi lại tập mãi thành quen nữ tiên. Này, là tầng thứ 7 hưởng thụ, Huyền Minh sư tôn độc nhất bá đạo trừng phạt. Tẩm cung bên trong, tự nhiên lại là một phen không đủ vì là người ngoài đạo tự thân dạy dỗ. Đợi đến gió êm sóng lặng, lại có tiên nữ tấu hưởng tiên âm, lấy vô thượng đạo pháp, bệnh ra từng cuộc một mỹ lệ mộng cảnh, trợ hắn yên giấc. Đây là tầng thứ 8 hưởng thụ, tiên âm vào mộng. Trong mộng, Sở Huyền nguyên thần cùng người khác nữ nguyên thần giao hòa cùng nhau, âm dương tương hợp, đại đạo trung sức. Vừa là vô thượng vui thích, cũng là một loại tầng thứ càng cao hơn tu hành. Này chính là tầng thứ 9 hưởng thụ, hợp đạo song tu. Sáng sớm ngày thứ 2, làm Sở Huyền khi tỉnh lại, Huyền Minh từ lâu vì hắn mặc chỉnh tề. Nàng không còn là cái kia bá đạo tổ vu, mà là cái kia có chút ốc, rồi lại vô cùng thật lòng nhân tộc thê tử như băng. Nàng vì hắn chải đầu, vì hắn thu dọn quần áo. Sau đó, nhón chân lên, ở hắn trên môi lưu lại một cái ngây ngô hôn. Phu quân, nên dùng đồ ăn sáng. Này là tầng thứ 10 hưởng thụ, độc thuộc về Sở Huyền cùng Huyền Minh trong lúc đó, phu thê hàng ngày. Sở Huyền nhìn trước mắt cái này với hắn tình cảm phức tạp sư tôn, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn đưa tay ra, đưa nàng, kể cả phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện Tây Vương mẫu cùng nữ hoa, cùng ôm vào trong ngực. Trái ôm phải ấp, thưởng hết tể nhân chi phúc. Nhìn lại qua lại, hắn từng là cô độc xuyên việt giả. Bây giờ, hắn đã là này hồng hoang chúa tể, là chúng sinh thần hộ mệnh. Có yêu hắn sư tôn, có thương hắn nữ nhân, có mời hắn bằng hữu, có chung với thuộc hạ của hắn. Đời này, lại không tiếc nuối. Sở Huyền trên mặt, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái Huyền Minh cái trán. Sư tôn, ngày khác về bản cổ điện vui đùa một chút. Ta nghĩ bọn họ. Được, tiểu huyền tử đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. 10.